Vân Thúy Nguyệt cười khanh khách đi đến, eo thon chì, để cho người ta lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất, cười duyên nói, Lý tiên sinh thế nhưng là thật lớn mặt mũi đâu. Tuyết Nhi gian phòng này, thế nhưng là dưới tình huống bình thường không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, liền xem như ta tỷ tỷ này, có đôi khi, cũng không cho vào đâu. Thật sao? Ha ha, Lý Trường Thu bật cười lớn. Nguyệt tỷ ngươi, người ta lúc nào không để cho ngươi tiến vào màn che về sau, chuyến ra một cái vừa vội vừa thẹn thanh âm. Tuyết Nhi còn không có ý tứ Vân Thúy Nguyệt nói, Lý tiên sinh, bếp sau vừa mới làm chút thức ăn, ta mang đến cho tiên sinh nếm thử. Cái kia, Lý Mô đúng là được ăn ngon. Lý Trường Thu mỉm cười, đột nhiên khẽ giật mình, Túy Nguyệt cô nương con mắt làm sao có chút sưng đỏ. Chẳng lẽ, là có chuyện gì a? Vân Túy Nguyệt thu lại mặt cười, thở dài nói ra, là có chuyện, ai, một cái tỉ muội trong nhà gửi thư, mẫu thân đột nhiên chết bệnh. Ai, ta bồi tiếp khóc một hồi. Nàng còn có mẹ của mình, ta Vân Túy Nguyệt, lại ngay cả cha mẹ của mình là ai? Cũng không biết. Nói, lại là lã chã chứ khóc. Lý Trường Thu thở dài một tiếng, nói, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, để cho người ta luôn luôn bất đắc dĩ, Túy Nguyệt cô nương bất đau buồn đi. Vân Túy Nguyệt miễn cưỡng cười một tiếng, nói, luôn luôn trong lòng phiền muộn không cách nào khuyên. Ai? Nhìn ta, nói những này mất hứng làm gì, đến, Lý tiên sinh, nếm thử ta Thanh Vân Phường tay nghề như thế nào. Vung tay lên, một cái nha hoàn bưng một cái đẹp đẽ đồ ăn cuộn tiền đến, bên trong có linh lung tiểu xảo bốn món nhắm đĩa. Một cái tiểu xảo bầu rượu. Quả nhiên là thức nhắm. Mỗi một cái đồ ăn trong đĩa, nhìn bộ dạng này, tối đa cũng chính là hai cái. Bầu rượu kia, tối đa cũng chính là một chén rượu. Bên trong Tuyết Nhi che miệng yêu kiều cười, Nguyệt tỷ hôm nay thế nhưng là hào phóng nữa nha, bực này thức nhắm, ngay cả ta đều đã hơn mấy tháng không có đạt đến ăn. Vân Thúy Nguyệt cả giận nói, ngươi tiểu đệ tử này, một lần kia không phải ngươi ăn nhiều nhất, cũng không sợ béo phì. Bên trong Tuyết Nhi hờn dỗi không thuận theo đứng lên, Lý Trường Thu không khỏi cũng là vì đó cười lên, nói, quý tỷ muội tình cảm thật là tốt. Vân Thúy Nguyệt thở dài, tất cả mọi người là không chỗ nương tựa người, chỉ có thể giữa lẫn nhau tốt một chút. Lý Trường Thu cười ha ha, cầm lấy đũa, nói, thức nhắm này coi là thật không sai, để cho ta xem xét chính là thèm ăn mở rộng, đáng tiếc số lượng quá ít ta. Vân Thúy Nguyệt cười nói, số lượng nhiều, cũng không phải là thức nhắm, Lý tiên sinh ngươi cứ nói đi. Có đạo lý, có đạo lý. Lý Trường Thu ha ha cười to, ăn một miếng. Vận công tra một cái, cũng không dị dạng, cười híp mắt nói ra, Nguyệt cô nương nói, luôn luôn có đạo lý. Vận đũa như gió, mỗi một đĩa thức nhắm đều ăn một miếng, vận công xem xét, hay là vô sự, lập tức giải sầu đại phóng, trong chốc lát một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn đến sạch sẽ, cười nói, tay người này. Liền xem như tiến hoàng cung, cũng là đầy đủ. Nguyệt cô nương, một chút, ăn cũng ăn không đủ no, ngược lại càng phát ra đói bụng. Điểm ấy phân lượng cũng quá tàn nhẫn chút. Thuần túy là câu người a. Vân Thúy Nguyệt vũ mị cười nói, chính là muốn câu người đâu, ôm lấy Lý tiên sinh nhiều đến mấy lần. Ha ha, hay lắm. Lý Trường Thu cười ha ha, tâm tình thư sướng. Lý tiên sinh từ từ chơi, Túy Nguyệt đi ra ngoài trước. Vân Túy Nguyệt cười cười, nô gia ở chỗ này, thế nhưng là quấy rầy Lý tiên sinh nha hứng. Lý Trường Thu cười ha ha, vội vàng giữ lại, nhưng Vân Túy Nguyệt đã cười duyên đi ra ngoài. Tiếng đàn lượn lờ, đàn hương trận trận, Lý Trường Thu trong lòng từ từ cũng buông lòng đề phòng, cái này Thanh Vân Phượng, quả nhiên là chỗ an toàn nhất, lời ấy không giả. Nghĩ tới đây, nắm lên nguyên bản bầu rượu, lại uống hai chén rượu, thở dài, thông khoái. Thông khoái. Một thanh âm giọng nỉa mai nói ra, không biết tiên sinh có còn muốn hay không muốn càng thêm thông khoái một chút. Ai? Lý Trường Thu đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa một đạo áo tím thân ảnh như ẩn như hiện, hai tia chớp lạnh lẽo đồng dạng ánh mắt, để Lý Trường Thu vậy mà cảm thấy một trận âm trầm hương vị. Lý Trường Thu hừ lạnh một tiếng nói, ép tờ chín chuột ra, muốn ở trước mặt Lý Mỗ giả thần giả quỷ, đạo hạnh của ngươi còn kém chút. Nói xong câu đó, hắn liền muốn động thủ. Người áo tím kia ảnh lại đứng đấy bất động, nói khẽ, Lý Trường Thu, không sai, một cái nho nhỏ thợ rèn lại có thể có được tiền đi vào Thanh Vân Phượng, mà lại một tháng qua 3-4 lần. Hiện tại rèn sắt quả nhiên như vậy kiếm tiền a. Lý Trường Thu hừ một tiếng, âm thầm để tụ tu vi, nói, kiếm tiền hay không, không cần ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ nhất hẳn là lo lắng, lại là chính ngươi nhỏ. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt thảm biến. Bởi vì, hắn vừa mới để tụ lên như là thủy triều hét giận giữ đồng dạng huyền khí, thế mà tại thời khắc này, hoa lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lý Trường Thu vội vàng lần nữa để tụ, nhưng lần này Y Lệ Nguyên có thể đưa ra đan điền, lại tiêu tán đến càng nhanh. Phía ngoài áo tím thân ảnh nhàn nhạt nói ra, Lý Trường Thu, đừng lại uổng phí sức lực, không có nửa canh giờ thời gian, ngươi là sẽ không đem độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Liền xem như huyền khí thất trọng thiên trở lên cao thủ, cũng muốn ít nhất 3 cái hô hấp, huống chi ngươi vẫn chưa tới thất trọng thiên. Thất trọng thiên. Lý Trường Thu trong lòng vui mừng. Ta từ trước đến nay đối ngoại biểu hiện là lục trọng thiên, dấu rốt quả nhiên hữu dụng, không đến thất trọng thiên. Hừ, chờ qua 3 cái hô hấp, ta liền muốn ngươi để mắt. Lý Trường Thu đột nhiên giương một tay lên, hai tay vỗ. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, một đoàn nồng đậm sương mù đột nhiên bạo tán mà ra. Lập tức, cả phòng khói đặc cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại khói mù này, thế mà bị gió thổi không tiêu tan đồng dạng, từ đầu đến cuối bao phủ tại khối này. Chương 44, hời hợt cầm cường địch. Trong sương mù dày đặc, Lý Trường Thu thanh âm mở mịt vang lên. Nếu muốn giết ta, liền muốn tiến đến. Vân Dương cười cười, nói, thực cốt tiêu hồn yên này, ta là không dám bước vào, nhưng là ngươi, dám ra đây sao? Vân Dương trong thanh âm, có không che giấu chút nào như chút được gánh nặng. Lý Trường Thu ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nghiêm nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Vân Dương đứng tại cửa ra vào, thản nhiên nói, Lý Tiên Sinh cùng Phủ Nguyên Soái ám vệ đại chiến, lấy một địch trăm, quả nhiên anh dũng, bất quá, Lý Tiên Sinh dù sao cũng không có thông thiên chi lực, mà Phủ Nguyên Soái cao thủ, cũng càng thêm không phải hạng người bình thường. Cho nên Lý Tiên Sinh cuối cùng vẫn là không địch lại. Mà cuối cùng Lý Tiên Sinh đào tẩu, chính là dùng thực cốt tiêu hồn yên này, xông vào Phủ Nguyên Soái cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là bị Lý Tiên Sinh diệt sát. Sau đó chúng ta mới biết được, Lý Tiên Sinh thủ đoạn chi ác độc, thực cốt tiêu hồn yên này một khi xuất hiện, trong vòng một khắc đồng hồ, tuyệt sẽ không tiêu tán. Mà tại trong một khắc đồng hồ, có ai bước vào trong thực cốt tiêu hồn yên này, linh trí sẽ lập tức bị che đậy, mà linh hồn cũng sẽ tùy ý Lý Tiên Sinh làm chủ thôn phệ, không chỉ có sẽ không tổn thương tự thân, ngược lại mượn thôn phệ linh hồn lực lượng, có thể khôi phục tu vi. Vân Dương một thân áo tím, một thân lãnh ý, thực cốt tiêu hồn yên chính là năm đó vạn tà độc môn ác độc thủ đoạn, thất truyền đã lâu. Nhưng ta biết, thực cốt tiêu hồn yên vừa ra, không phải địch chết, chính là ta vong. Bởi vì, chính ngươi cũng bị vây ở trong thực cốt tiêu hồn yên này, không ra được. Duy nhất có thể làm cho ngươi đi ra đồng thời bỏ trốn mất dạng khả năng chỉ có một cái, liền là địch nhân của ngươi tại không biết nội tình thời điểm xông đi vào, để cho ngươi thôn phệ linh hồn của hắn, sau đó ngươi liền có thể giết ra đến. Đây là ngươi thủ đoạn sau cùng. Vân Dương vắng ngắt nói ra, nhưng ngươi có lẽ không biết, đây cũng là ta ổn thỏa nhất thủ đoạn. Ta từ đầu đến cuối đang đợi, buộc ngươi xuất ra thực cốt tiêu hồn yên này. Lý Trường Thu chỉ cảm thấy mất hết can đảm, ngươi là ai? Vân Dương không đáp, thản nhiên nói, buổi tối đó ngươi sau khi chiến đấu, ta liền biết, tu vi của ngươi, tại thất trọng thiên, đơn đả độc đấu, tại hiện tại thiên đường thành tới nói, có thể làm gì ngươi, thực tình không nhiều. Ta hỗn độc chi pháp, chỉ có thể đánh dụng ngươi đại bộ phận chiến lực, lại không thể để cho ngươi hoàn toàn vô lực. Cho nên ta y y nguyên có phong hiểm. Ít nhất cũng cần 3 năm cái hô hấp, ngươi huyền khí, mới có thể cho ngươi hóa sạch sẽ. 3 năm thời gian hô hấp này, nếu là chiến đấu, mặc dù ngươi vô lực để tụ huyền khí, nhưng ngươi buộc phát linh hồn chi lực quyết tử phản công, y y nguyên có thể cho ta tạo thành to lớn sát thương. Thực lực của ta không đủ, không có cách nào bình yên vô sự đưa ngươi bắt lại. Nhưng là, hiện tại, ngươi ở trong thực cốt tiêu hồn yên, ngươi ra không được. Vân Dương nói, cho nên ta hiện tại đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi, bởi vì ngươi mỗi nghe ta nói một câu, trong cơ thể ngươi độc, liền nhiều hóa giải ngươi huyền khí một phần. Ta không nổi, ta có thể cùng ngươi thật tốt trò chuyện. Vân Dương nói, dù sao ngươi ra không được, ta cũng không có chuyện làm. Cùng cựu địch nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không nhiều, nhưng hôm nay, lại giờ gờ hờ giờ hai bờ tờ u có thể thỏa thích tùy ý. Thực cốt tiêu hồn yên trong sương mù dày đặc, chuyển tới hoa một tiếng. Hiển nhiên, Lý Trường Thu bị Vân Dương lời nói này khí đã phun một ngụm máu. Hắn cũng chân thực cảm giác được, tu vi của mình, thật đang từng bước lui về sau. Ngay cả đan điền kinh mạch đều đang chậm rãi héo rút. Đây là độc gì? Lý Trường Thu khàn giọng quát, nói cho ta biết. Vân Dương nói, đã ngươi muốn để cho ta nhiều lời vài câu, ta cũng muốn phải thật tốt giải thích một chút. Trong thiên hạ có rất nhiều đồ vật, đơn độc thời điểm không có độc, ăn đối với thân thể ngược lại hữu ích. Hai kiện hỗn hợp lại cùng nhau, đối với thân thể càng tốt hơn. Ba kiện cũng không tổn hao gì, bốn kiện cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng bốn loại dược vật này ăn vào nhân thể, lại hỗn hợp loại thứ năm xuyên vào trong rượu dược vật đằng sau, lại có thể đạt tới hoàn mỹ như vậy công hiệu. Vân Dương cười cười, chỉ bất quá, ngươi chỉ biết là năm loại dược vật là có thể, không cần biết đến càng thêm kỹ càng. Lý Tiên Sinh, nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến đâu? Quả nhiên, ngoài thực cốt tiêu hồn yên kia đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngươi là ai? Lý Trường Thu tuyệt vọng thở dài, trong tay một thanh chủy thủ sắc bén đã chống đỡ tại lồng ngực của mình. Ta nếu là người Phủ Nguyên Soái, sẽ không tới người ít như vậy. Vân Dương nhẹ giọng cười nói, chỉ bất quá, đã sớm nghe nói Lý Tiên Sinh trên người có vạn tà độc môn một bộ phận truyền thừa, cho nên muốn cùng Lý Tiên Sinh luận bàn một chút. Lý Trường Thu hừ một tiếng, ngươi nghĩ hay thật. Vân Dương lạnh nhạt nói, Lý Tiên Sinh có thể yên tâm, bây giờ tại gian phòng này chung quanh cũng chỉ có người của ta, mà lại chỉ có hai cái. Tin tức tuyệt sẽ không tiết lộ. Chỉ cần Lý Tiên Sinh chịu hợp tác, ta cũng không muốn Lý Tiên Sinh mệnh. Vân Dương hòa ái dễ gần cười, ta chỉ là hợp lý lợi dụng một chút thiên thời địa lợi nhân hòa để đạt tới ta mục đích này. Đương nhiên, Lý Tiên Sinh tu luyện tâm đắc, tại hạ cũng là nhất định phải được. Lý Trường Thu cười ha ha, ngươi như vậy đối phó ta, thế mà còn muốn tu luyện tâm đắc của ta. Ngươi nằm mơ. Nhưng trong lòng thì mơ hồ bừng lòng. Nguyên lai gia hỏa này là mục đích này, kể từ đó, ta ta chưa chắc không có cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây, suy nghĩ kiên quyết muốn chết kia liền hòa hoan xuống tới. Tiểu tử, ngươi còn không biết đi. Thất trọng thiên cao thủ, từ trước đến nay là có bất diệt cơ hội, phàm là còn có một hơi tại, đan điền huyền khí, dù là bị đánh nát, cũng sẽ giữ lại một phần nguyên lực. Chỉ cần còn có thể sống mệnh, mặc kệ thương nặng cỡ nào, trong vòng một năm, sao đều có thể khôi phục tu vi. Chỉ cần lao tử khôi phục tu vi. Chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu lâu la, ta một hơi liền có thể thổi chết các ngươi. Vân Dương mẫn cảm thấy, bên trong loại bầu không khí quyết tử kia, đã tại từ từ biến mất. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là phí hết lớn như vậy sức lực, còn kém chút bại lộ thân phận của mình, cuối cùng lại là bắt một người chết trở về, lại là quá. Được không bù mất. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đạt được. Lao phu cận kề cái chết, cũng sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Lý Trường Thu nghiêm nghị kêu lên. Chúng ta thời gian còn rất dài. Vân Dương nhẹ giọng cười nói. Thực cốt tiêu hồn yên đã hoàn toàn tán đi, trong sảnh khôi phục thanh minh. Chỉ gặp vị kia Lý Trường Thu, một bộ cao thân thể vẻ vải trên mặt đất, hai con mắt, hung hăng nhìn xem Vân Dương, như là muốn một ngụm đem hắn nuốt vào bụng đi. Lại là tận gốc ngón tay, cũng không động được nửa người. Quản gia. Vân Dương chắp tay quát. Tại. Một bóng người, quỷ mị đồng dạng hiện thân, đến Lý Trường Thu trước mặt, một ngón tay, tinh chuẩn đặt tại lồng ngực của hắn, một trường, đập vào đan điền của hắn. Vang một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay. Lý Trường Thu cắn răng, cũng không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là cười lạnh. Huyền khí đã tán. Lao Mai quay đầu nói ra. Ừm, dùng lục phẩm huyền thú gân chói chết. Vân Dương cũng không tiến lên, chỉ là đứng ở phương xa chào hỏi. Nghe câu nói này, Lý Trường Thu trong lòng hy vọng cuối cùng rốt cục triệt để tiêu tán. Hắn một mực chịu đựng, giữ lại một điểm cuối cùng nguyên lực, chính là nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này hào hứng trở về, như vậy, chính mình liều mạng tiềm lực sinh mệnh, cũng có thể đem hắn cầm làm con tin, như vậy tự cho mình là ngay tại chỗ an toàn. Nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này đang dùng hỗn độc tiêu tán tu vi của mình, lại đang hộ vệ của hắn đã phong kín kinh mạch của mình, sắp xếp tản đan điền của mình tình huống dưới, còn cẩn thận như vậy. Lục phẩm huyền thú gân, liền xem như chính mình tu vi một chút cũng không có tổn hại, muốn tránh ra, cũng là tuyệt đối không thể. Lao Mai nói chuyện cấp tốc, hai cây huyền thú gân, đem Lý Trường Thu trói gô, càng xuất ra một cái túi vải đen, một bàn tay đập choáng đằng sau, nhét vào trong bao vải. Đại công cáo thành. Vân Dương vô vô tay. Từ đầu đến cuối, hắn liền đứng ở chỗ đó, ngay cả hai cái chân, đều không có gì đọc qua. Cũng đã đem một vị thất trọng thiên cao thủ tươi sống bắt sống. Lao Mai cầm lên túi đen, đợi, công tử, ta đi về trước. Chia ra trở về, là Vân Dương đã sớm định tốt sách lược. Nhất định phải vạn vô nhất thất. Vâng. Lao Mai mang theo cái túi, thân thể vèo một tiếng bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Tiếng bước chân vang. Vân Thúy Nguyệt từ trên thang lầu lượn lờ xuống tới, trong mắt lóe dị sắc, vỗ tay nói, công tử hảo thủ đoạn. Nô gia thật sự là nhìn mà than thở. Hay là may mắn mà có Nguyệt cô nương phối hợp. Vân Dương ấm áp hành lễ nói ra, nếu không có Nguyệt cô nương, chuyện này hung hiểm trùng điệp, nơi nào có dễ dàng như vậy như ý. Vân Thúy Nguyệt xinh đẹp cười nói, vậy, các ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ tại ta. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, đó là tự nhiên. Nguyệt cô nương, hiện tại Thanh Vân Phường. Không có người. Vân Thúy Nguyệt che miệng cười nói, ngay tại ta bưng thức ăn tiến vào nơi này thời điểm, Thanh Vân Phường đã chỉ còn lại có chúng ta mấy người này, ngay cả mặt khác bọn tỉ muội, ta cũng làm cho các nàng đi ra ngoài chơi một hồi. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, như vậy hiện tại trong những người biết chuyện này, có ngươi, Tuyết Nhi cô nương, vừa rồi bưng thức ăn thị nữ, còn có ta, cùng quản gia của ta, tổng cộng là 5 người. Thị nữ không biết, bưng thức ăn sau khi đi vào, liền đã rời đi. Bất quá ngươi thiếu tính toán trong túi cái này, cho nên vẫn là 5 cái. Vân Thúy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, thế nào, không tin được ta nha. Vân Dương trịnh trọng nói, việc này lớn, không thể không liên tục dặn dò, hy vọng Nguyệt cô nương thứ lỗi. Vân Thúy Nguyệt lý giải gật đầu, nói, Tuyết Nhi, là muội muội của ta. Vân Dương sững sờ, nói, là ta thất lễ. Vân Thúy Nguyệt thở dài một tiếng nói, các ngươi, cẩn thận một chút là hẳn là. Nàng thu thủy đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương, nói, thủ đoạn của ngươi, để cho ta rất là kinh tâm động phách, hẳn là sẽ không là địa vị quá thấp à. Vân Dương đắng chát cười một tiếng, cùng các lao đại so sánh, ta còn kém xa lắm. Nguyệt cô nương, đa tạ hỗ trợ, cho hình sau bảo đảm. Tại hạ cáo từ trước. Vân Thúy Nguyệt u hoán nói ra, ngươi liền nhất định phải gọi ta Nguyệt cô nương sao? Vân Dương sững sờ, chỉ nghe Vân Thúy Nguyệt hai hoán nói, kêu một tiếng tẩu tử, có khó như vậy à? Vân Dương hầu kết gian nan di động, rốt cục nói khẽ, Nguyệt tỷ, không nên làm khó ta. Vân Thúy Nguyệt thần sắc một trận ảm đạm, lập tức lại gượng cười nói, có thể nghe ngươi kêu một tiếng Nguyệt tỷ, ta thật cao hứng. Vân Dương trong lòng một trận thống khổ. Về sau, nếu là có sự tình gì cần hỗ trợ, có tin tức gì Vân Thúy Nguyệt cầu khẩn nhìn xem Vân Dương. Tuyệt đối đừng quên Nguyệt tỷ. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, tuyệt đối sẽ không. Vân Dương lặng yên đi ra Thanh Vân Phường, đi ra ngoài thật xa, quay đầu nhìn lên, chỉ gặp một bộ áo đỏ kia, còn tại Thanh Vân Phường cửa ra vào kinh ngạc đứng đấy. Vân Dương cảm giác mình ngực tựa hồ bị đặt lên một khối đá lớn, chịu nặng khó chịu. Đã đem thân này giao quốc phúc, sao là thâm tình thù hồng nhan. Nhớ tới Ngũ Ca Hỏa Tôn mỗi lần uống say liền ngâm đi ra hai câu này thơ, lại nhìn thấy vậy theo nhưng si tâm không thay đổi si ngốc chờ một bộ áo đỏ, Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng chua xót muốn chết, trong lúc nhất thời buồn từ tâm tới. Chương 45, nói chuyện tâm tình, làm chi kỷ. Vân phủ, mật thất. Vân Dương độc thân, đối với bị trói gô Lý Trường Thu. Lão Mai cùng Phương Mạc Phi đều ở bên ngoài. Lão Mai, công tử rất thần bí a. Phương Mạc Phi có chút buồn bực nói ra, thật sự là kỳ, ta nguyên bản liền cho rằng, trong Vân phủ này, liền một cái công tử, một quản gia, liếc nhìn ngọn nguồn. Nhưng sau khi đi vào, làm sao phát hiện, càng ngày càng là không rõ rõ sâu cả đây. Lão Mai cười hắc hắc, nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, không mò ra sâu cạn. Vậy liền đúng rồi. Lão Mai ta tại trong viện tử này ngây người hơn 3 năm, đến bây giờ, còn không có thăm dò sâu cạn đâu. Ngươi vừa tới, liền muốn thăm dò rõ ràng sâu cạn. Khinh thường cười một tiếng. Phương Mặc Phi là thật chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, lấy bản lãnh của ngươi, 3 năm, không mò ra sâu cạn. Lão Mai nết nết miệng, rất là cảm giác trên mặt không ánh sáng, thẹn quá hóa giận hung ác nói, ngươi hiếu kỳ như vậy làm gì? Còn nói ta? Liền lấy quy của ngươi, đừng nói 3 năm, tại trong phủ này 3 đời. Ngươi cũng không đào được nhà ta công tử ngọn nguồn. Phương Mặc Phi trừng trừng mắt, thương thế chưa tốt, lão tử không nói với ngươi. Đơn giản chính là cái pháo đốt. Tiểu tử, đừng uổng phí tâm tư. Lý Trường Thu ánh mắt lấp lóe, cái gì truyền thừa, lão phu hoàn toàn không biết. Ngươi sẽ giao ra. Vân Dương cười tủm tỉm tiến lên, đột nhiên chính là một trận mãnh liệt quyền đấm cước đá, giao hay không giao? Giao hay không giao? Giao hay không giao? Phốc phốc phốc. Lý Trường Thu cắn răng không rên một tiếng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng yên tâm. Ngươi muốn truyền thừa? Hừ. Vậy ngươi cũng không dám giết chết ta. Một mực đến, một cỗ tinh thuần khí tức đột nhiên phong tỏa toàn thân của hắn kinh mạch, phong tỏa đan điền của hắn, mới rốt cục có chút biến sắc. Cỗ khí tức này tinh thuần trình độ, lại là hắn cả đời lần đầu gặp. Hắn đã có dạng này thần công, vì sao còn muốn vạn tà độc môn truyền thừa? Đang muốn đến nơi đây, một quyền lôi đình như chớp giật đối mặt mà tới. Nô. Giang giác. Trên mặt của hắn bốn cái răng cửa lớn bị sinh sinh đánh rớt, máu tươi chảy dài. Si khả sát bất khả nhục. Lý Trường Thu hoán độc nhìn xem Vân Dương, như vậy làm nhục một vị cường giả, tiểu tử, ngươi còn có hay không nửa điểm phong độ? Hàm răng của hắn bị đánh rơi, thanh âm nói chuyện rất là quái dị. Cường giả. Vân Dương thu tay lại, cười nhạt một tiếng, bắt được một khối khăn mặt tuyết trắng, bắt đầu lau trên quả đấm mình vết máu, chậm rãi nói ra, Lý Trường Thu, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi tại ta chỗ này chính là một cái tù nhân. Lý Trường Thu hung tợn nói, lão phu nhớ kỹ ngươi. Vân Dương mỉm cười, ngươi bây giờ toàn thân kinh mạch thụ ta chế, muốn tự đoạn kinh mạch, tự đoạn tâm mạch là làm không được. Đan điền bị ta phong tỏa, muốn tự hủy đan điền cũng là làm không được rồi. Hành động thụ ta chế, muốn đâm chết treo cổ là không thể nào. Răng bị ta đánh dụng, muốn nói láo tự vẫn cũng là làm không được. Hắn nói chuyện rất chậm, nhưng Lý Trường Thu nghe lại không tự chủ được dùng mình đứng lên. Ngươi là có ý gì? Không tại sao, ta không muốn để cho ngươi chết mà thôi. Vân Dương nhe răng cười một tiếng, bởi vì tiếp đó, ngươi sẽ phi thường muốn chết. Lý Trường Thu khặc khặc cười một tiếng, mơ hồ không do nói ra, mặc dù ta chết đi, ngươi cũng đừng hòng muốn lấy được cái kia vạn tà độc môn truyền thừa. Vân Dương quái dị cười một tiếng, ngươi đến bây giờ còn cho rằng, ta bắt ngươi đến, là vì cái gọi là vạn tà độc môn truyền thừa gì kia. Lý Trường Thu đỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải. Không phải. Vân Dương sắc mặt trở nên băng hàn, miễn cưỡng khiên động khoẻ miệng, lộ ra một cái lạnh lùng, tàn khốc cười, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Lý Trường Thu bản năng cảm thấy không ổn, ngươi muốn hỏi điều gì? Ngươi là đầu tháng mấy? Vân Dương từng chữ hỏi. Lý Trường Thu toàn thân lông tơ đều nổ. Ngươi là đầu tháng mấy? Chỉ là rất phổ thông 6 cái chữ. Nhưng là tổ hợp lên uy lực, nhất là rơi vào Lý Trường Thu trong lỗ thai đằng sau uy lực, lại là giống như một đạo thiểm điện, từ trên cao bổ xuống dưới, trực tiếp liền chém vào tâm linh của hắn chỗ xấu nhất. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đã bao nhiêu năm, không có bị người như thế ở trước mặt đào ra chính mình nội tình. Đây là chính mình tầng sâu nhất tư ẩn. Lý Trường Thu chấn định một chút, nói, ta không biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Vân Dương quặn cu é cười cười, thản nhiên nói, Lý Trường Thu, dùng tên giả Lý Thiết Tượng, tại Thiên Đường thành nhận cư 13 năm, trong 13 năm, luôn luôn cần cù, chế tạo binh khí, cũng đều là tinh phẩm, mà lại, có người đã từng nói, chỉ cần Lý Thiết Tượng hảo hảo mà làm tiếp, có lẽ một ngày nào đó sẽ đột phá, tại gen đúc binh khí trong nghề này, đạt tới đại sư tiêu chuẩn. Tại những năm gần đây, tên Lý Thiết Tượng cũng càng thêm vang dội, mà lại cũng có người có thể lấy cầm tới Lý Thiết Tượng tự tay chế tạo binh khí làm vinh. Làm một cái gian tế, hoặc là nói là có ngầm, ngươi có thể làm được một bước này, đã nhưng nói là đang phong tạo cực a. Bất quá Lý Thiết Tượng tính tình không tốt, mà lại, tâm tình thường xuyên không tốt, cho nên, Lý Thiết Tượng chỉ cần tâm tình không tốt, liền sẽ đóng cửa, liền sẽ mất tích. Mà vị này trung thực, tính khí nóng nảy, một thân quê mùa, mặt mũi tràn đầy tang thương nếp nhăn Lý Thiết Tượng chỉ cần mất tích, Thanh Vân Phường sẽ xuất hiện một vị phong độ nhẹ nhàng, cơ hồ không có kẽ hở Lý Trường Thu, Lý đại quan nhân. Lý đại quan nhân rất có tiền, xài tiền như nước. Mỗi một lần đến Thanh Vân Phường, đều ít nhất tốn hao mấy trăm lượng bạc. Sau đó vị này Lý đại quan nhân liền sẽ đột nhiên biến mất, không có ai biết hắn là nơi nào người, từ đâu tới đây, đi nơi nào, nhưng ngay lúc trong cùng một thời gian, Lý Thiết Tượng sẽ xuất hiện, mà lại tâm tình khôi phục bình ổn. Tiếp tục cần cù chăm chỉ rèn sắt, tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn nút kiếm. Nếu là Lý Thiết Tượng không lộ chân ngựa, hoặc là nói, một mực có thể đem chính mình không cam tâm khống chế rất tốt, không khiến người ta nắm được cán mà nói, bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đem phong độ nhẹ nhàng Lý đại quan nhân cùng trung thực Lý Thiết Tượng liên hệ với nhau. Dù sao, cái này từ nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Vân Dương chậm rãi nói, con mắt băng tuyết đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Trường Thu con mắt. Lý Trường Thu mỉm cười nói, ta hoàn toàn không rõ, ngươi nói ý tứ gì? Vân Dương cũng không để ý đến hắn, tiếp tục từ từ nói ra, nếu là ngươi không chủ động đi cảnh cáo Thu Kiếm Hàn Nguyên Soái, hoặc là cả cuộc đời này cũng sẽ không có người phát hiện ngươi, chỉ là rất đáng tiếc, chuyện này, ngươi dù sao cũng là làm. Tin tưởng cấp trên của ngươi Đỗ Ở Mỹ không so biết chuyện này cũng sẽ rất kinh ngạc. Một mực rất ổn trọng Lý Thiết Tượng, làm sao lại chủ động đi làm điên cuồng như vậy sự tình? Dù sao mặc dù nhìn, Y Lệ Nguyên sẽ không có người có thể bắt được ngươi, mà lại ngươi cũng có thể tùy thời thoát thân, nhưng ngươi làm chuyện này, đích thật là không hề có đạo lý. Lý Trường Thu cười lạnh nói, ngươi bắt ta, càng thêm không có đạo lý. Vân Dương cười nhạt cười, ta cũng rất tò mò, ngươi tại sao lại làm như vậy? Nhưng ta mãi cho đến vừa rồi, rốt cục nghĩ thông suốt, ngươi vì sao làm như vậy? Lý Trường Thu không tự chủ được hỏi, vì sao? Đây hết thể chỉ là bởi vì bốn chữ. Vân Dương mỉm cười nói, bốn chữ này gọi là sông sáo giang hồ. Sông sáo giang hồ Lý Trường Thu chậm rãi nhắc tới, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bởi vì ngươi dù sao cũng là một cao thủ, mà lại, thân thủ của ngươi cũng đã đạt đến người bình thường khó mà với tới độ cao, mà ngươi, tại đi vào Thiên Đường Thành trước đó, cũng tất nhiên là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Ngươi có địa vị của mình, có thanh danh của mình, có hư vinh của mình, có sự kiêu ngạo của chính mình, những cái kia, tất cả đều thuộc về chính ngươi, nhưng ngươi từ khi đi vào Thiên Đường Thành thành một cái thợ rèn đằng sau, ngươi liền đã mất đi những này, ngươi liền không có chính mình. Ngươi tất cả mọi thứ cũng bị mất, từ khi đó bắt đầu, ngươi chỉ là một cái thợ rèn, trong bóng tối thân phận thì là một ngày. Vân Dương nói, nhưng giang hồ ở khắp mọi nơi. Ngươi tiệm thợ rèn, cùng người giang hồ gặp nhau cũng sẽ rất nhiều. Coi ngươi nghe được trên giang hồ phong vân biến ảo, nghe được có vô số người danh tự, hoặc là ngươi biết, hoặc là ngươi không biết, hoặc là ngươi nhận biết người còn không bằng ngươi, nhưng bây giờ đều rất phong quang, tương phản, ngươi có đầy đủ thực lực lại không thể biểu lộ, không thể dương danh lập vạn, không thể củng cố chính mình. Ngươi nhìn xem giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, ngươi nhìn xem giang hà sóng sau đè sóng trước, mà thuộc về ngươi danh tự, nhưng dần dần bị người quên lãng. Cho nên ngươi không cam tâm, ngươi biệt khuất, ngươi không phục, những này con kiến hôi, dựa vào cái gì? Nếu là ta vẫn còn, há lại cho bọn hắn phách lối. Cho nên ngươi liền sẽ tính tình không tốt, liền sẽ táo bạo, liền sẽ tâm tình không tốt, liền sẽ đóng cửa, không nguyện ý làm thợ rèn này. Lý Trường Thu suy cười một tiếng, thấp giọng nói ra, hoang đường. Vân Dương bất vi sở động, nói, ngươi mặc dù tại một loại nào đó tâm cảnh nhận xúc động thời điểm, không nguyện ý làm thợ rèn, không nguyện ý bị người quên chính mình, nhưng chính ngươi cũng hiểu được, bị người quên lãng, bị người đem ngươi xem như chân chính thợ rèn, mới là ngươi mục đích lớn nhất. Cho nên ngươi sẽ không đi xa, cho nên ngươi mới có thể đi Thanh Vân Phường, sẽ không đi trong giang hồ chém giết, tại Thanh Vân Phường ngắn ngủi gây tê một chút chính mình, để cho mình tâm cảnh đạt được bình ổn, sau đó áp chế xuống phần sao động này, liền sẽ trở về, tiếp lấy làm ngươi thợ rèn. Nhưng tích lũy như vậy, lại là một cái phi thường ác tính tuần hoàn, tính tình của ngươi sẽ càng ngày càng táo bạo, tâm tình sẽ càng ngày càng không tốt. Nhất là, coi ngươi làm đại sự kinh thiên động địa gì, lại không thể nói, liền sẽ càng thêm tâm tình không tốt, cho nên một năm qua này, ngươi tiệm thợ rèn khai trương thời gian càng ngày càng ít, mà ngươi đi Thanh Vân Phường thời gian lại là càng ngày càng nhiều. Lý Trường Thu sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn xem Vân Dương. Ngươi như ngươi, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, cho nên khi một kiện ngươi cảm thấy không thể thừa nhận sự tình phát sinh thời điểm, ngươi liền liều lĩnh đi làm ngươi cho là nên làm sự tình, tỉ như uy hiếp Thu Nguyên Soái. Bởi vì Nô Văn Nguyên bị bắt, đối với ngươi mà nói, thọ tử hồ bi, cảm giác nguy cơ quá nặng, ngươi sợ hãi vận mệnh như vậy sẽ xuất hiện tại chính ngươi trên thân. Bởi vì xét đến cùng, ngươi cùng Nô Văn Nguyên là một dạng người, cho nên ngươi nhịn không được. Nhưng chính là lần này ngươi nhịn không được, để cho ngươi đến ta chỗ này. Vân Dương lãnh đạm hít mắt, nhìn xem Lý Trường Thu có chút thất thần đôi mắt. Thản nhiên nói, bất cứ chuyện gì, mặc kệ là tốt là xấu, nhưng chỉ cần phát sinh, chỉ cần bị người làm được, như vậy, liền nhất định là có lý do, mà lại, nhất định có quy luật mà theo. Chương 46, tuyệt thế lừa dối. Lý Trường Thu thật sâu thở ra một hơi, không nói gì. Chỉ là ánh mắt, đã có chút tán loạn. Vân Dương nói, ta bắt ngươi, chính là đối với ngươi có đầy đủ hiểu rõ, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng ta không thể để cho ngươi chết, cho nên ta một phương diện muốn bắt sống ngươi, một phương diện khác, ta không thể để cho ngươi tự sát, ta muốn cho ngươi sống tiếp lý do, mà ngươi vạn tà độc môn, ngươi thực cốt tiêu hồn, đều là ta tận lực nói ra, cố ý đưa cho ngươi, không chết lấy cớ. Dứt bỏ địch ta thân phận không nói, ta tự nhận là, ta là trên đời này, hiểu rõ nhất người của ngươi, có thể nói, ta là ngươi duy nhất tri âm. Ta không có tìm kiếm thân thể của ngươi, nhưng ta tin tưởng, ta hiện tại tìm kiếm thân thể của ngươi, ta nhất định có thể tìm kiếm được đi ra rất nhiều thứ, bao quát, ta hỏi ngươi câu nói này, ngươi là đầu tháng mấy. Vân Dương chậm ung dung nói ra, nhưng ta không có làm như vậy, vừa đến, ta muốn để cho ngươi chính mình nói đi ra, hành động, đối với ta người tri âm này tôn trọng, thứ hai, ngươi dù sao cũng là một vị cường giả, ta cũng không muốn để cho ngươi quá mức khó xử. Lý Trường Thu sắc mặt biến đổi. Dù là, ta cuối cùng vì được tin tức gì, vẫn là phải đối với ngươi dùng hình, nhưng ta y lý nguyên muốn đối với ngươi bảo trì, đối mặt một vị cường giả, tối thiểu tôn trọng. Vân Dương thực tình thành ý nói ra, cho nên, ta phân tích tâm lý của ngươi, động cơ của ngươi, ngươi hết thảy, bởi vì ta muốn để ngươi biết, thứ nhất, ta tôn trọng ngươi, thứ hai, ngươi thua ở ta dưới dạng tính toán này, thật sự chính là, không có chút nào gan. Lý Trường Thu thở thật dài, trong lúc nhất thời, không lời nào để nói. Ngay từ đầu, hắn vốn định chống chế, cái gì cũng không nói. Nhưng nghe Vân Dương nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác, chính mình tất cả chống chế, đều là như thế uổng phí công phu, như thế buồn cười. Đối phương đã đem chính mình hiểu rõ đến trình độ này, còn giấu giếm cái gì? Chẳng dứt khoát thoải mái, cũng giữ lại chính mình thân là một cường giả tôn nghiêm. Ở một người như vậy trước mặt, bất kỳ cái gì chống chế, hoang ngôn, đều là sao mà buồn cười một sự kiện. Thua ở thủ hạ của hắn, đích thật là không oan a. Tại trong lúc bất chi bất giác, Vân Dương mà nói, đã khống chế nói chuyện tiết tấu, thậm chí, khống chế Lý Trường Thu nội tâm tiết tấu. Lợi hại. Lý Trường Thu thần sắc cảm đạm xuống, nói, ngươi đến cùng là ai? Vân Dương ánh mắt lộ ra đến Xuân Thủy đồng dạng ý cười, có một việc, ta không có lừa ngươi, chính là, ta thật không phải là người phía quan phương, cũng thật không phải là, người quân đội. Lý Trường Thu lạnh lùng nói, điểm này ta đã sớm đoán được. Vân Dương nói, xin hỏi Lý Đại Quan Nhân, ta vừa rồi phân tích, có sai hay không lầm chỗ? Lý Trường Thu nhắm mắt lại, hoàn toàn chính xác. Vân Dương nói, như vậy, ngươi là người tứ quý lâu, cũng là xác thực không thể nghi ngờ. Hắn dùng vô cùng khẳng định khẩu khí. Lý Trường Thu hừ một tiếng, ngươi biết rõ ràng như vậy, còn hỏi cái gì? Vân Dương nói, vậy là ngươi đầu tháng mấy đâu? Lý Trường Thu chậm rãi nói, ta là tháng riêng 19. Vân Dương nói, ân, tháng riêng 19. Theo ta được biết, tứ quý lâu Xuân Đường mặc dù là một cái đường khẩu, nhưng, mỗi người chỗ phụ trách, nhưng đều là khác biệt một cái phương diện, liền xem như cùng thuộc tại một tháng, trong đó, cũng không có cái gì lệ thuộc quan hệ. Lý Trường Thu ngước mắt nhìn Vân Dương, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đối với tứ quý lâu hiểu rõ như vậy? Vân Dương không đáp, nói, nhưng, một khi có lớn hành động, lại có người liên lạc xuất hiện. Mà người liên lạc này, thường thường cũng sẽ là chuyển tiếp một người. Lý Trường Thu nói nhảm. Vân Dương trong lòng thở dài một hơi. Thành công. Hắn câu nói này, chính là một cái rất lớn âm mưu. Hoàn toàn là đang gạt, dùng đã tính trước khẩu khí đến lừa dối. Người liên lạc, bất kỳ cái gì tổ chức đều cần người liên lạc, bất kỳ cái gì hành động, đều cần người liên lạc, mà người liên lạc này, nếu không phải người chuyển tiếp, làm sao có thể đủ làm đến liên lạc? Tổ chức gì bất kỳ chuyện gì người liên lạc, đều tất nhiên là chuyển tiếp. Chỉ là, nghe vào hiện tại Lý Trường Thu trong lỗ tai, nghe được Vân Dương trước sau sau không rõ chi tiết đều là thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, Lý Trường Thu lại là phi thường dễ dàng, mượn quán tính đối phương không gì không biết này, chui vào trong khe. Nhưng, theo ta được biết, ngươi Lý Trường Thu, cũng không phải là người liên lạc. Vân Dương phi thường khẳng định lại lừa dối một câu. Lý Trường Thu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt có mở mị thất thố. Làm sao ngươi biết? Vân Dương đã tính trước nói ra, ta chính là biết. Lý Trường Thu trầm mặt xuống, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lại, ta không chỉ có biết, ngươi không phải người liên lạc, còn biết, ngươi không chỉ có không phải người liên lạc, hay là một cái trọng yếu tiết điểm, cùng đầu sợi. Vân Dương lại nói một câu lập lờ nước đôi lý giải ra sao đều đúng nói. Sau đó, hắn nhìn xem Lý Trường Thu thần sắc trong mắt biến hóa, thật nhanh lại tăng thêm một câu, ngươi Lý Trường Thu nhìn thân phận thấp, nhưng là trong tứ quý lâu nhân vật trọng yếu, tối thiểu. Tại trong thiên đường thành này trong tứ quý lâu phần tử, ngươi cũng coi là trong đó định đoạt người. Lý Trường Thu trong mắt vẻ chấn động càng ngày càng đậm. Vân Dương trong lòng nhất định, nhìn xem Lý Trường Thu trong mắt vẻ chấn động, tiếp tục lập lờ nước đôi tiếng công, ngươi là cường giả, ngươi không sợ chết, có tôn nghiêm, cho nên, ngươi hẳn là một tiểu đội đầu mục nhân vật như vậy. Lý Trường Thu sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói, ngươi không nên biết đến, chẳng lẽ, là trong tổ hợp gia nội gian. Vân Dương từ chối cho ý kiến mà nói, về phần còn lại, ta còn biết chút, bất quá ta nói hơi mệt chút. Lý Trường Thu, ta vô ý muốn tính mạng của ngươi, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Trường Thu trong lòng mở mịt. ngươi vô ý muốn ta tính mệnh. Đưa ta minh bạch ý của ngươi. Ta minh bạch ngươi ý gì rồi. Nhưng, hiện tại, chính mình lại vô luận như thế nào không cách nào lối ra ta không rõ ý của ngươi câu nói này. Vậy quá mất thể diện. Người khác đã đưa ngươi sốc một cái út sấp, ngươi lại ngay cả đối phương ý tứ đều không rõ. Nhưng trong lòng thì càng ngày càng xác định một sự kiện, nội gian. Có nội gian. Tỷ như nói, lệ thuộc vào ngươi, hết thể có mấy người, mỗi người bọn họ thân phận, phụ trách sự tình, mục đích cuối cùng nhất Vân Dương thần thái nhẹ nhõm, khẩu khí thư giãn, ta cũng không phải là hoàn toàn minh bạch, cho nên, hiện tại là ngươi nói chuyện thời gian. Lý Trường Thu đông nhiên ngẩng đầu, âm trầm nói ra, ta chỉ muốn biết, là ai, bán rẻ chúng ta. Vân Dương lắc đầu, cải chính, câu nói này, nói sai rồi, không phải bán rẻ. Các ngươi, mà là, bao nhiêu tiết lộ một chút xíu, ngươi tin tức, chỉ thế thôi. Lý Trường Thu trong mắt hận ý đại tác. Chỉ là tiết lộ tin tức của ta mà thôi. Hừ. Tại thiên đường thành bực này địa phương tiết lộ tin tức của ta, ta còn có thể sống sao? Cái này hoàn toàn chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vân Dương lặng lặng phẩm trà, thần thái thản nhiên. Lần này cha hỏi đến nơi này, cơ bản đã đại công cáo thành. Còn lại chính là không ngừng đánh tan Lý Trường Thu tâm lý phòng tuyến làm sâu sắc sự thù hận của hắn là được rồi. Hắn từ đầu đến cuối, lời nói, đều là lập lờ nước đôi. Ngoại trừ phân tích Lý Trường Thu bản nhân những lời kia bên ngoài, mặt khác, cơ bản đều có thể tùy thời rẽ ngang, hướng về phương hướng khác xóa đi qua. Tu vi ngươi cao như vậy, làm sao có thể là bình thường tứ quý lâu nhân viên? Ngươi không phải người liên lạc, ngươi một cái thợ rèn, làm sao khi người liên lạc? Ngươi là đầu sợi, từ trong ánh mắt nhìn ra đoán đúng, cho nên ngươi là đầu mục, đầu sợi, há không chính là một cái tiết điểm? Nếu là một cái tiết điểm, há có thể không phải đầu mục? Mà lại, ngoại trừ một cái có thể tự mình làm chủ đầu mục, ai có thể như thế chính mình quyết định đi uy hiếp Thu Kiếm Hàn? Không sợ bị phạt à? Ngươi nói trong các ngươi ra nội gian, tốt, ta cũng không có thừa nhận, chính ngươi muốn là được. Dù sao là ta đoán được. Đã ngươi nói có nội gian, như vậy ta chỉ là biết một mình ngươi tin tức, điều này đại biểu cái gì? Ngươi có thù địch. Người ta muốn để cho ngươi chết. Người ta đều đã đưa ngươi hại bị ta bắt được nơi này. Ngươi còn muốn cho hắn bảo thủ bí mật sao? Ngươi còn bảo vệ cho hắn à? Những này, Vân Dương tin tưởng, Lý Trường Thu chính mình liền có thể nghĩ ra được. Ta, cho ta một chén nước uống. Lý Trường Thu yêu cầu. Vân Dương đổ đầy một chén nước, cho hắn bưng đi qua, tỉ mỉ giúp hắn đổ vào trong miệng, tiếc hận nói ra, kỳ thật, ngươi không nên ở chỗ này, lấy tu vi của ngươi, thiên hạ nơi nào không thể đi. Mà ta, cũng thật không nghĩ, dạng này làm nhục một vị cường giả tôn nghiêm. Lý Trường Thu cười thảm một tiếng, thế nhưng là ta cuối cùng vẫn là đến nơi này. Vân Dương tiếc hận nói, thật sự là, trong tay của ta, có tư liệu liên quan tới ngươi. Kỹ càng đến ta bắt không được ngươi, liền lộ ra ta quá. Ha ha, chỉ có thể nói, đây là mệnh của ta. Cũng là mệnh của ngươi. Mệnh a? Lý Trường Thu trong mắt lóe ra vô cùng vẻ dữ tợn, không. Đây không phải mệnh của ta. Nếu không phải có người bán ta, ta làm sao lại rơi xuống mức độ này? Vân Dương không nói một hồi, nhìn xem vụ vụ thở Lý Trường Thu, thấp giọng nói, kỳ thật. Hắn nói cho chúng ta biết cũng không nhiều, tối thiểu nhất, thân phận chân thật của ngươi, tu vi, thật diện mục, cùng một chút cụ thể hơn, cũng không có nói. Ha ha ha, Lý Trường Thu ngửa mặt lên trời thê lương cười to, ta đều đã rơi xuống trong tay của ngươi, những cái kia. Còn cần hắn nói sao? Vân Dương thở dài, rất xin lỗi. Lý Trường Thu hô hô thở, ánh mắt dữ tợn, đột nhiên một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn xem Vân Dương, từng chữ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vân Dương nghiêm mặt nói, ngươi nói, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm, đây là ta đối với một vị cường giả tôn trọng. Vân Dương ba phen mới bận nâng lên chính mình đối với một vị cường giả tôn trọng. Lý Trường Thu trầm giọng nói, ta, còn có thể tự tay giết chết người này sao? Vân Dương lập tức trầm mặt xuống. Lý Trường Thu ánh mắt sáng rực phát sáng. Nhưng nhìn xem Vân Dương biểu lộ, từ từ ảm đạm xuống. Có thể. Vân Dương sau một hồi lâu, rốt cục gian nan nói ra một chữ như vậy, Lý Trường Thu trong mắt thần sắc vừa mới lóe lên, Vân Dương đã tiếp lấy nói ra, nhưng ta không muốn kết xuống ngươi dạng này cựu địch, cũng đã kết, cho nên ta không dám, trừ phi, ngươi đối với thiên đạo thể, mà lại, đạt được thiên đạo chứng kiến hiệu chung với ta, nếu không, ta không dám để cho ngươi có cơ hội như vậy. Vân Dương dị thường thẳng thắn nhìn xem Lý Trường Thu, tu vi ngươi quá cao. Lý Trường Thu dị thường đắng chát nở nụ cười. Xem ra ta là không có cơ hội. Vân Dương nói khẽ, ta không dám để cho ngươi có cơ hội này, nhưng là, ngươi hiệu trung tứ quý lâu, cũng là như thế, hiệu chúng ta, chẳng lẽ liền không thể sao? Chẳng lẽ, ta sẽ đối xử lạnh nhạt ngươi? Tối thiểu nhất tới nói, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra được, ta còn không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia à. Lý Trường Thu nhắm mắt lại, bi thương cười cười, ta tự nhiên nhìn ra được, theo ngươi đối với cường giả tôn trọng, lấy ngươi thái độ đối với ta đương nhiên biết, ngươi không phải loại tiểu nhân hèn hạ kia, mà lại ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền muốn chiêu hàng tại ta, thành ý của ngươi, ta cũng nhìn thấy. Vân Dương phi thường phối hợp thở dài, như vậy. Nhưng ta FGXM bở một MV không thể. Lý Trường Thu tâm như khô héo bùi đau thương lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Chương 47, một cây đao, Sở Thiên Lang. Vân Dương không cam lòng hỏi, nhưng là, đây là ngươi duy nhất có thể lấy cơ hội sống sót, ngươi hẳn là minh bạch. Lý Trường Thu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung, lắc đầu, đau thương trầm giọng nói, ngươi không rõ, ngươi không rõ, ngươi không rõ à. Vân Dương trầm mặc, đáng sợ Tứ Quý Lâu. Lý Trường Thu lạnh lùng nói, Tứ Quý Lâu chính là thiên hạ đệ nhất. Như thế nào đáng sợ hai chữ có thể hình dung? Không hổ là thiên hạ đệ nhất ta. Vân Dương lắc đầu, khổ sở nói, chỉ là một phần này khống chế lòng người thủ đoạn, ta liền muốn không rõ. Đối mặt sinh tử dụ hoặc, Y Lệ Nguyên không động tâm chút nào, phương diện này là tiền bối tiết tháo cao khiết, trung thành tuyệt đối, nhưng cái này, nhưng lại làm sao không phải Tứ Quý Lâu thủ đoạn a? Lý Trường Thu ung dung thở dài. Nói tới hiện tại, Lý Trường Thu đối với Vân Dương đã triệt để không có nửa điểm hận ý. Mặc dù chính mình chắc chắn chết ở trong tay người này, nhưng người này, tối thiểu tới nói, còn không tính quá đáng giận. Duy chỉ có bán ta người kia, lại là chân chân chính chính đáng chết đến cực điểm. Đối với người bán chính mình, Lý Trường Thu trong lòng hận ý, đã đến dốc hết tam giang ngũ hổ, cũng vô pháp rửa sạch tình trạng. Loại biệt khuất, bi phân kia, để bộ ngực của hắn cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Đưa tin cho các ngươi người kia, ngươi có biết, hắn bây giờ tại nơi nào? Lý Trường Thu nhắm mắt lại, lòng như cho ngội đồng dạng mà hỏi. Không biết. Vân Dương thành thành thật thật hồi đáp, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn là ai, hình dạng thế nào. Cái này đúng rồi. Lý Trường Thu lạnh lùng nói ra, lấy hắn lối làm việc, làm sao lại để lại đầu mối nhược điểm. Hừ. Hắn nói xong câu đó, liền thật lâu không nói. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là ai. Vì sao đối phó Tứ Quý Lâu. Vân Dương thật sâu thở dài, thần sắc xoắn xuýt, muốn nói lại thôi nhìn Lý Trường Thu một chút, há to miệng, nói, thật có lỗi. Lý Trường Thu sầu thảm nói, ta rơi vào trong tay ngươi, đã là không có sống sót hy vọng. Ngươi quyết không cho phép ta sống ra ngoài, chẳng lẽ, một cái kẻ chắc chắn phải chết, hỏi ngươi một việc, cứ như vậy khó mà trả lời sao? Hoặc là nói, ngươi còn tại lo lắng ta sẽ để lộ bí mật. Vân Dương xoắn xuýt nói ra, vấn đề ở chỗ, ngươi chưa chắc sẽ chết. Ta cũng không biết, kết quả của ngươi sẽ như thế nào. Lý Trường Thu ánh mắt sáng lên, chỉ giáo cho. Vân Dương thở dài, ta còn có thượng cấp. Ta là không thể trực tiếp xử tử ngươi. Lý Trường Thu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kiên quyết nói, nếu ta chết, hết thảy đừng nói. Nhưng ta như vạn nhất không chết, ta tuyệt sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ta không biết, ngươi có thể hay không tin tưởng ta. Vân Dương chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, từ Lý Trường Thu trong mắt, thấy được tràn đầy thành ý, cười khổ một tiếng gật đầu, ta tin. Lý Trường Thu nói, còn xin giải hoặc. Ta chỉ là muốn biết, ta đến cùng thua ở người nào, cái gì tổ chức trong tay. Thực không dám dâu dếm. Vân Dương cắn răng một cái, nói, ta là người Xâm La Đỉnh. Thì ra là thế. Lý Trường Thu thở dài ra một hơi. Tựa hồ là rốt cục giải quyết trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Lại có chút lòng dạ thư sướng cảm giác, thế mà cười cười, chính là ba chữ này, khốn nhiễu ta đến bây giờ. Ha ha. Xâm La Đình lấy tiền làm việc, chắc hẳn, là có người muốn đối phó Tứ Quý Lâu. Hoặc là đối phó ta. Lý Trường Thu một bộ hiểu rõ thần sắc. Cái này, ta liền thật không thể nói cho ngươi biết. Vân Dương cười khổ, kiên quyết nói ra. Lao phu minh bạch. Lý Trường Thu cũng tại cười khổ, đây là phẩm đức nghề nghiệp, nếu là ta, cũng sẽ không nói. Bất luận cái gì ngành nghề, liền dựa vào cái này mới có thể đặt chân thế gian, hoành hành thiên hạ. Đa tạ lý giải. Vân Dương nói. Nhưng, người báo tin tức đưa cho ngươi kia, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Trường Thu câu nói này, hiển nhiên là lưu tâm mắt. Vân Dương tựa hồ không có phát giác, không chút nghĩ ngợi nói, nếu là xác nhận hắn cũng là người Tứ Quý Lâu, chúng ta đương nhiên cũng muốn xuống tay với hắn. Nói xong mới tỉnh ngộ, cả giận nói, Lý Trường Thu. Ngươi đang bấy ta. Lý Trường Thu cười, cười đến rất đắc ý. Nguyên lai các ngươi là muốn đối phó Tứ Quý Lâu, vậy ta an tâm. Ngươi yên tâm cái gì? Vân Dương cảnh giác hỏi, rõ ràng là, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại lời nói khách sáo. Loại thần thái kia. Yên tâm tự nhiên là hai phương diện, thứ nhất, ta có thể giúp các ngươi, đem tên kia chụp tới. Thuận tiện, vì ta chính mình báo thủ. Lý Trường Thu thê thê cười, ngoài ra, Tứ Quý Lâu, cũng đều vì ta báo thủ, xử lý các ngươi. Cho nên, ta yên tâm. Vân Dương lạnh lùng nói, ta cũng muốn báo thủ cho ngươi, chỉ bất quá. Ta như thế nào tin tưởng, ngươi nói đùi nổn chính là nói thật. Lý Trường Thu hừ một tiếng, nói, ta so ngươi càng muốn giết hơn hắn. Nếu là dạng này ngươi còn chưa tin, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Vân Dương hay là giọt nước không lọt, chúng ta tự nhiên có biện pháp chứng thực. Đột nhiên Nhãn Châu xoay động, nói, ta mặc dù không thể cho ngươi đặc biệt ưu đãi, nhưng là, nếu là ngươi nói là sự thật, chúng ta có thể đem người này đưa đến trước mặt ngươi đến. Lý Trường Thu ánh mắt đống nhiên sáng lên, thật chứ? Vân Dương mỉm cười, quân tử nhất ngôn. Lý Trường Thu vù vù thở, hô hấp đều thô trọng, nếu là như vậy, ta nhờ ơn của ngươi. Vân Dương gật đầu, lại tình thâm ý cắt nói một câu nói, tiền bối, ta thật không muốn để cho ngươi chết, đây là sự thực. Lý Trường Thu ung dung thở dài, sau một hồi lâu, nói, đáng tiếc, ngươi cũng không thể làm chủ. Vân Dương im lặng, thở dài. Sau một lát, sử thượng to lớn nhất lừa đảo Vân Dương chậm rãi đi ra mật thất. Cửa mật thất sau lưng hắn, chậm rãi đóng lại. Vân Dương trong mắt lóe ra một tia tinh quang, lại là hắn. Nguyên bản, Vân Dương tại bắt đến Lý Trường Thu đằng sau, cũng chỉ có một ý nghĩ, hung hăng tra tấn, ép hỏi ra hắn đồng bọn, có thể hay không ép hỏi ra đến cũng không đáng kể, nhưng là, Lý Trường Thu nhất định bị hành hạ chết. Dùng thế gian tàn khốc nhất thủ đoạn. Nhưng là, tại Vân Dương sắp bắt đầu thi triển chính mình thủ đoạn tàn khốc thời điểm, lại lâm thời cải biến tâm ý chính mình phát tiết một chút tâm tình của mình, tại hiện tại tới nói, phi thường dễ dàng. Nhưng, chính mình muốn khắc chế tâm tình của mình, nhưng không dễ dàng. Nhưng là, tại đối mặt tứ quý lâu cường đại như vậy địch nhân thời điểm, khắc chế tâm tình của mình, lại là nhất định phải. Cho nên Vân Dương lâm thời cải biến chủ ý. Hắn hoàn chỉnh đem Lý Trường Thu tâm lý động thái, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ mấy năm lịch trình, tinh tế cân nhắc đằng sau, liền ở trước mặt Lý Trường Thu phân tích ra được. Trước cho Lý Trường Thu tạo thành một cái ảo giác, chính mình đối với hắn hiểu rõ, thiên hạ đệ nhất. Mình đã nghiên cứu hắn không biết bao nhiêu thời gian. Lý Trường Thu ở trước mặt mình, căn bản không có bí mật. Tạo thành loại cảm giác này đằng sau, mọi chuyện, liền đều tốt làm. Nhưng muốn đạt tới loại hiệu quả này, lại là sao mà không dễ dàng. Vân Dương đã hao hết tâm tư. Xào rượu lợi dụng một lần lại một lần hàm nghĩa mơ hồ, nhưng lại tại đối phương trong lỗ tai nghe phi thường tình chuẩn nói, công phá Lý Trường Thu tâm phòng. Sau đó liền lợi dụng lần lượt lập lờ nước đôi mà nói, dẫn dắt đến Lý Trường Thu, để hắn từng bước một rơi vào bẫy dập ngữ ngôn của chính mình, cho tới bây giờ, đã đại công cáo thành. Không chút khách khí nói, Vân Dương hiện tại dám cam đoan, Lý Trường Thu lại trợ giúp chính mình công phá tứ quý lâu lần thứ nhất chiến đấu phòng tuyến. Đã trở thành một cái trợ thủ đắc lực. Sẽ trở thành trong tay mình một cây đao. Mà lại, là tại chính hắn không biết tình huống dưới. Chỉ là, hiện tại Lý Trường Thu triệu ra tới người này, để Vân Dương đều cảm giác có chút đau đầu. Sở Thiên Lang. Cái này tại Thiên Đường Thành trong ngoài, thế nhưng là một cái đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Thiên Lang Trang, là Thiên Đường Thành bên ngoài một cái điền trang. Nhưng lại không phải phổ thông điền trang. Tiêu tiền như nước, trọng nghĩa khinh tài, bát phương bằng hữu, tứ hải huynh đệ, tu vi cao cường, hán hữu địch thủ. Chính là Thiên Đường Thành trong ngoài trong nhân vật giang hồ một lá cờ. Hắn không phải người trong quan phủ, không có bất kỳ cái gì quan thân, nhưng hắn lực ảnh hưởng, tại chung quanh nơi này một mảnh, lại là lớn khủng bố. Trong điền trang của hắn, vô số cao thủ, hộ vệ như mây. Cùng một chút tướng lãnh quân đội, cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Vừa nghe đến cái tên này, Vân Dương lông mày liền nhíu chặt lại. Chắc không được Lý Trường Thu vừa nghe đến có người bán chính mình, liền dẫn đầu nghĩ đến hắn, một người như vậy, làm sao lại chịu làm kẻ dưới. Chắc hẳn Lý Trường Thu đã từ lâu cảm nhận được đến từ Sở Thiên Lang uy hiếp lớn A. Chỉ là, bây giờ muốn nổ Thiên Lang Trang, xử lý Sở Thiên Lang. Vân Dương cau mày, có vẻ như độ khó không nhỏ. Tháng riêng 21 A. Sở Thiên Lang. Dùng quân đội lực lượng. Hoặc là, chính phương lực lượng. Hay là cửu thiên chi lệnh âm thầm lực lượng. Vân Dương bước chân đi thong thả, trong sân trầm tư minh tưởng, càng nghĩ càng là không có đầu mối, sắc mặt nặng nề, tâm sự nặng nề. Sau lưng, ba con thôn thiên báo, một con thiểm điện miêu, bốn cái không công tiểu nhung cầu, yêu nhãn nện bước bước chân mèo, bộ pháp vô hạn thống nhất, đi theo sau cái mông của hắn. Ngẫu nhiên cái này nào cái kia một chút, lập tức lăn mình một cái, bóng ra đồng dạng lăn mấy lần trồng vó, lập tức tiếp lấy trở về gia nhập đội ngũ. Đi tới chỗ nào, theo tới chỗ đó. Vân Dương nặng nề sắc mặt, cùng bốn cái tiểu gia hỏa nhẹ nhõm vui sướng, quả thực là so sánh rõ ràng. Hao tổn tâm trí. Vân Dương nhíu mày, Phương Mặc Phi hiện tại còn phái không lên công dụng, lão mai tuyệt đối không thể ra mặt. Cửu Thiên Chi lệnh ẩn nấp âm thầm có tác dụng cực lớn, nhưng một khi bại lộ liền xong rồi, cho nên cũng không thể dùng. Chính Phương, thật không có nắm chắc, dễ dàng để lộ tin tức, mà lại những văn nhân kia từng cái tâm nhãn tặc nhiều, không tốt thiết trí, quân đội cũng không an toàn. Muốn làm chuyện này, nhất định phải lôi đình một kích. Không để cho Sở Thiên Lang có chút khả năng phản ứng mới được. Cái này, Vân Dương trong trầm ngâm, trực tiếp truyền ra tin tức, muốn Sở Thiên Lang tất cả tư liệu. Tin tức tại trên Ngọc Bích Lưu Quang lóe lên, đã truyền ra ngoài. Một ngày lại nhanh đi qua. Vân Dương nhìn xem đã dần dần tối xuống sắc trời, không khỏi trong lòng thở dài. Cảm giác từng ngày không làm được bao nhiêu sự tình. Công tử, Kế Linh cô nương tới. Lao Mai đến đây bẩm báo. Xin mời. Kế Linh trầm mặt đi tới, trong tay mang theo cái bao khỏa, rõ ràng hay là dáng vẻ thở phì phò. Nhìn thấy Vân Dương, trên mặt càng thêm là lạnh như băng, như là khoác lên một tầng sương lạnh. Kế cô nương đại giá quang lâm, đồng tất sinh huy. Vân Dương nhiệt tình nên đón, nhìn cô nương sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, khí sắc một mảnh tốt đẹp, nghĩ đến tất nhiên là cực thắng, làm đại tỷ, cái này long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm, quả nhiên là có đại tỷ đầu phong phạm. Bội phục bội phục, chúc mừng chúc mừng. Kế Linh không tự chủ trợn trắng mắt. Mấy ngày không gặp, gia hỏa này vẫn là một ngày chuyện xưa thay đổi biện pháp muốn để cho mình sinh khí. Chương 48, chia của sinh khí, Thiên Lang. Nơi này, bản cô nương mới không muốn tới đâu. Kế Linh miết miệng nói ra, địa phương kém, hoàn cảnh kém, lanh thanh thanh, ban đêm âm trầm, mấu chốt là chủ nhân xấu xí, tính tình hỏng, ai gặp cũng ghét, tới đây một lần, bản cô nương tối thiểu đoản mệnh 3 năm. Vân Dương cười tủm tỉm nói, đây chính là hỏng, cô nương năm nay tối đa cũng liền hơn 30 năm, đã tới ta chỗ này 5-6 lần, đoản mệnh 20 năm. Cô nương, thọ hơn 50 a. Kế Linh tức nộ phổi, ngươi mới hơn 30. Ngươi mới hơn 50. Cả nhà ngươi đều hơn 50. Vân Dương cười dương quang sáng lạ, chỉ bất quá cô nương mỗi lần tới, mặt mũi này cũng không giống nhau. Cũng là để Vân Mỗ bội phục. Kế Linh khẽ giật mình, vô ý thức sờ sờ mặt mình, không giống với a. Vân Dương trịnh trọng gật đầu. Nhìn về phía Lão Mai, Lão Mai cũng là khỏe miệng co giật một chút, hoàn toàn chính xác không giống nhau lắm. Kế Linh mặt đỏ lên đỏ, hừ một tiếng, nói, bản cô nương thiên sinh lệ chất, há có thể để cho ngươi đăng đồ tử này nhìn thấy chân diện mục. Vân Dương thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chắp tay một cái, đa tạ cô nương. Cô nương một phen khổ tâm, đem chính mình ăn mặc người quái dị một dạng, ngược lại để tại hạ miễn đi một phen nỗi khổ tương tư. Kế Linh dậm chân, tức giận đến lộ ra hai cái nhọn răng mèo, thấp giọng gào thét, nam nhân không có phong độ, hừ. Phong độ lại không thể coi như ăn cơm. Vân Dương trở lại chuyện chính, cô nương này đến, tất nhiên có việc. Kế Linh tức giận cầm trong tay bao phục ném tới, đây là ta thắng được, tất cả mọi thứ đều ở bên trong, chính ngươi chọn lựa, tùy ý chọn lựa một nửa tốt, đây là Vân công tử nên được thù lao. Vân Dương mở ra bao phục, lập tức trước mắt các loại quang mang lấp lóe. Suýt nữa tránh hoa mắt. Huyền thạch, huyền tinh, còn có hai bình ngọc, chứa cái gì đồ vật? Còn có huyền đan, còn có đan dược, còn có. Vân Dương sững sờ nhìn hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn xem Kế Linh, cái này chính là ngươi thắng tới. Nhiều như vậy. Kế Linh hừ một tiếng, đĩnh ngạc nói ra, cái này có cái gì? Chỉ là chơi đùa nhỏ mà thôi. Chơi đùa nhỏ. Vân Dương trên mặt run rẩy. Quả nhiên là nhà giàu nữ a. Vân Dương cảm khái nói ra, chơi này, so cái gọi là ăn chơi thiếu gia đánh cược gì kia còn muốn lớn. Ngươi tuyển đi. Chọn xong, nói cho ta biết, lúc ấy ngươi phải biết tin tức gì. Kế Linh lạnh như băng nói ra, ta sẽ không nuốt lời, tin tức ngươi muốn, ta nhất định nói cho ngươi. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Nói, vậy ta liền không khách khí, nói thật, nhiều như vậy đồ tốt, ta còn thực sự lần thứ nhất nhìn thấy. Kế Linh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói, ngươi nếu là ưa thích, đều cho ngươi cũng không sao. Vân Dương cười cười, nói là một nửa, tự nhiên là chỉ có thể cầm một nửa. Nhiều một chút, ta cũng không cần, ít một chút, ta cũng không nguyện ý. Kế Linh lãnh đạm nói ra, ngươi ngược lại là rất có nguyên tắc. Vân Dương nói, đó là đương nhiên. Nguyên tắc của ta chính là đồ của ta, ai cũng đừng mong muốn cướp đi một chút, nhưng không nên là đồ của ta. Cứng rắn nhét ta cũng không cần nửa phần. Rõ ràng ràng sao, rõ ràng. Trong này, tổng cộng là 200 huyền thạch, ta cầm một nửa, 100 khối 50 huyền tinh, ta cầm một nửa, 25 khối. Hai bình linh thủy, ta cầm một bình, 3 viên huyền đan, ta cầm một viên, 3 viên đan dược, ta muốn 2 viên, như vậy cân bằng. Còn có mấy quyển sách này, chính là võ kỹ tâm pháp, cái này quan hệ đến các đại gia tộc bí mật, ta cầm, ngươi cũng không tốt bằng giao, cho nên ta liền không cầm. Vân Dương đem chính mình nên được một nửa nhanh chóng thu lại. Một chút cũng không có ngượng ngùng sách trên tay, đem bao khỏa lại cho Kế Linh đưa trở về, còn lại, xin mời Kế cô nương cất kỹ. Kế Linh mặt không thay đổi thu hồi túi quần áo của mình, trong lúc nhất thời, trong lòng thế mà vô cùng phức tạp, không lời nào để nói. Vân Dương vừa rồi cẩn thận tỉ mỉ chiếc của, để Kế Linh đại náo một đoàn hỗn loạn. Lúc này liền một lần công bằng giao dịch. Vân Dương ngẩng đầu, nụ cười sán lạn nói, cô nương quả nhiên là người hết lòng tuân thủ cam kết, Vân Mộ đối với lần này hợp tác phi thường hài lòng. Đúng a, hợp tác, chỉ là một lần hợp tác. Chỉ là một lần giao dịch. Kế Linh cắn môi một cái, xinh đẹp cười nói, tiểu muội đối với lần giao dịch này, cũng thật là cảm giác đăng giá. Bất quá, Vân công tử hay là dù sao cũng hơi bị thua thiệt đâu. Vân Dương nhếch miệng cười một tiếng, thời thế hiện nay, ăn thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi a. Kế Linh cắn răng, nói, không biết công tử lúc ấy nói một cái khác điều kiện, tin tức kia, công tử đến tột cùng muốn biết tin tức gì đâu. Không biết làm tại sao, đối mặt loại này ngay thẳng nói giao dịch loại cục diện này, Kế Linh trong lòng liền muốn rút chân mà đi. Một khắc cũng không muốn lưu tại nơi này. Ừm, là có một tin tức muốn biết. Vân Dương nhìn xem Kế Linh, nói, ta muốn biết, tứ quý lâu niên tiên sinh, đến cùng là ai? Kế Linh lập tức ngây dại. Tứ quý lâu niên tiên sinh. Trong thiên hạ ngoại trừ niên tiên sinh bản nhân bên ngoài, lại có người nào có bản lĩnh biết hắn là ai? Nếu là niên tiên sinh thân phận bại lộ, chỉ sợ. Liền xem như hắn có từ xưa đến nay vô địch bản sự, tung hoành thiên hạ kinh thiên động địa tâm cơ, đã từ lâu hôi phi yên diệt ta. Không sao, Kế cô nương nếu để cho không được, ta có thể. Vân Dương còn chưa nói xong, Kế Linh đã cắn răng nói ra, chính là tin tức này a. Ngươi yên tâm, ta sớm muộn nhất định cho ngươi. Nói xong, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Dương một chút, lại không đợi hắn nói chuyện, thản nhiên nói, cáo tử. Xoát một tiếng, quay người mà đi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay người hét lớn một tiếng, Vân Dương. Ngươi hỗn đản. Vân Dương nhìn xem vị này tiểu nữ bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời có chút mê võng, đây là thì sao rồi? Nói giao dịch đàm luận được thật tốt, mà lại chia của ngươi còn chiếm đại tiện nghi. Làm sao đột nhiên liền nổi giận lên? Ta câu nói kia đắc tội nàng. Vân Dương gãi gãi đầu, buông buông tay, cười khổ một tiếng, Lao Mai, ngươi xem một chút, nữ nhân. Thật sự là khó mà nắm lấy. Cái này thật tốt liền nổi giận. Lao Mai im lặng nhìn hắn nửa ngày, thở dài một tiếng, cô đơn trở về phòng đi. Phi thường muốn nói một câu, công tử, ngài không cứu nổi. Nhưng là, nói không nên lời. Vân Dương lần này không có đem huyền thạch huyền tinh bán đi, mà là, đều cho Lục Lục. Một khối huyền tinh đặt ở trong lòng bàn tay, Vân Dương chừng trong mắt nhìn xem, liền thấy huyền tinh đang chậm rãi thu nhỏ, sau đó, hóa thành một đống nhỏ bột phấn, theo gió phiêu tán. Huyền thạch, cũng thế. Trong thức hải, Lục Lục bốn bề linh khí, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng, từ từ, thân trở nên lớn đứng lên, cũng dài quá đứng lên, độ cứng rắn cũng tăng lên. Mà phiến lá của lá sen kia, cũng biến thành nặng nề, càng thêm nồng lục. Dây leo, chậm rãi dài ra, trở nên cứng cỏi, đầu thứ hai dây leo, lặng yên không tiếng động sinh trưởng. Từ xanh nhạt, tinh tế, trở nên xanh lục, tráng kiện cứng cỏi. Vân Dương chỉ cảm thấy, một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, tràn vào kinh mạch của mình, đan điền. Bình linh thủy kia, Vân Dương chỉ là mở ra nắp bình, xoát một tiếng, cũng chỉ còn lại có một cái bình nhỏ. Hai viên đan dược đều là nguyên khí đan, cố bản bồi nguyên chi dụng, Vân Dương tác dụng không lớn, dứt khoát, Lao Mai cùng Phương Mặc Phi một người một viên. Còn cuối cùng viên huyền đan kia, Vân Dương trực tiếp bỏ vào trong miệng ăn. Chỉ bất quá trong một chớp mắt, lần này thu nhập hóa thành không có. Liếc nhìn Sở Thiên Lang tư liệu, một bên lật, một bên nhíu mày. Phần tài liệu này cực kỳ kỹ càng, trường dày hơn một xích. Sở Thiên Lang, FVMZH4 giờ vừa thiếu niên nhập hiệp, thiên khai thất hiếu, 3 tuổi luyện kiếm, 7 tuổi giết người, 15 tuổi tức một mình tiến vào vô tận xâm lâm săn giết lục phẩm huyền thú. Thắng lợi trở về, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lấy không rõ thủ đoạn, đột nhiên liễm lấy đại lượng tài phú, không rõ lai lịch, 25 tuổi thành lập Thiên Lang Trang, uy chấn một phương. Sở Thiên Lang tướng mạo uy vũ, quang minh lẫm liệt, tự xưng là thượng thiên Thiên Lang Tinh quân hạ phàm, giang hồ danh xưng Thiên Lang Tinh, tốt dùng trường đoản kiếm, không gì không phá, biến hóa khó lường, trong tay hào ám khí, ra thì tất sát, tính cách hào sảng, cười như sấm chớn, sinh ý trải rộng trong ngoài kinh thành, chi nhánh vô số. Đã từng tàn phá bừa bãi nhất thời yến sĩ tặc, bị Sở Thiên Lang thu phục, mai danh nhận tích, nhưng phạm vi ngàn dặm tặc tung cũng không cải thiện. Hoài nghi bị Sở Thiên Lang hợp nhất, trở thành nó chuyên môn lực lượng, vì đó vơ vét của cải. Sở Thiên Lang càng thích nữ sắc, đêm không ba nữ không vui, cũng không chuyên sủng. Thuộc hạ điều tra, phàm bị Sở Thiên Lang sủng hạnh qua nữ tử, không một người có thể sống quá 20 tuổi, càng có vô số vô cớ mất tích, hoài nghi nó đã luyện thải âm bổ dương chi công. Cho nên, kiếm pháp ám khí là mình, cẩn thận nó âm độc quyền trưởng công phu. Sở Thiên Lang hiện tại tu vi, từ mấy lần xuất thủ đến xem, tại Lục Trọng Sơn tả hữu, bất quá, thuộc hạ hoài nghi nó có dấu diếm. Nếu là muốn nhằm vào người này, trước muốn làm thành Thất Trọng Sơn cao thủ hàng ngũ, người này chuẩn bị ở sau rất nhiều, vây cánh cực chúng, một kích không trúng, khó tránh khỏi hậu hoạn vô tận, muốn trừ chi, cẩn thận trọng. Vân Dương càng xem, sắc mặt càng là âm trầm. Ném đi mặt ngoài ngăn nắp, người này ẩn ẩn nhưng chính là một cái họa thế ma đầu, hàng năm mất mạng ở tại thủ hạ người, vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác người này, lại là được hưởng nổi danh. Thế mà còn bị thật nhiều người xưng là đại thiện nhân, bởi vì hàng năm thu mùa đông tiết, cũng sẽ ở trang viên phát cháo, cứu tế nghèo khó. Mà lại nó phát cháo làm việc thiện thời điểm, áo phông nam nhân khổ cực, chậm trễ kỳ hạn công trình, ảnh hưởng sinh kế, cho nên đặc biệt cho phép mỗi nhà nữ tử tiến đến nhận lấy là đủ. Kết hợp nó thải âm bổ dương cùng vô số mất tích nữ tử sự thật, trong đó dụng tâm, không nói mà biết. Mặt người dạ thú. Vân Dương tức giận muốn vô bàn. Tài liệu này phía sau, để Vân Dương lập tức có chút sửng sốt. Sở Thiên Lang thế mà còn đã cứu đương triều thái tử tính mệnh, đó là thái tử tuổi nhỏ thời điểm, ra ngoài du ngoạn, bị người ám sát, thời khắc mấu chốt, là Sở Thiên Lang đứng ra. Chuyện này, lúc ấy bị truyền là giai thoại. Hoàng đế bệ hạ muốn ban thưởng Sở Thiên Lang làm quan, nhưng Sở Thiên Lang kiên từ không nhận, cuối cùng, hoàng đế bệ hạ cho Sở Thiên Lang một khối miễn tử kim bài. Chỉ cần không phải mưu phản, liền có thể miễn tử một lần. Vân Dương nhìn đến đây thời điểm, con mắt ngưng định. Ánh mắt của hắn, thật lâu tại thái tử ám sát đứng ra Sở Thiên Lang miễn tử kim bài mấy chữ này ở giữa dừng lại lấy, đi tuần tra lấy. Ánh mắt của hắn, liền càng ngày càng là rét lạnh đứng lên. Từ từ, nguyên bản lạnh như thu thủy ánh mắt, tựa hồ đọc lại, thành vạn năm không thay đổi bằng sơn. Hắc hắc hắc, Vân Dương thấp giọng không hiểu cười lên. Tiếng cười rét lạnh âm trầm, tràn đầy vô cùng vô tận sát ý, tốt một cái Sở Thiên Lang a. Tốt một cái miễn tử kim bài, tốt một cái đương triều thái tử. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là tốt. Chỉ mong, chuyện này, suy đoán của ta không phải thật sự. Nếu không, phiền phức này nhưng lớn lắm đâu, hắc hắc. Bất quá, muốn đối phó cái này Sở Thiên Lang, quả nhiên không thể vận dụng thế lực này a. Vân Dương trong ánh mắt tinh quang chớp động, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, người này rõ ràng không thể đối đầu, nếu là như vậy.
Chương 49, đột phá.
Ám sát. Vân Dương ngồi xếp bằng, thể nội sinh sinh bất tức thần công, tại tới lui vận hành. Bộ mặt của hắn, dù cho là tại trong nhập định tu luyện, cũng là một mảnh túc sát. Đồng dạng tại riêng phần mình trong phòng luyện công lão Mai cùng Phương Mạc Phi, đồng thời cảm thấy, hôm nay có chút không giống bình thường. Tựa hồ, hấp thụ linh khí, cùng ngày xưa có chút không giống nhau lắm. Loại kia tràn đầy sức sống cảm giác linh khí, hôm nay, thế mà không có cảm nhận được. Cái này khiến hai người tâm tình phá hỏng, luyện công cũng là không có chút nào tiến cảnh. Vân Dương trên đỉnh đầu, đỉnh khiếu hô hô hút vào linh lực, hóa thành huyền lực, dọc theo sinh sinh bất tức thần công lộ tuyến, rót vào đan điền, sau đó lại kinh mạch toàn thân tuần hoàn. Vừa mới nuốt huyền đan lực lượng, dần dần tại thể nội tăng ra, hóa thành sinh sinh bất tức thần công lực lượng, mà trong thức hải, liên tục không ngừng sinh mệnh nguyên khí, lặng yên phát ra, từ dưỡng Vân Dương thần hồn, kinh mạch, thân thể, ngũ tạng. Vừa mới thôn phệ kế linh đưa tới tiền đặc cược, phát huy tác dụng cực lớn. Một cỗ sương mù màu trắng, tại trên đỉnh đầu của hắn từ từ bốc lên đứng lên. Từ từ, một ngọn núi hình dạng, tại trong sương trắng thành hình, tòa thứ hai núi hình dạng, tại từ từ hình thành hình dáng, Vân Dương không ngừng mà tăng lớn hấp thụ cường độ, thể nội huyền khí vận tốc quay, cũng càng lúc càng nhanh. Lục lục. Lại đến. Ta hôm nay, nhất định phải đột phá nhị trọng thiên. Vân Dương trong lòng lo lắng thúc giục. Lục lục dây leo vũ động, kết lực đem có thể khống chế tinh thuần huyền khí, đều chuyển vào trong kinh mạch Vân Dương. Vân Dương từ từ cảm giác kinh mạch bắt đầu phồng lên. Đỉnh đầu nê hoàn cung bắt đầu không ngừng rõ ràng nhảy lên. Đột phá, sắp đến. Vân Dương cắn răng, không quan tâm thôi động đã hình thành giống như thủy triều linh lực, xung quan. Hắn rất gấp. Vân Dương lúc đầu không nổi, luyện công chuyện như thế, là gấp không được. Cho nên, hắn một mực tại củng cố cảnh giới của mình. Mặc dù hắn biết rõ, lục lục chỉ cần tấn cấp, tu vi của mình liền có thể đột nhiên tăng mạnh, cũng biết rất rõ ràng, giết người có thể hấp thụ bất bình chi khí, để cho mình càng tăng nhanh hơn bước vào cao thủ hàng ngũ. Nhưng hắn một mực không chế. Hắn để cho mình gia tăng tích lũy, nhưng trọng yếu là, cũng làm cho lục lục gia tăng tích lũy, loại này tích lũy, càng nhiều càng tốt, càng dày càng tốt. Mà lại khống chế chính mình không đi giết người. Vì chính là, tại đột phá trước đó, tận khả năng đem chính mình căn cơ, hoàn toàn nện vững chắc. Coi như đã bạ mãn, cũng muốn áp xúc, để thêm co lại, không ngừng lặp lại, vòng đi vòng lại. Chỉ có đặt vững kiên cố đến không thể dung chuyển căn cơ, mới có thể thu được xưa nay chưa từng có thành tựu. Chính mình trước đó tu vi mặc dù không thấp, nhưng là, căn cơ bất ổn. Lần này, lần nữa tới một lần, Vân Dương làm sao có thể để cho mình phạm đồng dạng sai lầm. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền có thể nếm thử đột phá đệ nhị sơn, nhưng vẫn không có động, một mực tại tích lũy. Nhưng hôm nay, không động không được. Vâng. Thể nội, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng oanh minh âm, Vân Dương toàn thân run lên, trong thất khiếu, đột nhiên phun ra tơ máu. Toàn thân huyền khí, đột nhiên ầm vang bốc lên. Đỉnh đầu xương trắng, nồng đậm như là muốn ngưng tụ thành thực chất. Hai tòa sơn phong, thình lình hiện ra, tựa như hai cái cầu thang. Tại trong xương trắng hiện ra, tả hữu xương phòng, Phương Mặc Phi cùng lão Mai đồng thời mở to mắt, tinh quang lấp lóe. Công tử, lại đột phá? Sao lại thế? Nhanh như vậy? Vân Dương mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy, thân giờ nở bờ bờ 6E5A thể trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh sương mù, sau đó liền từ trong khe cửa theo một trận gió, đến trong viện, lâng lâng bay lên bầu trời, theo gió rong chơi, đã đến mấy trăm trượng bên ngoài. Vân Tôn mật pháp, đệ nhất sơn chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, đệ nhị sơn mới có thể có chỗ vận dụng. Vân Dương nhất định phải đột phá, mới có thể đi làm mình muốn làm sự tình. Rơi xuống, khôi phục thân hình, thân thể nhất chuyển, một bộ áo bào tím đã hóa thành áo bào đen, hình thể tùy theo biến đổi. Áo đen, che mặt, khôi ngô, cao lớn. Sau đó, hắn liền lặng lẽ biến mất tại trong màn đêm. Tây Môn Vạn Đại thỏa mãn hí dài một tiếng, từ dưới thân thiếu nữ trên thân đứng lên, toàn thân mồ hôi đầm địa, khóe môi nhếch lên cười tà, đứng dậy mặc quần áo. Dưới thân thiếu nữ thanh tú mặt đấm lệ, nhãn thần trống rỗng nhìn xem phía trên cổ, vậy mà máu me đồng địa. Khó khăn hô hấp lấy, trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Tây Môn Vạn Đại không lưu luyến chút nào ngồi xuống, đối với tấm gương, nhìn một chút ánh mắt của mình, nhìn thấy trong ánh mắt lấp lóe huyết sắc, vậy mà đắc ý cười một tiếng. Vương Phương. Tây Môn Vạn Đại kêu lên. Có thuộc hạ. Tiến đến. Cửa phòng két két mà ra. Trên giường thân thể, liền bại lộ trong không khí, nhưng Tây Môn Vạn Đại cùng thị vệ của hắn, trên mặt đều không có cái gì dị dạng. Hiển nhiên đối với chuyện như vậy, đã tập mãi thành thói quen. Vị kia cái gì Vân Hầu tin tức, hành tung, tra được không có? Tây Môn Vạn Đại chậm rãi mà hỏi. Tra được. Hiện tại, vị này Vân Hầu ngay tại hướng Thiên Đường Thành chạy đến. Ừm, chặn giết sự tình, an bài xong xuôi rồi. Đã an bài thỏa đáng. Vị này Vân công tử sư phụ, thật giả sự tình, cùng. Tra được không? Cái này, cũng không có tin tức. Hừ. Tây Môn Vạn Đại hừ lạnh một tiếng, nói, nhất định phải làm bí ẩn, giết chết Vân Hầu. Nhìn một chút vị này Vân công tử phản ứng, hắn cha ruột chết rồi, sẽ có hay không có cái gì quá kích phản ứng, người, chỉ có tại bực này thời điểm, mới có thể triển lộ thực lực chân chính. Nếu là hắn thật là Độc Cô Sầu đệ tử, như vậy, liền nhất định sẽ bộc lộ ra vốn có lực lượng. Nếu như hắn không phải, Tây Môn Vạn Đại trong mắt tuôn ra huyết quang, chúng ta cũng không có gì cố kỵ. Mặc kệ hắn có phải hay không, không ai có thể để cho ta an dạng này ngậm bồ hòn. Công tử dạy bảo chính là, chặn giết Vân Hầu bố trí, nhất định phải bí ẩn. Vâng, cam đoan vạn vô nhất thất. Ừm, đem trên giường nữ nhân này xử lý sạch. Tây Môn Vạn Đại thở dài, hiện tại máu tươi của nữ tử, chất lượng rất kém cỏi. Tại cái này Thiên Đường Thành, có thể làm được đều là bình thường dân nữ, những người trên thân có tu vi nguyên âm chi thể kia, dù sao rất ít, công tử trước tạm nhẫn lại, chúng ta đã có mục tiêu. Chớ có khiến ta thất vọng. Tây Môn Vạn Đại lạnh lùng nói ra, Vương Phương, các ngươi có mấy người, đã để ta thất vọng qua một lần. Công tử yên tâm. Vị này gọi Vương Phương thị vệ, liền trực tiếp dùng trên giường ga giường, bao lấy thiếu nữ kia thân thể, tại trong ánh mắt tuyệt vọng của thiếu nữ, bế lên, liền muốn xuyên cửa sổ mà đi. Ngay vào lúc này, một đoàn mây mù lặng yên hiện hiện. Một đạo lóe sáng kiếm quang, đột nhiên từ trong mây mù đống nhiên bắn ra. Vị thị vệ này mặc dù tu vi bất phàm, nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra, ngay tại trong phòng của công tử nhà mình này, dưới tình huống không có bất kỳ ngoại nhân nào, thế mà lại đột nhiên gặp tập kích. Mà lại hai tay của hắn chính ôm thiếu nữ kia thân thể, chăm bận điệu xuống, vãi cả linh hồn, về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng, hắn chưa lui ra phía sau, đạo kiếm quang kia đã như chớp giật xuyên thủng cổ họng của hắn. Lập tức, biến mất không thấy gì nữa. Phúc! Tây Môn Vạn Đại phản ứng thần tốc, ngay tại kiếm quang kia xuất hiện một khắc này, đã không để ý thị vệ chết sống, hướng lên thân, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, đầu dưới chân trên, trực tiếp từ 7 tầng trên lầu lộn xuống. Người giữa không trung mới kêu lên, người tới. Có thích khách. Tây Môn Vạn Đại tự tin, phản ứng của mình đã rất nhanh. Nhưng hắn vừa mới lật ra đi, liền thấy một cái thân ảnh khôi ngô, ở trên cao nhìn xuống bổ nhào xuống tới, áo đen che mặt, tay phải giương lên, một đạo kiếm quang bắn ra. Kiếm quang như liệt nhật, so sánh Tây Môn Vạn Đại lóng lánh chói mắt. Tây Môn Vạn Đại kinh hô một tiếng, tay phải lắc một cái, một tia sáng xuất hiện, đón lấy đạo kiếm quang kia, đồng thời thân thể ra tốc hạ xuống. Cong. Đạo kiếm quang kia lật lên trên lên, bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn. Mà Tây Môn Vạn Đại kiếm trong tay lại là không hư hao chút nào. Người mặc áo đen này tu vi cũng không cao. Tây Môn Vạn Đại trong lòng lập tức chấn định lại, nhịn không được cũng có chút hối hận. Người áo đen này rõ ràng so ta tu vi kém nhiều, nếu là ta không trốn, ngay tại trong phòng chiến đấu, hắn cũng không làm gì được ta. Tu vi như vậy, ta ba chiêu hai thức liền có thể thu thập hết. Đáng tiếc, bởi vì sợ chết. Ân, bởi vì cẩn thận, nhảy cửa sổ mà ra, lại ngược lại đem chính mình đặt dưới tình huống cực đoan bất lợi. Liền trong lòng hắn buông lỏng trong nháy mắt, đã thấy đến người áo đen trong tay trái lại là một đạo nhỏ bé nhanh nhẹn kiếm mang lấp lóe, sau một khắc, đã đến ngực. Tây Môn Vạn Đại cuồng khiếu một tiếng, dưới thân thể trong khi rơi, đống nhiên uốn éo, một chưởng đánh vào trên kiếm quang, bóng đen lại là rên lên một tiếng, Tây Môn Vạn Đại phát hiện, nắm đấm của mình đánh trúng mũi kiếm, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng thụ thương, nhưng lại vậy mà lông tóc không hư hại. Hắn ngay cả ta hộ thân huyền khí đều không phá nổi. Tây Môn Vạn Đại trong lòng lập tức càng thêm hối hận. Ta sợ cái gì a? Ta chạy cái gì a? Lúc này, Tây Môn gia tộc thị vệ đã từ bốn phương tám hướng hiện thân, lăng không bay nhào mà tới. Từng cái tốc độ nhanh đến cực điểm, kình phong gào thét, toàn bộ khách sạn như là đột nhiên sấm sét vang dội. Muốn chết? Bắt thích khách, bảo hộ công tử, xem kiếm, lưu lại. Từng đạo kiếm mang đao quang trên không trung giăng khắp nơi mà tới, đã tạo thành một cái lưới lớn, đem người áo đen bịt mặt khôi ngô kia vây ở giữa. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, người áo đen bịt mặt kia đột nhiên phát ra một tiếng thô hào cười to, chết. Trong ống tay áo của hắn, đột nhiên có mơ hồ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo ánh sáng này, mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng lại như cựu thiên liệt nhật quang mang đồng dạng, không thể nhìn gần. Mà lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, vị trí trái tim đã nhiều một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi phun tung tóe mà ra. Điều đó không có khả năng. Tây Môn Vạn Đại kinh ngạc nhìn xem lồng ngực của mình máu tươi suối phun đồng dạng lao ra, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bị rút khô. Còn kém một trượng khoảng cách liền có thể rơi xuống đất, sau khi hạ xuống, chính mình liền sẽ triệt để an toàn. Người bịt mặt áo đen này rõ ràng không phá nổi ta hộ thân huyền khí. Thế nhưng là ta, làm sao lại chết? Hắn làm sao làm được? Tây Môn Vạn Đại thân thể tựa như là một cái rách dưới bút bê vải, ngã ầm ầm trên mặt đất, tại rơi trên mặt đất trước đó đã đình chỉ hô hấp, hai con mắt vẫn mở to, lại là chết không nhắm mắt. Người áo đen bịt mặt khôi ngô kia cười to một tiếng, thanh âm thô hào tựa hồ đang cực lực che giấu chính mình chân chính thanh âm, nhưng lại y hiển nguyên có thể nghe được thanh âm to như là lôi chấn đồng dạng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại bản tọa. Tại bốn phương tám hướng liều mạng kiếm khí đao quang tới người trước đó, đột nhiên thân thể trên không trung nhất chuyển, bịch một tiếng phá tan một mặt cửa sổ, thân thể biến mất tại trong một cái phòng. Tây Môn gia tộc hộ vệ theo sát xông vào gian phòng, chỉ thấy một đôi thất kinh nam nữ thân thể trần truồng từ trên giường nhảy dựng lên, phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Nhưng này khôi ngâu người áo đen bị mặt, thế mà đã triệt để biến mất bóng dáng.
Chương 50, điều tra.
Trong phòng có người. Trong toàn bộ khách sạn, đột nhiên triệt để tao loạn. Tây môn gia tộc cao thủ từng cái như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nửa cái khách sạn đều là người Tây môn gia tộc, tại dưới mười mấy tên cao thủ hộ vệ, thế mà để thích khách dễ như trở bàn tay lấy nhà mình tam công tử tính mệnh, mà lại thong dong mà đi. Mấy chục người đều là điên rồi. Lại là biệt khuất, lại là sợ hãi. Trở về, như thế nào bàn giao? Đó là ngay cả không cần nghĩ. Chuyện như vậy, là tuyệt đối bàn giao không xuống. Một căn phòng cửa đông nhiên mở ra, ánh đèn lộ ra, một thanh niên toàn thân áo trắng, chậm rãi mà ra. Tây môn vạn đại thi thể, ngay tại dưới lầu trên mặt đất nằm, hai mắt trợn lên, tất cả đều là không thể tin cùng sợ hãi. Thanh niên áo trắng kia chậm rãi đi đến Tây môn vạn đại thi thể trước mặt, túi đầu xuống, nhìn xem mặt của Tây môn vạn đại, trên mặt lộ ra bi thương chi ý, chậm rãi vươn tay, đem Tây môn vạn đại trợn lên con mắt khép lại, nói khẽ, mặc dù sớm biết, ngươi sẽ có một ngày này, bất quá, vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Ngươi an tâm đi đi, mối thù của ngươi, vi huynh cho ngươi báo. Trên mặt của hắn, mặc dù có bi thương, nhưng lại rất bình tĩnh. Nhìn xem Tây môn vạn đại ánh mắt, rất tỉnh táo, rất lạnh. Đã không có huynh đệ chết bi thương, cũng không có đối thủ cạnh tranh rốt cục chết đi buông lỏng. Tra một chút vết thương. Ở đây tất cả mọi người, đối một chút ký ức. Tam công tử tất cả thị vệ, riêng phần mình lĩnh 100 lang nha tiền, chịu qua được, liền sống, nhịn không qua đi, liền là tam công tử chôn cùng đi. Thanh niên áo trắng lãnh đạm nói. Đa tạ nhị công tử. Tây môn vạn đại thị vệ trên mặt đều lộ ra một tia buông lỏng. 100 lang nha tiền, tự nhiên là sẽ đem người đánh cho chết đi sống lại, nhưng, nhị công tử nói như vậy, liền đại biểu sập vì phản cho. Chuyện này trong này đã trừng phạt qua, chính là muốn bảo vệ bọn hắn. Nếu như trở về đến gia tộc lại xử phạt, đó chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Mà trong này thụ hình đằng sau, về đến gia tộc mặc dù còn sẽ có trừng phạt, lại sẽ không muốn mạng. Vết thương, chỉ có trước ngực một đạo vết thương, nhìn không ra binh khí gì, vết tích nhỏ bé, nhưng lại bạo liệt trái tim, huyền khí trong nháy mắt phá hư, uy lực rất lớn, hiển nhiên, hung thủ huyền khí rất tinh khiết. Tam công tử cũng có tam trọng sơn tu vi, nhưng cơ thể của hắn căng cứng, huyền khí quán trú toàn thân, cũng không có đưa đến bất kỳ phòng hộ hiệu quả, cho nên đối phương hung khí tựa hồ là một thanh thần binh lợi khí. Hung thủ xung tới, trước hết giết Vương Phương, chính là kiếm trong tay phải trực tiếp cắt đứt cổ họng, lập tức truy kích Tam công tử, kiếm trong tay phải ra, vô công, tay trái lại đi ra một cây đoạn kiếm, tiếp tục công kích không có kết quả, trong tay áo mới đột nhiên xuất hiện thanh hung khí này. Nói cách khác hung thủ ít nhất có 3 thanh binh khí. Lưỡng Minh nhất ám. Hung thủ thân hình cao lớn khôi ngô, thanh âm thô hảo, thanh tuyến rất thô. Hung thủ động tác rất nhanh, huyền công rất cao. Có thể tại dưới nhiều cao thủ như vậy vây quanh, một kích đánh giết Tam công tử, người này can đảm cẩn trọng, mà lại, hẳn là sớm có mưu đồ. Tới thời điểm vô thanh vô tức xuất hiện, thời điểm ra đi đồng dạng vô tung vô ảnh biến mất, tất nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi lộ tuyến. Người này tất nhiên đối với địa hình rất quen thuộc. Hung thủ tu vi, trước hai kích mặc dù không có phá phòng, nhưng cũng có thể là hắn mê hoặc chi thuật, bởi vì trước hai kích liền xem như trúng chiêu, cũng không phải chỗ chí mạng, mà Tam công tử cũng sẽ mượn lực rơi trên mặt đất. Hung thủ liền sẽ đã mất đi thời cơ xuất thủ, khi đó thị vệ tất nhiên cùng nhau tiến lên. Sở dĩ không có, chính là vì kích thứ ba chí mạng. Hung thủ tu vi, hẳn là tại tứ trọng thiên đến thất trọng thiên ở giữa. Thấp hơn tứ trọng thiên, không có dạng này đảm lượng cùng mưu tính. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, vắt hết dịch não hồi ức, suy nghĩ. Mỗi người tại thời khắc này, đều là dốc hết toàn lực. Đây là duy nhất, lấy công chuộc tội cơ hội. Thanh niên áo trắng, cũng chính là Tây môn vạn đại nhị ca, Tây môn vạn Lý hít mắt, lặng lặng nghe. Trong mắt thần sắc không ngừng biến hóa, cũng tại tinh tế tự hỏi, lao tam tử khi lại tới đây đắc tội qua người nào sao? Cái này Tây môn vạn đại mấy cái thị vệ đều là hai mặt nhìn nhau, đắc tội qua người nào a? Hỏi lời này kỳ quặc, Tây môn vạn đại ngày đó không đắc tội mấy người, ngày đó không khi dễ mấy người, có một ngày không đoạt mấy mỹ nữ trở về, cái này quá bình thường a? Đánh qua người, mắng qua người, khi dễ qua người, đơn độc hàng một hàng truy tra xuống dưới. Tây môn vạn Lý tỉnh táo một hạng phân phó, đoạt lấy nữ nhân, gia đình bối cảnh các loại, hàng một hàng, truy tra xuống dưới. Dựa theo tên hung thủ này điều kiện, loại bỏ thiên đường thành võ giả. Ta muốn, tên hung thủ này hình thái rõ ràng như vậy, không khó lắm tìm mới đúng. Tây môn vạn Lý hít mắt, lạnh lùng nói ra, chậm nhất sáng sớm ngày mai, ta muốn biết kết quả, hung thủ là ai. Chậm nhất trời tối ngày mai, ta muốn nhìn thấy hung thủ đầu. Vâng, nhị công tử. Vân Dương rơi xuống đất, đánh một cái lảo đảo. Vừa rồi một trận chiến ngắn ngủi trong chớp mắt này, để hắn huyền khí hoàn toàn tiêu hao. Tây môn vạn đại mặc dù là một cái hoàn khố, nhưng dù sao ra học viên thâm, huyền khí thâm hậu, mình bây giờ thực lực căn bản không đánh nổi hắn. Nếu không phải cuối cùng lấy thiên đạo chi nhận ra tay, chỉ sợ tối nay khó tránh khỏi muốn không công mà lui. Nhưng điểm này, Vân Dương đã sớm ngờ tới. Cũng chính bởi vì có thiên đạo chi nhận đại sát khí này, hắn mới có thể mạo hiểm như vậy, bằng không, hắn như thế nào lại như thế lỗ mãng. Vân Dương vốn không muốn từ Tây Môn Vạn Đại ra tay, nhưng, gia hỏa này từ khi đi vào thiên đường thành đằng sau, thật sự là quá làm cản, chỉ là ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, từ trên tay hắn chết nữ tử, liền vượt qua 10 cái. Nếu là giá họa, Vân Dương liền dứt khoát lấy ra khai đao. Trở lại Vân Phủ, đã là canh hai thời gian, Vân Dương trực tiếp đi vào phòng, một tay thuận tay đã đặt ở trên đai lưng, đang muốn giải khai đai lưng cởi quần áo ra, đột nhiên hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Trong phòng có một người, trong bóng đêm, hai con mắt hàn quang bắn ra bốn phía nhìn xem hắn. Vân Dương toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong miệng lại là đột nhiên cười nói, kế đại tiểu thư đã trễ thế như vậy, làm sao còn đi vào trong phòng của ta. Đây cũng là để cho ta ngoài dự liệu bên ngoài đâu. Người trong phòng, chính là Kế Linh. Nhưng hôm nay Kế Linh lại cùng trước kia khác biệt, nàng mặt lạnh lùng, trong mắt, tất cả đều là lạnh lùng quan mang, nhìn chăm chú lên Vân Dương. Khí tức của nàng, hoàn toàn thu vào, ngay cả nguyên bản trên thân mang theo mùi thơm cơ thể, cũng không biết dùng biện pháp gì, che giấu căn bản không có. Vân công tử quả nhiên là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Kế Linh chậm rãi nói ra, ta một mực đi theo ngươi, nhìn xem ngươi biến đổi hình thái, cải trang cách ăn mặc, sau đó giết người đằng sau, lại thản nhiên không có chuyện người đồng dạng trở về, nhìn thấy ta tại trong phòng của ngươi, thế mà tuyệt không kinh ngạc, phần này định lực, để Kế Linh minh bạch, nguyên lai công tử quả nhiên không phải người bình thường. Vân Dương trong lòng nhảy một cái. Lại là kinh ngạc nói ra, cô nương câu nói này, ta coi như nghe không hiểu. Trong lòng lập tức chính là bình tĩnh lại. Lừa ta. Vân Dương tự tin, hành động của mình, thế gian này, không có bất kỳ người nào có thể theo dõi. Nhất là bản sự mây mù chuyển đổi hình thể kia, ở giữa toàn bộ thiên hạ, duy nhất một phần này. Huống chi chính mình cẩn thận, luôn luôn là chính mình lớn nhất tự tin. Kế Linh tuyệt đối không có khả năng theo dõi chính mình, cũng tuyệt đối không có khả năng trước đó biết mình hành động liền theo, càng thêm không có khả năng tại chính mình sau khi giết người sớm đến trong phòng mình. Mặc dù mình ở bên ngoài còn dừng lại một hồi, trong đó có thời gian có thể cho Kế Linh làm đến, nhưng, tuyệt không có khả năng này biết mình tất cả hành động. Nghe không hiểu. Kế Linh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Tây Môn Vạn Đại không phải ngươi giết? Vân Dương lập tức sửng sốt, lập tức đống nhiên đứng lên, Tây Môn Vạn Đại. Chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Kế Linh ánh mắt ngưng trú tại Vân Dương con mắt, chậm rãi nói, chết rồi, ngươi giết. Vân Dương liếc mắt, cười khổ không thôi, đại tiểu thư, lời này, ngươi trong này hù dọa một chút ta còn chưa tính, ra ngoài cũng chớ nói lung tung. Tây Môn gia tộc ta có thể không thể trêu vào. Loại quái vật khổng lồ này. Ngươi đây không phải, thật choáng. A, tại thiên đường thành, lại có thể có người dám giết chết Tây Môn Vạn Đại. Kế Linh ánh mắt rốt cục trở nên hồ nghi, nói, chẳng lẽ không phải ngươi? Cô nàng này quả nhiên là đang lừa ta. Vân Dương lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ nói ra, đại tiểu thư, ta phải cỡ nào rảnh đến hoảng, hơn nữa còn đến có dạng gì tu vi, mới có thể giết được Tây Môn Vạn Đại A. Lại nói, hắn còn gánh chịu lấy phù hộ ta Vân gia an toàn trách nhiệm. Ai? Hoàn toàn không thể nói lý ngươi. Thư Kế Linh nói, cái này chưa chắc đã nói được. Vân Dương trợn trắng mắt, ta an an ổn ổn làm ta công tử ca nhi, Tây Môn Vạn Đại bên kia phiền phức ta mới vừa vặn mượn nhờ sư phụ ta tên tuổi ngăn chặn, ta còn trêu chọc cái gì? Lẫn nhau không oán không cừu, ta còn đi trêu chọc hắn, chẳng lẽ ta đầu óc có hố? Đầu óc ngươi chính là có hố. Kế Linh tức giận nói. Vân Dương. Kế Linh lạnh lùng nói, ngươi nói không phải ngươi làm cũng không phải là ngươi làm. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không trong phòng? Vân Dương một trái tim triệt để rơi xuống, bày ra một bộ đau đầu tới cực điểm dáng vẻ, Kế cô nương. Đây là nhà ta. Hiểu không? Tại nhà ta, ta muốn làm gì liền làm gì, ta muốn trong phòng, ta ngay tại trong phòng, ta không muốn trong phòng, ta đi ra xem một chút mặt trăng, ra ngoài đi nhà xí, ra ngoài lột sạch quần áo phơi ánh trăng lưu điểu. Cái này, đều không có cái gì trở ngại a. Lưu manh. Kế Linh đỏ mặt lên, hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Dương rốt cục đoạt lại chủ động, lập tức khí thế hung hăng nói, ta ngược lại thật ra không rõ, Kế cô nương băng thanh ngọc khiết đại cô nương. Đêm hôm khuya khoắt chạy đến ta trong phòng của một người đàn ông, không cáo mà vào không nói, ngược lại muốn oan uổng ta đã giết người. Đây là đạo lý nào? Vân Dương trừng trong mắt, một bức lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ một sự kiện, Kế Linh là thế nào tiến đến? Ta không ở nhà thì cũng thôi đi, nhưng là... Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều không có phát giác, cái này có chút kinh khủng. Mặc dù mình từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn thấu Kế Linh tu vi thật sự, nhưng nàng tuyệt không nên so Lão Mai cùng Phương Mặc Phi tu vi còn cao hơn a. Nàng vào bằng cách nào? Bất quá, mình bây giờ tuyệt đối không phải cô nàng này đối thủ, điểm này, xác thực không thể nghi ngờ. Kế Linh mặt đỏ lên, cưỡng từ đoạt lý nói, ta là nhìn ngươi khả nghi, cho nên mới đến đây điều tra ngươi. Điều tra ta? Hừ, may mắn không phải là hái hoa tặc. Nếu là hái hoa tặc, ta tối nay coi như tuyệt đối nguy hiểm. Vân Dương lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái. Hái hoa tặc Kế Linh giận sôi lên nói, liền ngươi dáng dấp cái này phá bộ dáng. nhưng trong lòng thì nói, thật đúng là đừng nói, gia hỏa này dáng dấp tuấn tú như vậy, liền xem như trêu chọc mấy cái nữ hái hoa tặc cũng là không phải là không được. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng thầm mắng mình, suy nghĩ gì na. Vân Dương ôm cánh tay, ở trên cao nhìn xuống, như là thẩm vấn phạm nhân đồng dạng, ánh mắt tràn đầy nghĩ. Lại nhìn xem Kế Linh, nói, ngươi vào bằng cách nào? Giờ phút này, hai người vẫn đáp địa vị, thế mà hoàn toàn đảo lộn tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, thiếu nữ tình hoài, cảm giác quen thuộc. Cứ như vậy tiến đến. Kế Linh lệch ra đầu. Cứ như vậy tiến nhập gian phòng của ta. Lặng yên không tiếng động chờ ta trở lại. Vân Dương chắp tay sau lưng, vòng quanh Kế Linh đi tới đi lui, trong miệng chật chật có tiếng, Kế cô nương bản sự thâu hương thiết ngọc này, cũng không tệ a. Ngươi nói cái gì? Kế Linh thẹn quá hóa giận, răng mèo đều lộ ra, giữ dằn nói ra, ngươi nói thêm câu nữa. Liên tưởng đến Vân Dương trước đó nói nữ sắc lang chữ, được nghe lại thâu hương thiết ngọc mấy chữ này, lập tức liền muốn đánh hắn. Vân Dương ngửa đầu nói ra, thế nào, ngươi làm còn không cho ta nói. Ngươi. Kế Linh thẹn quá hóa giận phía dưới, cảm giác trên miệng lưỡi không chiếm được lợi lộc gì, rốt cục bạo phát. Tiểu tử này dù sao đánh không lại ta. Một cái bước xa xông lên, Vân Dương vừa muốn né tránh, nhưng Kế Linh động tác cực nhanh, đã đem tay của hắn xoay chắp sau lưng, đưa tay một tách ra, cũng đã đem Vân Dương nhấn ngã xuống đất, đầu gối vừa nhấc, chính đè vào Vân Dương sau mông, Vân Dương đằng vân giá vũ đồng dạng bay ra ngoài, đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất, còn chưa kịp đau kêu thành tiếng, lập tức chỉ cảm thấy phía sau trầm xuống, Kế Linh đã đặt mông ngồi tại trên lưng hắn, Vân Dương cảm giác một ngọn núi đè ép xuống, vừa mới nô lên đến một chút xíu eo lại bị phù một tiếng ngồi dưới đất, kêu thảm thiết không thôi. Còn nói không nói? Kế Linh hung ác hỏi. Ta. Nhà ta thế nào không thể nói? Vân Dương thở hừng hộp, ra sức ngẩng đầu lên. Hả? Kế Linh khẽ vươn tay, đem Vân Dương hai cánh tay phản cầm ở sau lưng, vừa dùng lực, Vân Dương lập tức kêu dên lên, đau nhức. Còn nói không nói? Không nói. Ta có thể tới hay không? Có thể. Đại tỷ, mau buông tay. Ngươi còn dám hay không đối với ta làm sắc mặt? Không dám. Ôi! Tây Môn Vạn Đại có phải hay không ngươi giết? Đúng ta giết. Là ta giết được rồi. Vân Dương thân thể loạn xoay, muốn xoay người làm chủ nhân, nhưng, Kế Linh tu vi hiện tại so Vân Dương đầu chỉ cao hơn một bậc. Quả thực là 10 chủ 8 chủ, đặt mông ngồi lên, Vân Dương coi như muốn động khẽ động, cũng là muôn vàn khó khăn. Kế Linh ngồi trên người Vân Dương, ở trên cao nhìn xuống, trong lúc nhất thời, lại có chút hăng hái cảm giác. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tại con hàng này trên thân ác khí, lập tức cảm giác mở mày mở mặt, rất có một loại trong lồng ngực phiền muộn một khi tiêu trừ khoái ý. Vênh vào tự đắc nói ra, để cho ngươi mấy ngày này khí ta. Nói cho ngươi, thực lực không đủ thời điểm, hay là cụp đuôi tương đối tốt. Đang nói đến trong đó. Cửa ra vào vang lên vội vã tiếng bước chân. Kế Linh sững sờ, còn chưa kịp nhảy dựng lên, cửa phòng liền bị Lao Mai lập tức đẩy ra, thanh âm lo lắng lập tức truyền vào đến, công tử. Đây là làm sao vậy? Làm sao nghe đến bên này có chiến đấu? Lập tức thanh âm lập tức ghế trụ. Kế Linh quay đầu, Vân Dương từ dưới đất gian nan ngẩng đầu. Chỉ gặp Lao Mai chính một mặt không thể tưởng tượng nổi đứng tại cửa ra vào, hai con mắt như là muốn lồi ra đến đồng dạng nhìn xem bên này, nhếch to miệng, cơ hồ có thể ngậm lấy hai cái trứng vịt. Kế Linh theo bản năng nhảy dựng lên, bối rối nói, cái này. Ê! Không có việc gì. Lão Mai một mặt cười làm lành, ta cái gì cũng không thấy được. Cái này. Các ngươi tiếp tục. Vừa rồi ta không phải. Ta chỉ là. Ta Kế Linh càng nhanh. Càng là lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Không có gì, người trẻ tuổi A Lão Mai thân thể lui về sau, chơi đùa trò chơi. Cũng bình thường ha ha. Ngươi đừng đi. Kế Linh lo lắng nhảy dựng lên, ta chỉ là muốn giáo huấn. Đúng, muốn giáo huấn một chút hắn. Cho nên mới cưới tại. Nói đến đây, đột nhiên nghẹn lại. Giáo huấn liền cưới trên người ta. Lý do này, Kế Linh chính mình cũng cảm giác không thể nào nói nổi. Không có gì, Lao FN89 bờ cờ XS Mai cũng là một mặt xấu hổ, cảm giác sâu sắc chính mình không nên tới, không lựa lời nói, kỳ thật, ai cưới ai đều là giống nhau. Ách, ta đi. Cảm giác mình nói sai, vừa đóng cửa liền chạy, các ngươi tiếp tục. Không phải Kế Linh tiến lên mở cửa, lo lắng nói ra, không phải ngươi thấy chuyện kia. Ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói. Nhưng cửa ra vào nơi nào còn có Lão Mai bóng dáng. Kế Linh dương miệng nhỏ, nhìn xem ngoài cửa cái sân trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt bắt lửa đồng dạng nóng bỏng. Gió đêm thổi tới, Kế Linh sững sờ đứng một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ tới cực điểm a. Một tiếng, hai tay bỗng nhiên che mặt mình, ngồi xổm xuống. Hiểu lầm kia. Thế nhưng là nhảy vào vô tận hải cũng rửa không sạch. Khuê dự của ta, thanh danh của ta. Kế Linh ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm giác mình đã không mặt mũi thấy người. Nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà ông nghẹn ngào nuốt khóc lên. Người khóc cái gì? Vân Dương vội vàng bò lên, trong miệng phi thường không hiểu nói ra, bị đòn thế nhưng là ta. Làm sao ngươi người đánh này ngược lại khóc? Kế Linh nghẹn nào nói, ai cần ngươi lo. Ta cũng không muốn quản Vân Dương câu nói này lập tức lại đưa tới một đợt tức giận lớn, nhưng vẫn mở mịt chưa phát giác, nhưng đây là gian phòng của ta, ngươi trong này khóc, bị người nghe thấy được, còn tưởng rằng ta đem ngươi. Kế Linh một cái xoay người nhảy dựng lên, một thanh bóp lấy Vân Dương cổ, mặt đỏ tới mang thai cắn răng nói ra, ngươi dám nói tiếp.
Ê!
Buông tay! Thở không ra hơi Vân Dương trợn trắng mắt. Kế Linh rốt cục buông tay, Vân Dương che cổ khụ 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 ho một hồi lâu, trợn trắng mắt nói ra, kém một chút. Kế Linh hừ một tiếng. Lại nói ngươi làm sao đêm khuya đến ta nơi này rồi. Vân Dương cảnh báo giải trừ, nói chuyện cũng nghiêm chỉnh. Không thể không nói, hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được, Kế Linh chính là thật đối với mình lên hoài nghi chi tâm. Nói nhăng nói của đằng sau, Vân Dương cũng có thể cảm giác được, hiện tại, Kế Linh đã không còn hoài nghi là mình giết Tây Môn Vạn Đại. Như vậy hiện tại đương nhiên đã đến nói chuyện thời điểm. Còn không phải bởi vì ngươi. Kế Linh hừ một tiếng, khẩu khí càng thêm lạnh như băng, ta là nghe nói, Tây Môn Vạn Đại phái người, muốn chặn giết cha ngươi. Cho nên một mực chú ý đến bên kia, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy bên kia phân loạn đứng lên, đi qua xem xét, mới biết được Tây Môn Vạn Đại chết rồi. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, Tây Môn thế gia vạn nhất giận chó đánh mèo mà nói, sẽ tìm được ngươi phiền phức. Kế Linh hừ hừ, nói, tiện đường tới nói với ngươi một tiếng, nào nghĩ tới ngươi vậy mà không ở nhà. Vân Dương trong con ngươi lộ ra một tia sắc màu ấm. Hắn sao có thể không biết, tiểu cô nương này tại quan tâm chính mình. Đã bị chính mình bị thương tâm, nhưng vẫn là chú ý bên này tin tức. Vừa có tin tức, vẫn là đến đây báo tin tức, Vân Dương lập tức liền hiểu. Nha đầu này ngay từ đầu cũng không phải đang gạt chính mình. Chẳng qua là cảm giác không lời nào để nói, cố ý bộ dạng này đến một chút, để làm lời dạo đầu, lấy chứng minh. Ta không phải đến cấp ngươi báo tin tức. Ta là tới tra án. Đây là một loại vi diệu thiếu nữ tình hoài. Đa tạ. Vân Dương thu hồi bất cần đời thần thái, nhẹ nhàng hít một hơi, ngưng trọng nói ra. Đột nhiên nghiêm chỉnh lại, Kế Linh ngược lại cảm giác có chút không quá thích ứng, sửng sốt một chút mới nói, không khách khí. Dù sao hiện tại chính là chuyện như vậy. Tây Môn Vạn Đại chết, để Tây Môn gia tộc những người này điên rồi. Kế Linh vội và nói, ngươi phải cẩn thận. Ta đi. Kế Linh cúi đầu, giờ phút này, hoàn toàn không thấy vừa rồi cưỡi trên người Vân Dương cuồng đánh loại bá khí kia. Sau lưng truyền đến Vân Dương ung dung thanh âm, Vân Dương cũng không phải người không hiểu chuyện, cô nương ân đức, ngày sau nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Kế Linh hừ một tiếng, nói, ai muốn ngươi báo đáp? Đột nhiên ngây ra một lúc, xoay người nói, bất quá, ta ngược lại thật sự là có kiện sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Vân Dương một trận ngạc nhiên. Ta vừa nói xong báo đáp, ngươi liền thật sự có sự tình muốn tìm ta hỗ trợ. Nhắm mắt nói, cô nương người nói. Kế Linh cắn môi một cái, nói, ta có một người ca ca, đã mất tích thật nhiều năm. Người nhà của chúng ta tìm khắp Thiên Huyền Đại Lục, lại tìm không thấy tin tức của hắn. Nghe nói, hắn 2 năm trước từng tại Thiên Đường Thành xuất hiện qua. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra, nói, ca ca ngươi tên gọi là gì? Kế Linh nói, ca ca ta gọi Kế Lang Phong, năm nay 25 tuổi đi, kích cỡ không phải rất cao, rất gầy, trên má trái cười một tiếng liền sẽ có cái lún đồng tiền, làm người rất, thật không lấy giọng, nhưng tuyệt đối là người tốt, khu khụ. Nàng kỹ càng đem ca ca của mình tình huống nói một lần, thế mà còn lấy ra một bức tranh giống. Vân Dương mở ra chương này chân dung, chỉ nhìn một chút, liền bị hấp dẫn lấy. Chỉ gặp, tại trong một mảnh tuyết trắng, một cái nam tử áo xanh đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị nhìn xem phương xa. Trên thân một thanh kiếm, trôi kiếm chính là một cái đầu rồng, toàn thân tràn đầy một loại linh động thoải mái hương vị, tựa hồ, ngay tại trong tuyết trắng đầy trời này, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể cưỡi gió bay đi. Nam tử này nhìn rất ngưng trọng, nhưng là, hắn tiêu sái, lại tựa hồ như đều là tại trong lòng. Mà người hội họa, nhưng lại tạo nghệ cực cao, đem loại này thần vận, cũng vẽ ra. Chỉ là đơn thuần lấy vẽ luận, đây là một bộ hiếm có họa tốt. Chỉ là, Vân Dương càng xem vẽ lên nam tử này, thì càng cảm giác nhìn quen mắt. Nam tử này diện mạo, thần thái, dáng người, phối sức, binh khí, không có một kiện là hắn đã từng thấy qua. Nhưng, hắn lại không hiểu cảm giác được quen thuộc, thân thiết. Nhìn không được thật lâu nhìn chăm chú, nhíu mày trầm tư. Kế Linh vừa nhìn thấy Vân Dương biểu lộ, lập tức liền khẩn trương lên, ngươi gặp qua. Ngươi có phải hay không gặp qua người này? Vân Dương suy nghĩ bị đánh xóa, lắc đầu, mê hoặc nói ra, người này, ta chưa từng gặp qua, nhưng, vì cái gì ta cảm giác?
Cảm giác?
Ngươi cảm giác cái gì? Kế Linh chăm chú hỏi.
Ta cảm giác.
Có vẻ như rất quen thuộc Vân Dương cau mày, nhưng là trong thời gian ngắn, nhưng lại nghĩ không ra, mà lại, căn bản không có khuôn mặt này ấn tượng. Kế Linh ánh mắt sáng lên, nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Vân Dương ngoi ruột gan nghĩ đến, cơ hồ từ chính mình bắt đầu ký sự cho tới bây giờ tất cả thấy qua người toàn bộ đều muốn một lần, cuối cùng rốt cục lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, không có ấn tượng.
Kỳ quái.
Theo đạo lý nói, có thể cho ta loại cảm giác này người, ta không có bất kỳ cái gì đạo lý sẽ quên mới đúng. Nhưng vì sao nghĩ không ra? Kế Linh cắn môi, lặng lặng mà nhìn xem hắn, thật lâu, nói, nếu là ngươi lúc nào nhớ tới, hoặc là nói gặp được người này, xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết.
Đây là ca ca ta.
Ta ở trên đời này, thân nhân duy nhất. Vân Dương vội vàng đáp ứng. Kế Linh tâm sự nặng nề cáo tử, cũng chưa quên đem bức tranh mang đi. Nhìn xem Kế Linh thân ảnh, Vân Dương như cũ tại muốn chương này vẽ lên người, rất quen thuộc a. Tinh thần của hắn, lẽ ra không nên bị bất cứ chuyện gì đảo loạn, nhưng, tại hắn nhìn thấy chương này vẽ thời điểm, rõ ràng cảm giác lòng của mình rất loạn. Cho nên tại, để Vân Dương không để ý đến một sự kiện, Kế Linh vốn là người của đại gia tộc, nhưng, vì cái gì nói? Ca ca của nàng là nàng ở trên đời này thân nhân duy nhất. Chương 52, kỳ tích phát sinh. Thiên Đường Thành phát sinh đại sự. Tây Môn gia tộc Tam Công Tử, thế mà chết tại Thiên Đường Thành. Chuyện này, nhưng nói là vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ Thiên Đường Thành, đều cấm nghiêm đứng lên. Mà tại một đêm này, tại trong một khách sạn khác, một đám gia hỏa hô to gọi nhỏ, lại là căn bản không biết bên ngoài thế mà phát sinh kinh thiên như vậy động địa sự tình. Đây là một cái đấu thú trường. Một cái cực kỳ tư nhân đấu thú trường, hiện tại, hiển nhiên đã bị trưng dụng. Tham dự đấu thú, chỉ có 4 người. Mỗi người mang theo chính mình 2 cái hộ vệ. Rộng rãi sân bãi, 12 người, 8 người bất động chỉ là nhìn, mà còn lại 4 người lại là khàn cả giọng kêu to, cảm xúc kích động, gân xanh nổi lên, như là sắp bị điên lên rồi. Vẹn vẹn chỉ có 4 người, thế mà hô lên siêu cấp đại đổ tràng cảm giác. Thậm chí, ngay cả bên cạnh 8 đại hộ vệ, bị cái này 4 cái ra hỏa kêu trên đầu đều bước lên mồ hôi. Đã là trận chung kết. Trong sân, một đầu song đầu sư tử, một đầu huyền thú đuôi màu bạc toàn thân lông đen, đang ở bên trong chiến đấu, cắn xé. Cắn A. Đồ đần. Băng nhận băng nhận. Hỏa cầu hoa hỏa cầu A. Tốt. Quay người, quay đầu, đánh trả. Hoa gào gào gào, xinh đẹp. Tiếp tục. Cắn nó cái đuôi. Cắn nó cái đuôi nha. Băng nhận gọt nó lao nhị. Thành công liền trực tiếp thắng. Nóa. Dựa 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 dựa. Ta cái của nóa. Nhật. Ông trời của ta đâu. Cái này. Cái này cái này cái này. Đây là. Ngoa tào. Đông Thiên Lãnh, người hắn A chính là không phải phái người hất lên song đầu sư tử trên ra đi. Ấy ra ra nha nha. Ngoa tào. Thật sự là nhìn mù cặp mắt của ta ra mắt cho A. Đời ta lần thứ nhất A. Chơi ạ. Thế giới này quá điên cuồng. Tê liệt sư tử bắt đầu đánh quyền A. Ngoa tào. Lại để lão tử xoa xoa con mắt. Ta mẹ nó nhất định là đang nằm mơ. Chỉ gặp trong sân, đầu kia lúc đầu rơi vào hạ phong song đầu thiên sư, đột nhiên đứng thẳng người lên, hai đầu chân sau một trước một sau, hai cái chân trước thế mà đột nhiên cùng nổi lên đến, chợt một tiếng, chính là một trường. Đám người còn chưa kịp kinh ngạc, một móng trước khác đột nhiên siết thành nắm đấm, hung hăng đục tại đối diện Ngân Vĩ Hống hốc mắt lên. Ngân Vĩ Hống rít lên một tiếng, mắt trần có thể thấy một cái mắt phải vành mắt đã đen đứng lên. Không khỏi lảo đảo một chút. Mà lúc này, cái kia đối diện song đầu thiên sư Y Y Nguyên Bảo Lưu lấy hai đầu chân sau đứng yên tư thế, thế mà bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên không trung xoay tròn thân, một đầu chân sau như thiểm điện đạp ở Ngân Vĩ Hống mặt bên trên. Bên cạnh, vây xem 4 cái hoàn khố như là gặp quỷ, tiếng kinh hô một mảnh, 8 đôi mắt gần như đồng thời bắn ra hốc mắt. Toàn phong tối. Ta. Trời. Thật sự là toàn phong tối. Mau nhìn, lại là một chân. Ngọa tào đây là bên cạnh đạp. Ta Nhật hắn đại gia. Lão tử những năm này đều sống vô dụng rồi. Xuất sinh này bên cạnh đạp so với ta còn tiêu chuẩn. Ta muốn choáng. Liên hoàn quyền. Ngao. Ba Nhật A, viên ương liên hoàn thối. Ngoạ tàu đây là cao thủ A. Ta cảm giác đến một cái tràn đầy tiên nhân vị diện. Sư tử đều thành tinh, đều học người đánh quyền, mà lại cái này hắn A một quyền một cước. Một đời tông sư A. 4 cái hoàn khố trừng trong mắt, giờ phút này chỗ nào còn tại quan tâm cái gì thắng bại, từng cái khản cả giọng kêu to. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi 8 đại thị vệ, cũng đều là từng cái như là bị sét đánh choáng váng con vịt, toàn thân cứng ngắc, đưa cổ, trừng trong mắt, cả người giống như run rẩy đồng dạng run rẩy. Ta muốn choáng. Một cái hoàn khố khoa trương bưng bít lấy cái chán hướng phía sau đổ xuống. Ta thật sự là không tiếp thụ được. Một cái bát phẩm trung giai huyền thú, chiến thắng một cái bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Mà lại là tại rất lại phía sau thời điểm, đột nhiên thi triển ra một bộ quỷ thần khó lường công phu quyền cước. Trong nháy mắt nghịch chuyển, đặt vững thắng cục. Ta hắn ai nhất định là đang nằm mơ. Giữa sân thắng bại đã phân. Đầu kia Ngân Vĩ Hống hiển nhiên đã bị đánh cho choáng váng, ôm đầu ố ố kêu to, cũng không đánh trả. Nó thật sự là náo không rõ, ta đến cùng là đang cùng một cái song đầu tiên sư chiến đấu, hay là tại cùng một người chiến đấu. Có chơi như vậy sao? Cái này hắn A phạm quy. Càng thêm rung động lòng người một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia đã thắng lợi song đầu tiên sư thế mà lần nữa đứng thẳng người lên, hai cái chân trước thế mà chắp tay ở phía sau, tháng 1582Y1GGS phái phong phạm cao thủ. Dùng hai cái chân sau đi đường, thản nhiên lấy người thắng tư thái, ở trong sân lượn quanh một vòng. Nha! Ta muốn choáng một cái hoàn khố mắt trợn trắng lên, mềm nhũn ngã xuống. Ta đã choáng. Ta đã chiều sâu hôn mê. Ai đến nói cho ta biết. Đây không phải là thật. Lao tử đã bị chấn động ngay cả đầu đều đang bốc lên khí lạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta xem như thêm kiến thức. Đây cũng không phải là ngưu bức có thể hình dung, quả thực là 10 vạn con trâu đó a. 100 vạn đầu. ước vào đầu. Toàn bộ tinh hà vũ trụ châu. Mụ mụ, nói cho ta biết đây không phải là thật. Ngay cả đã thắng lợi Đông Thiên Lãnh, giờ phút này cũng tại xé tóc mình, hai mắt không thể tin nhìn xem giữa sân, đột nhiên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, hoa ha 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 ha. Lao tử thắng. Mặt khác ba cái hoàn khố nghe vậy, lập tức đã tỉnh hồn lại. Gia hỏa này thắng. Đúng a, hắn song đầu thiên sư yêu nghiệt như thế, hắn không thắng người nào thắng. Ngay cả đánh quyền đều biết. Không sợ huyền thú cuồng điên điên, liền sợ huyền thú biết võ công. Cái này hắn a, chân lý a. Lao tử rốt cục thắng. Đông Thiên Lãnh giống to một tiếng, tràn đầy tiểu nhân đắc chí hương vị, các ngươi ba tên này, đều tới đây cho lão tử. Mau mau. Ngoan ngoãn địa, ba người, chóp mũi đối với chóp mũi, mân mê cái mông đứng thẳng. Mau mau. Lão tử muốn dạy bảo. Hoa ha ha ha. Mặt khác ba cái gia hỏa lập tức ba tấm mặt đều biến thành mức đắng. Cười khổ nhìn nhau, đều là than thở. Vốn cho rằng có ngân vi hống, trên cơ bản đời này đều có thể đem Đông Thiên Lãnh ép tới gắt gao, chỗ nào nghĩ ra được chỉ qua một buổi tối liền bị hắn lật ra cuộn. Bất quá có chơi có chịu, cái này không có gì nói. Huống chi người ta là dùng bát phẩm trung giai huyền thú, chiến thắng bát phẩm đỉnh phong huyền thú. Đây càng thêm. Ba người bất đắc dĩ nhìn xem Đông Thiên Lãnh, lần này tính ngươi vận khí. Bớt nói nhảm. Đông Thiên Lãnh ma quyền sát trưởng, một mặt đói khát, buổi tối hôm qua đánh ta đánh cho gắng gượng qua nghiệt đi. Hôm nay đến phiên các ngươi, ngẫm lại các ngươi buổi tối hôm qua đắc y vinh vào dáng vẻ đi, hừ hừ, bản công tử như thế nào cầu xin tha thứ, các ngươi đều là châm chọc khiêu khích bỏ mặc, nghĩ không ra cũng có hôm nay đi. Hắn một tiếng đắc ý cười to, mau mau. Đã sớm nói cho các ngươi biết, phong thủy luân chuyển, theo 10 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Hoa có mở lại ngày, con rùa cũng có xoay người lúc. Mau mau đứng vững. Ba người hừ một tiếng, một mặt thấy chết không sờn, cùng tiến tới, ba cái chóp mũi dán sát vào, thân thể đứng nghiêm, một người trong đó lạnh lùng nói, Đông Thiên Lãnh, ngươi không nên quá phận. Đông Thiên Lãnh cười ha ha, ta không quá phận, ta chính là dựa theo đồ ước, đem bọn ngươi đánh cho các ngươi mụ mụ cũng không nhận ra là được rồi. Lời còn chưa dứt, đã một cước không kịp chờ đợi đá ra ngoài. Tới tới tới, tiểu huynh đệ, ngươi đừng khóc, ngươi khóc ta cũng đánh tới ngươi biến thành heo. Phanh phanh phanh. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng không phục, lại không phục ngươi vẫn thua. Phanh phanh phanh. Tới tới tới, tiểu huynh đệ ngươi thật đáng yêu, nhanh lên nô lên cái mông để cho ta đạp. Đông Thiên Lãnh đắc ý toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang khiêu vũ, thỏa thích cuồng đánh ba tên này, vung lên quyền cước, hướng về toàn thân cao thấp chào hỏi. Nhất là trên mặt trên đầu, đó là càng thêm không lưu tình chút nào. Ba cái hoàn khố cũng là có khí phách, từ đầu đến cuối con mắt phun lửa, lại là không rên một tiếng, càng không phản kháng, chỉ là tùy ý Đông Thiên Lãnh điên cuồng ẩu đả. Bất quá một hồi, ba người liền biến thành ba cái mới tinh ra lọ tươi mới đầu heo. Đông Thiên Lãnh ra tay rất có chừng mực, để ba tên này trên mặt trên đầu mỗi một chỗ địa phương đều mức độ lớn nhất sưng phồng lên. Tám cái hộ vệ ở bên cạnh nhìn xem, người người đều là một mặt im lặng. Thực sự không biết đám nhị đại này còn có thể chơi cái gì. Từ hôm nay trở đi, Đông Thiên Lãnh kêu gào nói, mỗi người đều là áo xanh phục, nón xanh, giày xanh, đai lưng lục, ngay cả vỏ kiếm vỏ đao đều muốn là lục, trên đầu lại cắm một cây xanh biếc cánh trúc. Ân, ngay cả đồ lót cũng muốn là lục. Đã hiểu không? Hiểu. Đây chính là ca một năm trước đãi ngộ. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy tâm hoài đại sướng. Bốn. Bốn. Ba cái hoàn khố đỉnh lấy đầu heo đứng lên, đủ rồi a. Thì sao, các ngươi còn chưa đã ngứa? Đông Thiên Lãnh ma quyền sát trưởng. Đánh rắm. Trong ba người, một cái hai con mắt đã cơ hồ không thấy được, ra hỏa cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Hiện tại đến phía ngươi, nói một chút đi, ngươi cái kia bát phẩm trung giai huyền thú, là như thế nào chiến thắng ta đỉnh phong huyền thú, liền xem như chúng ta thua, cũng muốn để cho chúng ta thua cái minh bạch. Cái này nhưng cũng là ước định cẩn thận. Đông Thiên Lãnh chỗ nào chịu nói. Đây chính là vũ khí bí mật của mình, bị đám gia hỏa này học há không liền đến phiên ta bị đánh. Nhãn Châu xoay động, nói, ta là tìm cái tuần thú sư mà thôi. Thả ngươi mẹ 17-18 cái rẽ ngoặt liên hoàn cái giám. Trong đó một hoàn khố há miệng liền mắng, chúng ta những năm này tìm bao nhiêu tuần thú sư, ngay cả tuần thú đại sư đều tìm qua không ít, nào có dạng này. Đông Thiên Lãnh ngươi nếu là không nói thật, đừng trách chúng ta không tuân thủ đồ ước. Buổi tối hôm nay lại cược một trận, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tối nay cược sang năm. Đông Thiên Lãnh tiện hề hề nói. Cút. Ngươi nói hay không? Hắn á tận nghĩ kỹ sự tình. Đông Thiên Lãnh một mặt xoắn xuýt, nói, tốt a, nói cho các ngươi biết, ta đây. Gặp được một vị cái thế kỳ nhân, nhưng vị này kỳ nhân tính tình không tốt, tính cách cổ quái, ta cũng là phí hết đại lực ý, mới giúp ta lần này, bỏ ra giá cả to lớn. Bớt nói nhảm. Đại giới gì? Ngạch, tất cả tiền đặt cược một nửa. Vậy cũng là nhiều. Xoa. Dù sao là thắng. Nếu là ta, đều cho hắn đều được. Còn có. Vị này kỳ nhân hiện tại ta cũng không biết đi đâu. Đông Thiên Lãnh chuyển trong mắt, hắn giúp ta đằng sau, liền đã đi, ta làm sao tìm được đều không có tìm tới. Con hàng này rõ ràng không muốn nói lời nói thật. Ba người khác nhìn nhau, rất ăn ý nói, quên đi. Nhưng trong lòng đều đang nghĩ, con hàng này ngay cả nói láo đều vung dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngươi muốn cho người ta một nửa tiền đặt cược, ngươi tìm không thấy người ta làm sao cho. Chúng ta chỉ cần cùng ở tiểu tử ngươi, liền có thể tìm tới.
Hừ.
Ân, chính ta tìm tới, tốt nhất mặt khác hai người đều không có nghĩ tới chỗ này. Vậy ta cũng thắng một lần thoải mái. Bốn người mang theo thị vệ ra đấu thu trường, người người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mới ra đi, liền thấy trong viện đứng đầy người. Chuyện ra sao? Tứ đại hoàn khố giật nảy mình. Tây môn vạn đại chết rồi. Trong viện có người nói, ngay tại vừa rồi, chuyện mới vừa phát sinh. Bốn người trợn mắt hốt mồm, trong miệng một lời, ngoạ tào. Mới chết. Chương 53, là hắn, hành động, giết sở. Rạng sáng. Tây môn gia tộc trong khách sạn, một mảnh túc sát. Tây môn vạn lý ánh mắt giống như là con sói đói nhìn xem trước mặt mấy người. Tra ra được. Chỉ là đem người điều kiện phù hợp loại bỏ một chút, lấy ra danh sách. Còn chưa phân tích. Nói. Điều kiện phù hợp có 7 người. Trong đó hiểm nghi lớn nhất, có 2 cái, một cái là. Một cái khác, chính là Sở Thiên Lang. Mà hiểm nghi lớn nhất, chính là cái này Sở Thiên Lang. Tây môn vạn đại ánh mắt chớp động, thanh âm vũ lãnh, đem cái này Sở Thiên Lang tình huống nói một câu. Sở Thiên Lang, chính là. Thiên đường thành bên ngoài, Thiên Lang trang trang chủ, tốt dùng dài ngắn song kiếm, thân hình cao lớn khôi ngô thô hảo, chính là thế hệ này trong giang hồ trung tâm nhân vật. Mà lại, trong truyền thuyết, Sở Thiên Lang còn có một cái tụ lý càn khôn tuyệt kỹ, có thần bí ám khí, giấu ở trong tay áo. Không biết còn có hay không mặt khác thủ đoạn. Tây môn vạn đại mắt sáng lên, ừm. Trường đoàn kiếm, hung thủ cũng là trường đoàn kiếm. Tụ lý càn khôn. Hung thủ chẳng phải là cũng là tụ lý càn khôn. Còn có. Sở Thiên Lang tu vi của người này cực cao. Thấp nhất cũng có Lục Trọng Sơn tu vi. Lục Trọng Sơn. Thấp nhất, nói cách khác, hắn có thể là thất trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên đỉnh phong, liền xem như bát trọng thiên, cũng không có cái gì hiếm lạ, có đúng hay không?
Vâng.
Hừ, Lao Tam cùng cái này Sở Thiên Lang, có xung đột sao? Hoặc là nói, bị Lao Tam khi dễ đắc tội trong những người này, có người cùng Sở Thiên Lang có quan hệ sao?
Cái này, từ mặt ngoài đến xem, không có bất cứ quan hệ nào.
Bất quá, đều ưa thích mỹ nữ.
Không có quan hệ.
Mới là khả nghi nhất. Tây môn vạn lý hừ một tiếng, trong mắt đã có tàn khốc chớp động.
Nhị công tử.
Cái này, Sở Thiên Lang đặc thủ cùng hung thủ mặc dù tương xứng, bất quá. Lại là quá tương xứng, ở trong đó nhất định có điểm đáng ngờ, đổ giống như vu hoan giá họa đồng dạng.
Một người nhíu mày nói ra.
Vu hoan giá họa. Tây môn vạn lý hừ lạnh một tiếng, vu hoan giá họa thì như thế nào?
Sở Thiên Lang, vẫn là chúng ta hạng nhất, vẫn là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Nếu là Sở Thiên Lang làm, chúng ta xử lý hắn, cũng đã đem chuyện này kết. Nếu không phải Sở Thiên Lang làm, như vậy chúng ta bắt lấy Sở Thiên Lang, từ trong cựu gia của hắn từ từ tìm kiếm, cũng giống vậy có thể tìm đạt được hung phạm, cho nên, bất kể có phải hay không là hắn, cái này Sở Thiên Lang, chúng ta đều là không thể không làm.
Tây môn vạn lý nói.
Có thể.
Nói một chút người kia do dự một chút, đề nghị.
Nói một chút.
Hắc hắc Tây môn vạn lý cười lạnh, nếu là đánh cỏ động rắn.
Ngươi đến nhận trách nhiệm này sao?
Tên kia Tây môn gia tộc cao thủ lập tức mặt như màu đất, không.
Không dám.
Không dám liền im miệng.
Tây môn vạn lý hừ một tiếng, nghiêm nghị nói, nếu là tiết lộ phong thanh, duy ngươi là hỏi.
Người kia lập tức sắc mặt tái nhợt.
Trong lòng rất là hối hận, vừa rồi tại sao muốn nói câu nói kia.
Tây môn vạn lý chậm rãi dạ bước, ánh mắt chớp động, gia tộc tin tức, còn không có truyền đến.
Bất quá, ta đoán chừng, người gia tộc đã ở trên đường.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận như thế nào, cũng phải có người trả giá đắt.
Cái này Sở Thiên Lang.
Phải tất yếu ở gia tộc cao thủ đến trước đó, bắt được trong tay.
Nếu không.
Chuyện này, ai cũng thoát không khỏi liên quan.
Tây môn vạn lý thanh âm âm trầm, nhưng người ở đây lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Hiện tại chủ yếu vấn đề, căn bản không phải chân chính tìm tới hung phạm báo thủ, mà là
ở gia tộc người đến trước đó, phải tất yếu trước tìm ra một cái gánh tội thay, đến lắng lại gia tộc lửa giận.
Nếu là ngay cả một người như vậy đều không có, gia tộc người đến thời điểm, chỉ sợ cũng thật là nhóm người mình xui xẻo thời gian tiến đến.
Thời gian rất gấp bách.
Nói cách khác, nhất định phải là Sở Thiên Lang rồi, coi như không phải hắn làm. Hiện tại cũng nhất định phải là hắn làm.
Ai bảo hắn như thế phù hợp điều kiện đâu.
Sở Thiên Lang trang tư liệu, phải nhanh.
Tây môn vạn lý mặt lạnh lấy.
Đúng.
Nắm chặt thời gian phân tích.
Đúng.
Nhưng vừa phân tích Thiên Lang trang này, người Tây môn gia tộc lại là hít vào một hơi.
Thiên Lang trang cố nhiên tuyệt sẽ không đặt ở toàn bộ Tây môn gia tộc trong mắt, nhưng, liền mình bây giờ những người này, lại là tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Lang trang.
Cái này Thiên Lang trang tại vùng này, đơn giản chính là một cái quái vật khổng lồ.
Vô số cao thủ, quan hệ phức tạp, cành lá đan chen khó gỡ, phòng bị sông nghiêm.
Cầm ta danh thiếp, xin mời Đông Phương công tử, Nam Cung công tử, Bắc Giã công tử đến đây.
Tây môn vạn lý hừ một tiếng, mọi người thương nghị một chút, nho nhỏ Thiên Lang trang, chẳng lẽ còn có thể ngăn trở ta tứ đại thế gia một kích chi uy.
Nhiều nhất,
ta nợ một ân tình cho bọn hắn. Công tử diệu kế. Thái Dương vừa mới dâng lên, bên này tứ đại công tử đã thương nghị sẵn sàng, tứ đại gia tộc đều ra không mười tên cao thủ, tiêu diệt Thiên Lang Trang. Chỉ là, chỉ có Đông Phương gia tộc có một vị thất trọng sơn trưởng lao đến đây, nhưng người này lại không muốn xuất thủ. Mà còn lại trong tứ đại gia tộc cao thủ, tu vi cao nhất, bất quá là lục trọng sơn đỉnh phong. Đã như vậy, còn xin thượng quan trưởng lão lược trận như thế nào? Tây Môn Vạn Lý lùi lại mà cầu việc khác. Như vậy cũng tốt. Như vậy, chúng ta có lục trọng sơn cao thủ 6 người, ngũ trọng sơn cao thủ 8 người, còn lại tất cả đều là tứ trọng núi cao tay. Đối phó một cái Thiên Lang Trang, đầy đủ. Đông Phương Tình không đong đưa quả xếp, nếu như thế, chúng ta không ngại, cũng đều đi xem một chút náo nhiệt. Cái này, Thiên Đường thành quan phủ phương diện, còn cần chào hỏi. Vạn nhất đang tấn công Thiên Lang Trang thời điểm, quan phủ đại quân xuất hiện. Cái này, coi như có chút không thỏa đáng lắm. Yên tâm, việc này ta đã an bài thỏa đáng. Đa tạ chư vị, ngày sau nếu có phân công, ta Tây Môn Vạn Lý tất nhiên toàn lực ứng phó. Tây Môn Vạn Lý trịnh trọng ổn quyền. Tây Môn huynh khách khí. Việc này là nên. Chúng ta tứ đại gia tộc cùng nhau trông coi, đồng khí liên chi, lẽ ra như vậy. Chừng nào thì bắt đầu hành động? Buổi chiều, không đợi mặt trời xuống núi, liền bắt đầu hành động. Phải tất yếu trước lúc trời tối, kết thúc chiến đấu. Tây Môn Vạn Lý trên mặt có tàn khốc ý cười, ta cũng đừng có ban đêm xuất thủ, liền càng muốn tại ban ngày hủy diệt. Muốn để người trong thiên hạ đều biết, dám trêu chọc chúng ta tứ đại gia tộc hạ tràng. Tây Môn huynh thật sự là bá khí, hào khí vượt mây. Ha ha ha. Như vậy liền một lời đã định. Ngay tại lúc xế chiều, trận này ảnh hưởng sâu xa chiến đấu, liền từ không có dấu hiệu nào phía dưới, đột nhiên vang dội. Thiên Lang Trang cơ hồ chính là không có chút nào phòng bị, đột nhiên chính là tứ phía thụ địch, bốn chi nhân mã, từ bốn phương tám hướng tiến công, gặp người liền giết, một đường sóng máu cuồn cuộn, thẳng hướng trong trang. Thiên Lang Trang còn không có kịp phản ứng, đã máu chảy thành sông. Sở Thiên Lang giữa trưa cùng một đám giang hồ hán tử bày yến nâng ly, bây giờ còn đang trong say rượu, nằm ở trên giường đi ngủ, đột nhiên tiếng kêu giết rầm trời, đống nhiên ngồi xuống, thế mà đầu váng mắt hoa lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Lang quát lớn, đồng thời nhảy dựng lên, khẽ vươn tay, kiếm đã ở tay, thể nội huyền công điên cuồng vận chuyển, từng tia xương trắng mang theo mùi rượu từ trong thân thể phát ra, đồng thời tay trái một sâu, một cỗ băng hàn lực lượng thình lình hiện ra, trên bàn một chén nước trà đã ngưng tụ thành khối băng, trực tiếp bóp nát, thoa lên trên mặt mình. Giật nảy mình sợ run cả người, lập tức tỉnh táo lại. Một cái trang đinh lộn nhào chạy tiến đại sảnh, trang chủ không xong, có tặc nhân công kích địch năm nục chúng ta điền trang, hiện tại đã tấn công vào tới. Tặc nhân. Sở Thiên Lang trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, từ đâu tới tặc nhân? Nhiều năm như vậy thái bình vô sự, Thiên Lang Trang uy trấn tứ phương, ai dám đến vớt dâu hùm? Làm sao lại xuất hiện số lớn tặc nhân? Không biết nơi nào tặc nhân, từng cái tu vi cao cường, trong trang tử thương đã vô số kể, địch nhân ra tay độc ác, không lưu tình chút nào. Tần Ngũ gia đều đã chết trận. Tráng đinh toàn thân run rẩy. Sở Thiên Lang nổ đom đóm mắt, giống to một tiếng, thân thể đã lưu tinh vọt ra đại sảnh. Rộn rập tiếng chuông, huýt, đã vang lên liên miên. Thiên Lang Trang võ lực, cũng tại thời khắc này từ bốn phương tám hướng hiện ra, đón đầu phóng tới giết tiến đến trong tứ đại gia tộc người, hô to đánh nhau kịch liệt. Sở Thiên Lang chợt lấy người, đã đến Thiên Lang Trang chỗ cao nhất gác chuông, nhìn xuống đi. Chỉ gặp bốn phương tám hướng, khói đặc cuồn cuộn, sóng máu ngập trời, tiếng la giết như sấm chớn. Đập vào mắt đi tới, đã là một chỗ thi thể. Địch nhân cường đại cực kỳ, bình thường điền trang thủ vệ nhân viên, căn bản không phải đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Trong điền trang mấy bóng người như thiểm điện lao ra, đó là trong trang cao thủ đang hành động. Sở Thiên Lang ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thân thể như là sao băng bay ra ngoài, lựa chọn điên cuồng nhất, cũng là giết chóc nặng nhất một cái phương hướng, lửa giận vạn trượng nên đón tiếp lấy. Hai đạo kiếm quang kinh thiên mà đến, còn chưa rơi xuống đất, đã có hai người bị kiếm quang chém làm hai đoạn. Sở Thiên Lang oanh một tiếng rơi xuống, một kiếm hung hăng bổ vào đối diện một người trên thân kiếm, trong tay của người kia kiếm không cầm nổi, tuột tay mà bay. Dừng tay. Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, quắc, các ngươi là ai? Vì sao vô cớ phạm ta Thiên Lang Trang? Nhóm người này quả thực là đỏ trong mắt tại giết người. Ra tay độc ác, càng cao hơn người ba phương hướng khác, mà lại người người thân thủ cao cường, huyền công thâm hậu, Sở Thiên Lang thật sự là không nhớ nổi, chính mình lúc nào đắc tội người như vậy. Đối diện quả nhiên ngừng lại, một cái thanh niên áo trắng chắp tay mà ra, dài nhỏ hai mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Thiên Lang, thản nhiên nói, ngươi chính là Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang nhịn xuống một hơi, nói, không sai, các hạ là. Đây có phải hay không là trong đó có cái gì hiểu lầm? Thanh niên áo trắng trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười, hiểu lầm. Hắc hắc hắc. Một trận cười lạnh, ánh mắt nhìn xem trong tay hắn song kiếm, tay phải trường kiếm, tay trái đoàn kiếm, lại đang hắn khôi ngô tráng kiện trên thân thể đánh giá một lát, đột nhiên một cái xoay người lui ra phía sau, quắc, giết. Thiên Lang Trang trên dưới, đốt sạch phá chui. Sở Thiên Lang giận dữ, ngươi. Nhưng đối phương nhân mã đã điên cuồng công kích mà tới. Đi đầu một cái lao giả, đỏ hướng mắt, nhìn đã điên cuồng, cơ hồ là cùng Sở Thiên Lang có thù giết cha đoạt vợ mối hận, hét lớn một tiếng, phấn đấu quên mình liền xông về phía trước.
Đang.
Sở Thiên Lang chống chọi đối phương một đao, tức giận quát, đến cùng là vì cái gì cũng nên nói rõ à. Tất cả mọi người là người trên đường, mọi thứ cũng chỉ có cái tiền căn hậu quả đi. Nhưng hắn thanh âm nhanh chóng bao phủ tại trong một mảnh tiếng la giết, căn bản không ai để ý đến hắn nói cái gì. Trong khoảnh khắc, đi theo Sở Thiên Lang đi ra tá điển, đã ngổn ngang lộn xộn ngã xuống một mảnh. Sở Thiên Lang lại là cuồng nộ, lại là biệt khuất, lại là nghi hoặc, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 54, Thiên Lang Trang bị thương nặng. Thiên Lang Trang ánh lửa ngút trời, người tứ đại gia tộc đã giết đỏ cả mắt, mà người Thiên Lang Trang cũng đã đỏ trong mắt. Lẫn nhau đều giết tới điên cuồng. Ba phương hướng như là dễ như trở bàn tay, đem Thiên Lang Trang từ đông đến tây, từ nam đến bắc giết mấy cái xuyên qua, có khác 10 cái cao thủ đứng tại Thiên Lang Trang trên tường viện, thông dong xuất thủ, đem một chút ý đồ đảo tẩu người Thiên Lang Trang chém giết. Xem xét chính là một bộ chém tận giết tuyệt không lưu người sống dáng vẻ. Sở Thiên Lang lửa giận ngút trời, cơ hồ đã mất đi lý trí, hắn bị 10 cái cao thủ vây quanh tàn sát, mặc dù đối phương tu vi so với chính mình đều thấp một cái cấp bậc, nhưng vấn đề là nhiều người, trong lúc nhất thời vậy mà không xông ra được. Đối phương nhân mã đông đảo, mà thanh niên áo trắng kia liền đứng ở một bên, tiện tay chỉ huy, không ngừng mà để cho người ta bổ khuyết đứng không, vừa mới đem bên này mở ra một lỗ hổng, đem người đánh bay ra ngoài, tại thanh niên áo trắng kia chỉ huy xuống, lại có hai người liều mạng phong bế lỗ hổng này, từ đầu đến cuối đem Sở Thiên Lang vây quanh ở trung ương. Mà mặt khác phương hướng, tiếng la giết đã dần dần dừng lại, tả hữu đều có một nhóm người, máu me khắp người mang theo đao kiếm, hướng về bên này đi tới. Đại thế đã mất. Sở Thiên Lang trong lòng vô hạn bi phẫn. Trong lầu chính một trận rối loạn kinh hô, chiến đấu tiếng vang lên, Sở Thiên Lang giật nảy cả mình, liều mạng xuất kích, đem địch nhân đánh lui, quay người nhìn lại, chỉ gặp đã có không ít người cầm đao kiếm trong tay, cưỡng ép lấy một đám phụ nhân hài tử hướng về bên này mà tới. Đó chính là Sở Thiên Lang người nhà con cái. Một cái đầu người, lăng không mà đến, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, ngửa mặt chỉ lên trời. Sở Thiên Lang một tiếng hét lên, toàn thân run rẩy. Đầu người này, đúng là mình huynh đệ kết nghĩa, cũng là Thiên Lang Trang trừ mình ra, người tu vi cao nhất. Từ trước đến nay xuất lĩnh 10 cái huynh đệ, chính là Thiên Lang Trang lực lượng trung kiên. Khoảng chừng Huyền Công Lục Trọng Sơn tu vi, chiến đấu ngay từ đầu, chính là hắn xuất lĩnh trong trang cao thủ hộ vệ lầu chính, nhưng giờ phút này, đầu người đã bị người bổ xuống. Mặt khác 10 cái huynh đệ, xem ra đã từ lâu không may. Dừng tay. Có người một tiếng gào to. Ngay tại vây công Sở Thiên Lang biển người nước đồng dạng rời khỏi 10 bước. Sở Thiên Lang máu me khắp người, đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp đông nam tây bắc, đều có một vị hoặc là hai vị công tử trẻ tuổi ca nhi xuất lĩnh. Những người khác là toàn thân vết máu, nhưng những thanh niên công tử ca nhi này lại là từng cái trên thân không nhốn bụi trần. Từng cái dung mạo tuấn nhã, phong thái xuất chúng. Giờ phút này, đang dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem chính mình. Bốn phía tất cả chiến đấu thanh âm, đều đã biến mất, chỉ có khói đặc bốn phương tám hướng quần quận mà lên, toàn bộ Thiên Lang Trang, như là một mảnh tử vực. Bốn phía, chỉ có những người này chậm rãi đi tới sàn sạt tiếng bước chân. Nhìn xem bị bắt người nhà, Sở Thiên Lang trong lòng một mảnh lạnh bớt. Các người rốt cuộc là ai? Sở Thiên Lang oán độc nhìn xem những người này, bờ môi run rẩy, ta Sở Thiên Lang đến cùng là lúc nào đắc tội các ngươi? Chúng ta có cái gì thâm cừu đại hận? Các ngươi vậy mà làm được bực này táng tận thiên lương diệt tuyệt nhân tính sự tình. Dưới lúc cực kỳ tức giận, Sở Thiên Lang thanh âm thế mà rất bình tĩnh. Trong đầu của hắn, tựa hồ có vô số cái hành tinh vũ trụ đều tại bạo tạc đồng dạng, một đôi mắt nhìn ra ngoài, đều có chút mơ hồ. Tây Môn Vạn Lý tiến lên một bước, Sở Thiên Lang, đệ đệ ta cùng ngươi cũng không oán không cừu, vậy ngươi vì sao muốn giết đệ đệ ta? Sở Thiên Lang nghi ngờ nói, đệ đệ ngươi là ai? Hắn giết người thực sự quá nhiều, căn bản không nhớ nổi, hiện tại cũng bản năng cho đột tám ủ kích rằng, thật chẳng lẽ là ta lúc nào giết người, người ta lực lượng sau lưng tìm tới. Hôm nay, liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Tây Môn Vạn Lý nhàn nhạt nói ra, bản công tử Tây Môn Vạn Lý, đệ đệ ta, Tây Môn Vạn Đại, tại đêm qua, chết thảm tại trong tay của ngươi. Sở Thiên Lang khẽ giật mình, đột nhiên hiểu được. Tây Môn gia tộc. Như vậy, mấy cái khác công tử trẻ tuổi, chính là Đông Vương, Nam Cung, Bắc Giã mấy cái gia tộc công tử ca nhi. Một cỗ hoang đường cảm xúc xông lên đầu, Sở Thiên Lang kinh ngạc nói, ta hôm qua cũng không đi ra ngoài, tại sao giết Tây Môn Vạn Đại công tử? Câu này nghi vấn ra miệng đằng sau, mới rốt cục tỉnh táo lại. Lớn tiếng nói, đây không phải ta làm. Hắn rốt cục nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tây Môn gia tộc. Nếu là chuyện này khiêng thân trên, như vậy, ngoại trừ vừa chết, không còn có đường khác có thể đi. Tây Môn gia tộc khổng lồ, lại há có thể là chỉ là một cái Thiên Lang Trang có thể so với nghĩ ra. Hắn sợ hai ánh mắt, nhìn xem bốn phía địch nhân, nhìn xem trên mặt bọn họ không che giấu chút nào sắc cơ, nhìn xem mình đã bị tóm người nhà, trong lúc nhất thời, có một loại mất hết can đảm cảm giác. Ngươi nói không phải ngươi, ta liền tin. Tây Môn Vạn Lý nụ cười nhàn nhạt cười, trên mặt lộ ra sắc bén sắc cơ, đột nhiên rít lên một tiếng, bắt lấy hắn. Ta muốn sống. Ra lệnh một tiếng, bốn phía tất cả mọi người cùng một chỗ hành động. Đao quang lóe sáng, huyết quang trùng thiên, Sở Thiên Lang tất cả thân quyến, tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Sở Thiên Lang sợ vỡ mật, trong miệng phát ra không giống tiếng người kêu thảm, điên cuồng ra tay đánh nhau, trong tay dài ngắn song kiếm thế như hổ điên đồng dạng trực tiếp tiến đụng vào trong trận địa địch. Tứ đại gia tộc, ta Sở Thiên Lang cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Điên cuồng tiếng kêu, chấn động đến thiêu đốt ánh lửa cũng đang điên cuồng run rẩy. Vân Dương đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phương xa ánh lửa cùng sương mù phóng lên tận trời kia, ánh mắt như thu thủy không gợn sóng. Lão Mai, ngươi đột phá đệ lục sơn đi. Lão Mai hơi cười, nói, ân, đã đột phá, mà lại, mượn nhờ công tử cho huyền thạch cùng huyền tinh, tu vi cũng đã tiếp cận lục trọng sơn. Ân. Vân Dương trầm ngâm một chút, đối phương có vô số cao thủ, đệ lục sơn cao thủ, cũng có mấy cái. Cho nên, ngươi lần này xuất thủ, chỉ có một lần cơ hội, lần này đằng sau, mặc kệ thành công hay không, đều nhất định muốn lập tức rút lui. Tuyệt đối không thể đem chính mình ham ở bên trong. Lão Mai gật đầu, ta rõ. Ngươi đi đi. Nhớ kỹ, nếu là hoàn thành, ngươi nhất định phải lập tức biến mất. Còn lại, giao cho ta. Vâng. Lão Mai thân thể như ánh sáng trên không trung lóe lên, hướng về ánh lửa ngút trời Thiên Lang Trang mà đi. Vân Dương áo tím lóe lên, cũng ngay tại chỗ biến mất. Sở Thiên Lang điên cuồng chiến đấu, lớn tiếng gào thét, tả xung hữu đột, thế như hổ điên. Đầu óc của hắn đã bị cừu hận hoàn toàn xông đã mất đi lý trí. Tay phải trường kiếm đã gây mất. Bây giờ đang cầm là tiện tay giành được một thanh kiếm, tay trái đoạn kiếm ý liền nguyên hàn quang lấp lóe, trên thân nổn ngang lộn xộn, đã tràn đầy vết thương. Phúc. Một cái Tây môn gia tộc cao thủ liều mạng thụ hắn một kiếm, hung hăng một trường thế đại lực trầm đánh vào trên lưng của hắn, Sở Thiên Lang thân thể một cái lảo đảo, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Tay trái kiếm hung hăng cắm vào trước mặt một người lồng ngực, phía sau lại là mắt lạnh, đau xót, bên hông lại trúng một đao. Không thể chết. Ý nghĩ này đột nhiên từ trong lòng của hắn dâng lên. Ta chết đi, ai vì ta báo thù? Lao ra, nhất định phải lao ra. Hắn điên cuồng chém giết, hai mắt tại lưu ý lấy. Nhưng đối phương lập tức phát hiện hắn ý đồ. Gia hỏa này muốn chạy, mọi người chú ý. Ngoại vi chú ý. Sở Thiên Lang vọt ra mấy lần, đều không có xông phá trùng đây, ngược lại để trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương, đột nhiên quyết tâm trong lòng, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên ra bên ngoài phát ra một loại cực hạn khí âm hàn, tại người chung quanh hắn, thế mà không nhịn được cảm giác được một trận thấu xương rét lạnh, cơ hồ cầm không được binh khí. Ai cản ta thì phải chết. Sở Thiên Lang điên cuồng kêu, nhún người nhảy lên, hướng về phía nam lao ra, bên kia bốn người cùng một chỗ vọt lên, không sợ chết đối diện đánh tới. Sở Thiên Lang giương một tay lên, hai cái trong tay áo, đột nhiên có chói mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính vọt tới hai cái nam cung gia tộc cao thủ không rên một tiếng, đột nhiên ngửa mặt té ngã, đã mất đi hô hấp. Quả nhiên là ngươi. Tây môn bạn Lý ánh mắt âm độc, cẩn thận ám khí của hắn. Không cần thả hắn chạy. Sở Thiên Lang đã xông ra 10 trượng, mắt thấy liền có thể vọt tới trên tường đây. Trên tường rào ba người quyết định thật nhanh, lăng không kích xuống dưới. Sở Thiên Lang giống như dã thú gầm thét, dài ngắn song kiếm điên cuồng bay ra, kiếm quang như sóng cả, cuồn cuộn trước, mà trong tay áo của hắn lại là hàn quang liên tục lấp lóe. Phốc phốc phốc. Ba đầu bóng người xoay người ngã quỵ. Bọn hắn mặc dù sớm có phòng bị, nhưng Sở Thiên Lang hai đạo ám khí này lại là tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng, vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Bên cạnh 7-8 người phi tốc vọt tới. Sở Thiên Lang sắc mặt trắng bệch, liên tục phát ra năm đạo trong tay áo hàn quang. Tựa hồ đối với hắn hao tổn rất lớn, nhưng cũng thành công giết chết đối phương năm cái cao thủ, để áp lực của hắn vì đó một lần giảm. Ai cản ta thì phải chết. Sở Thiên Lang hét lớn một tiếng, thân thể lăng không vọt lên, hướng về trên tường rào bộ nhào qua. Tường vây này chính là Sở Thiên Lang tự mình thiết kế, cao có 5 trượng, kiên cố cực kỳ. Nguyên bản vốn là phòng bị ngoại địch, bảo đảm an toàn, nhưng bây giờ, độ cao như vậy, lại thành Sở Thiên Lang chí mạng độ cao. Hắn thân ở giữa không trung, bốn phía quang mang lấp lóe, tất cả đều là nổ bắn ra mà đến ám khí. Còn có người trực tiếp cầm trong tay đao kiếm cùng một chỗ tuột tay ném đi ra. Hắn thét dài một tiếng, song kiếm điên cuồng vũ động, đem tất cả ám khí cùng một chỗ đánh rơi, nhưng ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, trên tường rào nguyên bản xuất hiện lỗ hổng, cũng đã lại có ba người đứng ở nơi đó, càng có hai người, một trái một phải, mang theo cuồng mãnh kình phong, lăng không mà tới. Một đao một kiếm, bắn ra kịch liệt đao quang kiếm khí. A! Sở Thiên Lang giống to một tiếng, trường đoạn kiếm đồng thời nên tiếp đối phương đao kiếm, vốn muốn mượn lực mà đi. Nhưng này hai người lại là hoàn toàn liều mạng tư thế, một đi không trở lại. Đao kiếm đều bị ngăn trở, lại lập tức bỏ qua, vừa người nào tới, quyền thêm. Sở Thiên Lang một tiếng bi phẫn cuồng hống, thân thể trên không trung không chỗ mượn lực, trực tiếp bị đối phương rơi xuống đất. Bốn phía, mười mấy người cùng một chỗ nhào lên, cuốn lấy Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang điên cuồng gầm rú, trong tay áo hàn quang chớp liên tục, xoát xoát xoát. Liên tục có 6 tên cao thủ chết tại dưới thần bí ám khí của hắn. Nhưng, chính hắn lại biết, xong. Ám khí kia luôn luôn không tùy tiện vận dụng. Chính là bởi vì mỗi dùng một lần, hao tổn quá lớn. Cực hạn của mình chính là một lần chiến đấu sử dụng 7 lần. Mà bây giờ, sử dụng số lần đã vượt xa
lực lượng cơ hồ hoàn toàn bị tiêu hao. Vậy mình chế tạo tường viện, giờ phút này đối với mình tới nói, thế mà đã là cao không thể chạm. Địch nhân chiến lực lại chỉ là tổn hao một bộ phận. Còn có mấy người cao thủ một mực tại khí định thần nhàn quan chiến. Chỉ chờ những người này vừa ra tay, chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không cam tâm. Sở Thiên Lang trong lòng cuồng hống. Nhưng, hắn hành động càng ngày càng là chậm chạp, trên thân liên tiếp không ngừng thụ thương, con mắt cũng từ từ có chút mơ hồ. Nếu là giờ phút này chiến đấu kết thúc, Sở Thiên Lang tại chỗ liền sẽ té xỉu đi qua. Hắn thực sự đã là dầu hết đèn tắt, chỉ là trong lòng một cỗ không cam lòng khí tức, một mực tại chống đỡ lấy hắn. Thêm ít sức mạnh. Tây Môn Vạn Lý trong mắt lóe ra tàn khốc ánh sáng, cầm xuống Sở Thiên Lang. Bốn phía, vây công Sở Thiên Lang đám người đồng thời đồng ý, chiến ý dâng trào. Địch nhân đã là nỏ mạnh hết à, chính là lập công thời cơ tốt. Đồng thời xung tới. Xong. Sở Thiên Lang cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, trong lòng tuyệt vọng. Ngay vào lúc này, đột nhiên, trên tường viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chương 55, Thâu Thiên Hóa Nhật. Đạo thân ảnh kia áo đen che mặt, dáng người thẳng tắp, giống như ưu linh, cứ như vậy xuất hiện ở trên tường viện hoàng hôn. Tại xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người còn không có chú ý tới thời điểm, đột nhiên tay phải giương lên, vô số đạo hàn quang đột nhiên như là thiên nữ tán hoa đồng dạng bắn ra ngoài, cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, Sở Thiên Lang. Sở Thiên Lang nghe tiếng vừa quay đầu, lập tức tinh thần đại chấn. Mặc dù hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, nhưng là bản năng liền ý thức được, viện binh của mình đến. Không chỉ có là Sở Thiên Lang ý thức được, mà tất cả mọi người ở đây cũng đều ý thức được. Nhưng, người mặc áo đen này vừa rồi đột nhiên liền bỗng nhiên phát ra mấy trăm miếng ám khí, đã để không ít người thụ thương, những người còn lại cũng đều là luống cuống tay chân. Tại trong thời gian nháy mắt này, người trên tường viện tay run một cái, một đầu giống như du long dây thường đột nhiên bay ra, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, liền đã đến Sở Thiên Lang trước mặt. Bắt lấy. Không cần hô, Sở Thiên Lang cũng đã liều mạng tiến lên, bắt lại dây thừng, trên đầu tường người kia vừa dùng lực, Sở Thiên Lang thân thể bồng bềnh ung dung liền bay lên. Mà đầu tường người đã biến mất bóng dáng. Sở Thiên Lang tựa như là một con diều lớn, bị đặt ở không trung, phía dưới một sợi dây thừng, mà người lôi kéo dây thừng đang điên cuồng chạy về phía trước. Chân trời một tia ánh sáng cuối cùng rốt cục rơi xuống, màn đêm rốt cục đến. Đuổi. Tây Môn Vạn Lý kém chút cắn nát hàm răng của mình. Tại sắp đại công cáo thành thời điểm, thế mà chạy đến như thế một cái rào cục. Tất cả mọi người đồng thời phóng người lên, bay lên đầu tường, chỉ thấy phía trước tới gần mở tối giữa hoàng hôn trời chiều, Sở Thiên Lang như cũ tại không trung tung bay, phía dưới có người chính liều mạng lôi kéo dây thừng, như chớp giật hướng phía trước trong một khu rừng chạy tới. Lưu lại. Từng đạo kiếm quang đã bay đi, trăm đầu thân ảnh liều mạng đuổi theo. Nhưng những người này đều là lực chiến thân mệnh, mà người kia lại là dùng khỏe ứng mệnh, khoảng cách thế mà càng kéo càng xa. Chờ đến đám người đuổi tới rừng cây bên cạnh, đã hoàn toàn đã mất đi Sở Thiên Lang cùng thần bí nhân kia tung tích. Hai người kia vừa tiến vào rừng cây, tựa như là giọt nước tiến nhập biển cả, thế mà lập tức biến mất. Tìm kiếm kỹ vào cha. Tây Môn Vạn Lý mặt trầm như nước. Trên ngọn cây, nhiều bố mấy người, bốn phương tám hướng nhìn xem. Một khi có bất kỳ tung tích, lập tức thét dài cảnh báo. Đúng. Mới vừa tiến vào rừng cây. Sở Thiên Lang cũng cảm giác thân thể của mình thẳng tắp hạ xuống, phía dưới người kia một thanh tiếp được thân thể của hắn, Sở Thiên Lang đang muốn nói chuyện, lại cảm giác thân thể còn tại hạ xuống. Nguyên lai tại dưới vùng lá rụng này, lại có một đầu địa đạo, hai người tại trong chớp mắt, đã tiến vào trong địa đạo, lập tức, phía trên một cái vô thanh vô tức xoay chuyển, vô số lá rụng, một lần nữa đem nơi này bao trùm ở. Trên mặt đất chặng đường, thần bí nhân kia lôi kéo Sở Thiên Lang, phi tốc bay về phía trước chạy. Tôn giá là ai? Ân cứu mạng. Sở Thiên Lang thở hào hẹn. Đừng nói chuyện. Một thanh âm hơi có chút giàn mua, rất là dồn dập nói, Sở Thiên Lang, ngươi nhớ rõ ràng. Lần này mạo hiểm quá lớn, đối phương chính là tứ đại gia tộc, thế lực hùng hậu, mà chúng ta ngoại trừ địa đạo này, tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, ra địa đạo đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp, dẫn dắt rời đi một bộ phận truy binh. Mà ngươi, lập tức hướng Thúy Trúc Sơn phương hướng đi, chỉ có hơn 10 dặm địa, cho dù là chạy đoạt khí, cũng nhất định phải tiến vào Thúy Trúc Sơn, bên kia, có người tiếp ứng ngươi. Nhớ không? Sở Thiên Lang trong lòng run lên. Nhớ kỹ, tôn giá là. Không cần quản ta là ai. Thần bí nhân kia nói ra, lối ra ngay tại phía trước. Ngươi muốn lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Nói, từ trong ngực móc ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Sở Thiên Lang trong miệng. Cái này, có thể cho ngươi thôi phát một chút tiềm lực. Sở Thiên Lang, kế tiếp là chết hay sống, liền nhìn chính ngươi. Địa đạo đã đến cuối cùng. Bắt đầu. Ngươi thần bí khẽ vươn tay, phía trên tầng đất im lặng lật lên, hắn lôi kéo Sở Thiên Lang liền bay ra ngoài, tay phải vừa dùng lực, đem Sở Thiên Lang đưa ra ngoài. Chạy mau. Sở Thiên Lang lập tức phát hiện, chính mình đối mặt chính là Thúy Trúc Sơn phương hướng, mà đối phương đẩy chính mình thanh này, chính để cho mình không cần dùng cái gì khí lực, liền bay ra vài chục trượng. Lập tức túi người xuống, nín thở một cái, hướng về Thúy Trúc Sơn phương hướng chạy như điên. Trong lúc cấp thiết quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thần bí nhân kia ngay tại hướng phương hướng ngược nhau phi nước đại,
trong tay hắn, thế mà còn có một cây thật dài dây thừng, mà dây thừng trên không, thế mà còn có một cái hình người, tựa như là tại chơi diều đồng dạng, đã phi nước đại ra ngoài mấy trăm trượng xa. Sở Thiên Lang nhẹ nhàng thở ra. Sau lưng truyền đến điên cuồng kêu gào, ở bên kia. Ở bên kia. Còn tại trên sợi dây tung bay đâu. Mau đuổi theo. Một bộ phận người điên cuồng hướng về bên kia đuổi theo. Cũng có người đứng tại ngọn cây, hoặc là thả người ở trên không nhìn người, cũng phát hiện ngay tại hướng về phương hướng ngược nhau điên cuồng bỏ trốn Sở Thiên Lang. Ở bên kia cũng có một cái. Bọn hắn tách ra. Trong đó tất nhiên là giả. Phân một nửa người đi bên kia. Sở Thiên Lang rắn đất chống phi tốc bay về phía trước chạy, cảm giác tim đập của mình càng ngày càng là gấp rút, đại não cũng càng ngày càng là choáng váng, có một loại đã không cách nào duy trì loại cảm giác này. Hắn cưỡng ép chống đỡ lấy, cố nén trái tim đều muốn bạo liệt cái chủng loại kia cảm giác các bách, rốt cục một đường vọt vào Thúy Trúc Sơn. Truy binh sau lưng càng ngày càng gần. Tại hắn vừa mới xông vào trong núi một khắc này, cũng nhịn không được nữa một phát té ngã trên đất. Vân Dương tại chỗ này chờ đợi đã lâu, một phát bắt được Sở Thiên Lang, thấp giọng nói, đừng lên tiếng. Lập tức một cái xoay người, bên người một cái cửa hang đột nhiên xuất hiện. Hai người lăn lăn lộn lộn hạ xuống, đồng thời, Vân Dương một cước đi lên đạp một cái, cửa hang trong chốc lát biến mất. Hang động này, vậy mà khoảng chừng vài chục trượng sâu, ở phương xa, tựa hồ có một cái cửa ra, ẩn ẩn lóe ra ánh sáng. Đang rơi xuống ngọn nguồn một khắc này, Vân Dương đưa tay chộp một cái, tại cách đấy cao cỡ một người vị trí, xuất hiện một cái cửa hang, hắn nắm lấy Sở Thiên Lang liền vào. Lập tức cửa hang biến mất. Khi tiến vào đằng sau, Vân Dương tay nâng một trường, đánh vào Sở Thiên Lang sau, Sở Thiên Lang không rên một tiếng, liền ngất đi. Mà Vân Dương mang theo thân thể của hắn hướng bên trong vận mạnh, theo sông đi vào, ngoại tầng bùn đất không ngừng rơi xuống, đem hang động hoàn toàn che giấu. Hang động này miệng gãy mà đi lên, tại cách xa mặt đất xa một trượng gần thời điểm ngừng lại. Lúc này, Vân Dương cũng đã mệt không nhẹ. Nhưng hắn lập tức hít sâu một hơi, thân thể liền hóa thành một đám mây sương mù. Một cái hôn mê, một cái thân thể mây mù hóa, vô thanh vô tức. Đuổi theo người tại một phen điều tra đằng sau, rốt cục phát hiện tại một mảnh tảng đá ở giữa có cái hướng xuống động, không chút nghĩ ngợi liền đuổi tới, một đường gào thét lên, từ động lối ra khác đuổi theo. Tiếng hò hét không ngừng vang lên, không ngừng vừa đi vừa về, rốt cục, chưa tới một khắc đồng hồ đằng sau, từ từ không có thanh âm. Vân Dương cũng không có buông lỏng, vẫn là bất động. Lại qua nửa canh giờ, cuối cùng từ mây mù hóa khôi phục thân thể, hít một hơi thật sâu, để lục lục từ trong thức hải chuyển vận ra một mảnh sinh mệnh khí tức, hóa giải tự thân áp lực. Lập tức lại hóa thành một đám mây sương mù. Một mực tính toán lại qua 2 canh giờ rưỡi, thời gian đã đến nửa đêm về sáng, Vân Dương mới rốt cục mang theo Sở Thiên Lang, thận trọng xuất hiện trên mặt đất. Gió đêm quét, một mảnh quần cũ é. Hiển nhiên, người tứ đại gia tộc đã đều đi. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Thiên Lang mặc dù đã hôn mê, nhưng là một mặt buông lỏng, một mặt như chút được gánh nặng. Hiển nhiên, tại may mắn chính mình rốt cục trốn ra tìm đường sống. Vân Dương khẽ miệng lộ ra một cái băng lãnh cười. Buông lỏng. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, rơi trong tay ta, còn không bằng dứt khoát bị Tây Môn Vạn Lý người tứ đại gia tộc bọn hắn giết được rồi. Vân Dương cực đoan cẩn thận đi ra một đoạn đường, phương xa xa luân lộc cộc thanh âm vang lên, lão Mai trực tiếp khôi phục diện mục thật sự, vội vàng một chiếc xe ngựa mà tới. Phía trên là một bao bao hàng hóa. Đem Sở Thiên Lang nhét vào một cái bọc lớn, đặt ở trên xe ngựa, dùng vài bao hàng hóa ngăn chặn, Vân Dương trực tiếp quay người mà đi. Lão Mai đánh xe ngựa, một đường thoải mái nhàn nhã, hướng về cửa thành đi đến. Trên đường không ngừng mà đụng phải người tứ đại gia tộc đang nóng nảy không có đầu con rồi đồng dạng tìm kiếm lấy cái gì, hồn nhiên không có pháp hi hô bảy giác, mục tiêu của bọn hắn nhân vật, liền tại bọn hắn không coi vào đâu. Đường Hoàng ngồi xe ngựa, tiến nhập Thiên Đường thành. Xe ngựa đi qua, lưu lại một đường mùi thuốc. Trong này, tất cả đều là hàng thật giá thật dữ liệu. Tây Môn Vạn Lý đám người sắc mặt âm trầm, nhìn xem một mảnh hỗn độn thiên lang trang, nổi trận lôi đỉnh. Tất cả mọi người giết, nhưng cũng chỉ là một cái trọng yếu nhất Sở Thiên Lang trốn. Căn bản chính là thất bại trong gang tấc. Công tử, phát hiện Sở Thiên Lang kim khố. Một cái thủ hạ đến báo. Kim khố. Mấy vị công tử đều là ánh mắt sáng lên. Ngay cả ngay tại thốt nhiên nổi giận Tây Môn Vạn Lý, cũng lập tức quay đầu, lực chú ý quay lại. Có bao nhiêu đồ tốt? Tây Môn Vạn Lý có chút thận trọng mà hỏi. Đồ tốt. Quả thực không ít. Vị thủ hạ này hiển nhiên có chút kích động. Thật sự là không nghĩ tới, tại chỉ là trong một cái thiên lang trang, lại có nhiều như vậy tài phú, nhiều như vậy đồ tốt. Không đợi lại nói. Mấy vị công tử không hẹn mà cùng một chỗ quay người đi đến. Tây Môn huynh, tài phú này. Mọi người chia đều. Tây Môn Vạn Lý sắc mặt không thay đổi. Cái này không thích hợp a. Chúng ta đều là vì ngươi hỗ trợ mà đến, ngươi còn muốn cùng chúng ta chia đều. Chúng ta Tây Môn gia tộc lần này tổn thất nhiều nhất, cùng mọi người chia đều hay là bị thua thiệt. Đánh rắm. Vốn là chuyện của nhà ngươi, các ngươi người chết nhiều, chẳng lẽ chúng ta liền không có người chết. Lại nói, nhà ngươi người chết là hẳn là, nhà chúng ta người chết lại là vô tội. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cái gì gọi là nhà ta người chết chính là hẳn là. Ngươi hẳn A biết nói tiếng người A. T Thính sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tây Môn Vạn Lý, ngươi đến cùng muốn thế nào, cho cái nói.
Nói rõ trước, thiếu đi ta cũng không làm.
Hừ. Tứ đại gia tộc vì chia của bao nhiêu, lập tức cãi vã, bất quá cũng giới hạn thế là cãi lộn, đương nhiên sẽ không đến động thủ tình trạng, một phen tranh chấp đằng sau, Tây Môn Vạn Lý bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ.
Kiểm kê rõ ràng đằng sau, chúng ta Tây Môn gia tộc cầm 2 thành, còn lại 8 thành, các ngươi 3 nhà phân, như thế nào?
Cái này còn đúng.
Nhưng cái này Sở Thiên Lang, về sau ai gặp được, chớ có quên bắt được.
Hiện tại, hắn nhưng là chúng ta cùng chung địch nhân.
Đó là đương nhiên.
Ha ha.
Tất cả đều vui vẻ.
Mà lúc này đây, Lão Mai đã đánh xe ngựa, tiến nhập Thiên Đường Thành, tiến nhập trong Vân Phủ.
Vân Dương chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem xe ngựa vào cửa.
Chương 56, Cửu Tôn Cường Đại, Lao Phu giúp ngươi.
Công tử, hàng đến.
Lão Mai nói.
Ừm, kéo đi kho hàng.
Vân Dương gật gật đầu.
Lão Mai cười cười.
Phương Mặc Phi đã ra tới, hiện tại, Phương Mặc Phi đã khôi phục không ít, mặc dù hay là không thể động thủ, nhưng, giúp đỡ Lão Mai đánh một chút ra tay, đã không thành vấn đề.
Theo tốc độ này, hoàn toàn khôi phục, cũng bất quá chính là hơn 1 tháng thời gian.
Phương Mặc Phi đối với dạng này tiến độ phi thường hài lòng.
Dựa theo lẽ thường tới nói, thương thế như vậy, chính mình thế nhưng là ít nhất phải nằm 1 năm trở lên, mà lại tu vi sẽ còn bị hao tổn.
Mà bây giờ ở chỗ này, có thể rút ngắn đến hơn 1 tháng không nói, mà lại bản nguyên chi lực, đã bù đắp lại.
Vân Dương nghĩ nghĩ, hay là đi trước mật thất.
Lý Trường Thu vẫn là bị buộc ở bên trong, nhìn thấy Vân Dương tiến đến, ánh mắt chớp động một chút, không nói gì.
Nhưng là, hắn không có chửi ầm lên, đã đại biểu cho.
Hắn kỳ thật đối với Vân Dương người này ấn tượng cũng không xấu.
Chủ yếu là Vân Dương trước đó một phen lừa dối kia, làm ra tác dụng cực lớn.
Lý Lao, rất xin lỗi, không thể giải khai trên người người cấm chế.
Vân Dương sau khi đi vào, rót chén nước, cho Lý Trường Thu cho ăn xuống đi, lập tức ấy này nói ra.
Hắc hắc. Tin rằng ngươi cũng không dám.
Lý Trường Thu cười hắc hắc, nói, bất quá, Lão Phu cũng không có cái gì có thể sống đi ra ý nghĩ, ngươi đến lúc đó, nếu là có thể cho Lão Phu một thông khoái, cũng không tệ rồi.
Vân Dương cười khổ một tiếng, nói, phía trên còn không có đến tin tức, Lý Lao còn muốn chờ một chút.
Lý Trường Thu thở dài, nói, ta hiểu được.
Hắn nhìn xem Vân Dương, muốn nói lại thôi.
Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, hiện tại, đã đối với Thiên Lang Trang triển khai hành động, nghe nói,
Thiên Lang Trang đã bị nổ tận gốc.
Lý Trường Thu tinh thần phấn chấn, hét lớn một tiếng tốt, nói, vậy Sở Thiên Lang đâu?
Vân Dương mỉm cười, Lý Lao tâm nguyện có thể đã đạt thành.
Sở Thiên Lang đã bị bắt sống, trước mắt, chính hướng bên này đưa tới.
Chờ đến ta trước thẩm vấn hoàn tất, Lý Lao liền có thể nhìn thấy vị này Thiên Lang Trang trang chủ.
Lý Trường Thu cười ha ha, tràn đầy khoái ý, Sở Thiên Lang lại dám bán ta, chắc hẳn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày như vậy đi.
Hắn cố nhiên đem Lão Phu hại, nhưng hắn cả đời tâm huyết, tính mạng của hắn, cũng chờ thế là chôn vùi trong tay Lão Phu.
Ha 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 ha.
Báo ứng xác đáng a.
Báo ứng xác đáng.
Vân Dương cười cười, nói, bất quá, ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo, Lý Lao phối hợp, khẩn cầu phía trên, có thể thả Lý Lao một đầu sinh lộ.
Hắn chân thành nói ra, bất quá có thể làm được hay không, cũng không dám cam đoan.
Tiểu tử vẫn là vô cùng hy vọng, Lý Lao người như vậy, có thể sống sót.
Lý Trường Thu nghiền ngẫm nhìn xem Vân Dương, ngươi liền không sợ ta sống xuống tới sẽ trả thù ngươi.
Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, dị thường thẳng thắn nói ra, sợ. Nhưng cũng cùng chung chí hướng.
Ha ha.
Lý Trường Thu thở thật dài một cái, thanh âm trầm thấp, ta là sống không xuống.
Coi như các ngươi Sâm La Đình không giết ta, Tứ Quý Lâu cũng sẽ đem ta diệt khẩu.
Lão Phu.
Đã là người chết chắc.
Vân Dương cũng đi theo thở dài, đồng tình nói, liền không có những biện pháp sao khác.
Mai danh nhận tích không được sao.
Lý Trường Thu trầm mặc nửa ngày, im lặng nói, trên đời này, không ai có thể thoát khỏi.
Tứ Quý Lâu truy sát.
Không có người.
Vân Dương lập tức có chút trầm mặc.
Tứ Quý Lâu. Quả thật cứ như vậy cường đại mà thần bí sao?
Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, tối thiểu, hiện tại chúng ta còn có thể trò chuyện.
Đúng, Lý Lao, có kiện sự tình, ta cũng rất không minh bạch, còn hy vọng Lý Lao có thể vì ta giải giải hoặc.
Lý Trường Thu nói, có chuyện gì?
Hiển nhiên, Vân Dương đối với mình ưu đãi, để Lý Trường Thu trong lòng có chút băng cứng hòa tan.
Phối hợp độ, đã là càng ngày càng cao.
Vân Dương nói, theo ta được biết, lúc trước Thiên Huyền Nhai phục kích Cửu Tôn, chính là Tứ Quý Lâu thủ bút, mà lại. Sự tình cũng là từ Thiên Đường Thành bắt đầu.
Đối với chuyện này, ta là phi thường mê hoặc.
Lý Trường Thu trầm mặc, không nói chuyện.
Vân Dương không để ý tới hắn, tựa hồ đang nói một mình, nói, theo đạo lý tới nói, Cửu Tôn mặc dù cường đại, nhưng cũng bất quá là một quốc gia mấy cái đại tướng cấp bậc nhân vật, mặc dù có thể trong vạn mã thiên quân chém tướng đoạt cờ, quyết định thắng bại, nhưng tu vi của bọn hắn, nếu là phóng tới trên giang hồ, cũng chưa chắc thấy cỡ nào cao minh, cỡ nào siêu quần bạt tụy.
Lý Trường Thu trầm mặc một chút, nói, ngươi đây liền sai. Ngươi không biết Cửu Tôn Trô đáng sợ.
Vân Dương nói, ồ.
Lý Trường Thu nói, Cửu Tôn thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không tính cao. nếu là chỉ là lấy huyền khí đến luận, mỗi người cũng bất quá là trung lưu tiêu chuẩn, liền ngay cả Cửu Tôn lão đại, lúc ấy cũng bất quá là huyền khí ngũ trọng sơn. Căn bản không chịu nổi một kích. Nói đúng à, huyền khí ngũ trọng sơn mặc dù đã tính cao thủ, nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt, chẳng phải là hay là cùng sâu kiến một dạng. Vân Dương không hiểu chút nào nói. Nhưng Cửu Tôn, còn có lực lượng khác. Lực lượng như vậy một khi trưởng thành, mới thật sự là uy hiếp. Lý Trường Thu thở dài, Cửu Thiên Trận, vốn cũng không phải là chế tạo giang hồ cao thủ địa phương, Cửu Tôn chân chính chỗ lợi hại, cũng không phải lực lượng của bọn hắn đến cỡ nào mạnh. Mà là, phân thuộc tại Cửu Tôn chính mình cá nhân, những lực lượng kỳ quái kia, kỳ quái không thể tưởng tượng năng lực, mới thật sự là chỗ đáng sợ. Cái này, ta thế nhưng là không rõ. Vân Dương gãi gãi đầu. Từ Cửu Tôn tham gia chiến đấu đến xem, trước mắt Cửu Tôn có thể biểu hiện ra lực lượng cũng chỉ ở chỗ, vì địch nhân gia tăng rối loạn. Để cho địch nhân quân không thành quân, trận không thành trận. Chỉ cần Cửu Tôn xuất thủ, tỉ như nói thổ tôn hậu thổ chi lực, có thể cho quân địch dưới chân thổ địa đột nhiên biến hình, hoặc là sụp đổ, hoặc là cao lên, thậm chí là đổ. Cái này tại giang hồ trong quyết đấu, cũng không có cái tác dụng gì, nhưng ở hai quân đối chọi thời điểm, lại đủ để chí mạng. Lý Trường Thu giải thích nói. Cái này, cũng không tệ. Vân Dương nói. Còn có, hỏa tôn cùng thủy tôn, nhưng thật ra là đạo lý giống nhau. Nếu là trong quân doanh đột nhiên bốc cháy, hoặc là lương đạo bị cướp, trong nháy mắt đốt rủi. Hoặc là đột nhiên lũ lụt xuất hiện, trùng kích quân trận, để trận địa địch bùn đủ hám sâu. Mặt khác mấy vị đều là giống nhau. Mà phong tôn có thể cùng bất luận một vị nào phối hợp, tỉ như nói, hỏa tôn phóng hỏa, nhưng gió thổi không đúng, phong tôn lại có thể cải biến, đem gió nghịch hướng quét. Tác dụng bao lớn. Mà lôi tôn, thiểm điện lôi hỏa chi lực kia, dùng cho chiến trận. Ha ha, đây chính là trên chiến trận, Cửu Tôn đáng sợ. Cho nên nói, Cửu Tôn có thể quyết định mấy chục vạn đại quân tồn vong thắng bại. Nhưng, nếu là trên giang hồ đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa hẳn có thể có danh tiếng lớn như vậy, minh bạch đi. Mà Cửu Tôn cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ bọn hắn thần bí. Không có bất kỳ người nào biết Cửu Tôn chân chính thân phận, diện mục chân thật. Thậm chí bọn hắn giữa lẫn nhau cũng không biết. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu là Cửu Tôn thật trưởng thành, ngay cả huyền khí tu vi cũng đều càng thêm cao minh một chút. Người suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên hạ này, còn có quốc gia nào quân đội sẽ là Ngọc Đường Đế quốc đối thủ? Vân Dương nói, nhưng cái này cũng tuyệt không phải Tứ Quý Lâu muốn đối phó Cửu Tôn lý do chứ. Cửu Tôn mạnh hơn, đối với Tứ Quý Lâu cũng không có cái gì uy hiếp. Lý Trường Thu .n8vvzngf ngâm nói ra, cụ thể vì cái gì, lại là ta cũng là chân chính không biết. Bất quá, nếu làm được chuyện như thế, như vậy nhất định nhưng là có nguyên nhân. Vân Dương trong lòng có chút thất vọng. Lý Trường Thu bên này, cũng là hỏi gì cũng không biết. Như vậy, cần đến cấp bậc gì, mới có thể có tư cách biết bí mật này. Nhưng lúc đó đối phó Cửu Tôn, Lý Lao bên này, lại là trong đó mấu chốt một vòng A. Vân Dương bắt đầu lừa dối. Mấu chốt một vòng. Chưa hẳn. Lý Trường Thu cười hắc hắc, đối phó Cửu Tôn, chúng ta cũng chỉ là cung cấp một chút tình báo mà thôi, mà lại, tuyệt đối không phải cái gì hạch tâm tình báo. Tình báo. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, muốn biết Cửu Tôn tình báo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Trường Thu hừ lạnh, đây là Sở Thiên Lang đang phụ trách, trời mới biết hắn từ nơi nào biết đến tin tức, cho nên tên vương bắt đàn này, mới một mực không phục lão phu. Hừ, hôn trướng sinh nhi tử không có mí mắt này. Sở Thiên Lang phụ trách. Vân Dương hé mắt, mỉm cười nói, ta sẽ để cho Sở Thiên Lang nói ra được. Lý Trường Thu trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, nói, ngươi nếu là hỏi không ra đến nói cho lão phu, lão phu có thể dạy ngươi mấy chiêu thẩm vấn người biện pháp, dù là hắn là làm bằng sắt kim cương, dùng lão phu nói tới thủ đoạn, cũng là ngươi muốn biết cái gì, là hắn có thể nói cho ngươi cái gì. Vân Dương mỉm cười, đến lúc đó, nhất định hướng Lý lão lĩnh giáo. Lý Trường Thu cười to, tựa hồ thấy được Vân Dương dùng phương pháp của mình, đến tra tấn Sở Thiên Lang tình cảnh. Một chỗ khác mặt thất. Sở Thiên Lang mơ màng tỉnh lại. Mở mắt nhìn lại, ấn tượng đầu tiên là, mình đã an toàn. Nhưng là, trên người mình đây là vật gì? Làm sao đem ta trói lại rồi? Cái này từng đầu huyền thú gân trói rắn rắn chắc chắc, hơn nữa còn trói tại một cây như thế thô cây cột. Toàn thân tu vi cũng bị cấm chế. Đây là muốn náo dạng nào? Đây không phải người một nhà A. Đem ta cứu ra, rõ ràng là người một nhà A. Sở Thiên Lang trong lòng một mảnh mê võng, trong lúc nhất thời, không biết chuyện gì xảy ra. Có người sao? Sở Thiên Lang lên tiếng kêu lên. Thanh âm lối ra, mới phát hiện thanh âm của mình khàn giọng khó nghe, cuống họng tựa hồ xé rách đồng dạng. Ngay cả kêu hai tiếng, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân, lập tức, một cái thiếu niên áo tím, phong thần như ngọc, từ bên ngoài đi vào. Tại mờ tối dưới ngọn đèn, vị này thiếu niên áo tím diện mạo, cũng làm cho Sở Thiên Lang có một loại nhẹ nhàng mị thiếu niên cảm giác như vậy. Nhưng lập tức chính là giận dữ, ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vân Dương quái dị cười cười, ta là ai? Sở Thiên Lang, đây chính là ngươi đối với ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Nếu không phải ta, ngươi bây giờ đã sớm rơi vào Tây Môn gia tộc trong tay,
ngươi bây giờ thế mà đi lên chính là chất vấn ta.
Sở Thiên Lang một trận mê hoặc, ngươi đã cứu ta.
Nói nhảm.
Vân Dương hừ một tiếng, ngươi mất trí nhớ rồi.
Nghĩ không ra.
Sở Thiên Lang cả giận nói, ngươi nếu đã cứu ta, vì sao muốn đem ta trói lại?
Ta không trói ngươi, như thế nào chữa cho ngươi thương?
Vân Dương cả giận nói, ngươi hắn a tựa như con lương, vốn qua vốn lại, lực lớn vô cùng, ta không trói lại, phong bế tu vi của ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi chính mình đem chính mình hành hạ chết ta?
Sở Thiên Lang lập tức có chút ngượng ngùng.
So sánh chính mình trong hôn mê giấy rùa đến kịch liệt.
Lại xem xét trên người mình vết thương, đích thật là bị băng bó đứng lên, không khỏi hãy này nói, thì ra là thế.
Xin lỗi, như vậy, tạp vụ có thể hay không đem ta buông ra?
Tay chân của ta bị trói khó chịu.
Khó chịu?
Càng khó chịu hơn thời điểm.
Lập tức liền bắt đầu nữa nha.
Vân Dương cười tủm tỉm nói ra.
Chương 57, nghiêm hình khảo vấn.
Lập tức cảm thấy không thích hợp.
Sở Thiên Lang đỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên như là chim ưng đồng dạng sắc bén, ngươi rốt cuộc là ai?
Vân Dương khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, chậm rãi nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, thứ nhất, ta không phải người của hoàng đế bệ hạ. Thứ hai, ta không phải người của thái tử điện hạ. Thứ ba, ta không phải người của tứ quý lâu.
Trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng nặng, Sở Thiên Lang mẫn càng biết, chính mình hình như là đã rơi vào một cái bẫy.
Một cái ác độc bẫy dập.
Vốn cho là có thể từ tứ đại gia tộc trong tay đào thoát, liền đã an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, lại tựa hồ như là rơi xuống càng thêm ác liệt tình trạng.
Tối thiểu nhất, tứ đại gia tộc kia chính mình còn biết là ai, biết nền tảng.
Nhưng người thiếu niên trước mắt này, chính mình lại là căn bản không biết lai lịch.
Người nhà của ngươi đều đã chết hết.
Vân Dương chậm rãi thanh âm, từng chữ rõ ràng nói ra, cho nên, ta muốn biết sự tình gì, cũng chỉ có thể từ trên người ngươi ra tay, mà không thể áp chế ngươi.
Ánh mắt hắn thu thủy hàn đàm đồng dạng nhìn xem Sở Thiên Lang, cho nên, ta hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng.
Sở Thiên Lang cười hắc hắc, nghiêm nghị nói, ngươi lại thử một chút, có thể hay không từ Sở Mộ trong miệng biết chút ít cái gì hữu dụng.
Vân Dương cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên, kỳ thật ta cũng không hy vọng, vừa đánh cái bạc hai, ngươi liền đem hết thảy cái gì tất cả đều nói.
Như thế, không có niềm vui thú, cũng không có nửa điểm học để mà dùng cảm giác thành tựu.
Sở Thiên Lang cười lạnh, Sở Mộ khác không có, một thân xương cứng này, vẫn phải có.
Ta đang muốn biết, xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu.
Vân Dương ôn nhu nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ, liền không có cảm giác mình toàn thân như nhũn ra à?
Sở Thiên Lang sững sờ, lập tức vận công cảm giác một chút trên người mình, lại lập tức hãi nhiên phát hiện, chính mình một thân huyền công, giờ phút này đã chẳng biết đi đâu.
Trong đan điền trống rỗng,
mà lại, chính mình bắp thịt cả người, tựa hồ cũng lỏng xuống dưới, ngay cả xương cốt đều có chút rã rời, chua xót loại tình huống kia, thậm chí, ngay cả răng đều mềm nhũn.
Nương theo mà đến, còn có trong ý nghĩ từng trận choáng váng cảm giác.
Sở Thiên Lang giật nảy cả mình, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hãi nhiên ngẩng đầu, thần tiên hận.
Vân Dương vỗ tay phát ra tiếng, không hổ là Thiên Lang trang chủ, ngay cả thần tiên hận đều biết, bội phục bội phục.
Sở Thiên Lang trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc.
Vân Dương rời một thanh ghế, ngồi ở trước mặt hắn, nói, khoảng cách thần tiên hận hoàn toàn phát tác, khoảng cách ngươi có thể cho ta tùy tâm sở dụng bài bố, ước chừng còn có một chén trà thời gian.
Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự.
Sở Thiên Lang thật chặt đóng chặt miệng, trong lòng hận ý ngập trời, hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng nhắm lại.
Không nguyện ý nhìn thấy Vân Dương, không muốn nghe đến thanh âm của hắn.
Thần tiên hận a.
Nghe đồn đây là một loại cực hạn ác độc tán công dược, bình thường tán công dược tại dược hiệu qua đằng sau, còn có thể khôi phục tu vi.
Hoặc là nói có giải dược, cũng có thể giải cứu.
Nhưng chúng thần tiên hận đằng sau lại là tuyệt đối không thể.
Toàn thân tu vi, tại thần tiên hận nhập thể một khắc này, liền đã hóa thành hư không.
Liền xem như thần tiên trên trời, chúng loại này thần tiên hận, cũng sẽ trở thành một cái mặc cho người định đoạt phàm nhân.
Đây cũng là thần tiên hận cái tên này tồn tại.
Mình đã hủy.
Sở Thiên Lang trong lòng rất rõ ràng.
Cho dù là còn sống ra ngoài, cũng xong rồi.
Ta vốn không muốn đối phó ngươi.
Thiên Lang trang chủ.
Vân Dương cũng không để ý hắn có nhìn hay không, cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, chỉ là tự mình nói tiếp. Dù sao, ngươi Sở Thiên Lang cũng coi là có danh tiếng, tuy nói là làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất, nhưng, những này cũng không tới phiên ta để ý tới.
Sở Thiên Lang cơ hồ muốn ngay cả mình lỗ tai cũng ngăn chặn, không muốn nghe đến thanh âm ghê tởm này.
Nhưng Vân Dương thanh âm lại như là ma âm mặc não, tiến vào trong lỗ tai tới.
Nghe đến đó, lại là không tự chủ được muốn hỏi một câu, người hắn A không muốn đối phó ta, cũng không muốn quản chuyện của lão tử, vậy hôm nay cái này tính cái cầu đạn.
Chỉ nghe Vân Dương nói ra, bất quá ta nghe một người nói qua ngươi đằng sau, liền lập tức quyết định, ta muốn cho rơi đài ngươi.
Sở Thiên Lang rốt cục nhịn không được, nói, ai?
Vân Dương hòa ái dễ gần mỉm cười, tháng riêng 19.
Con hàng này, quả nhiên là con mắt đều không nháy mắt một chút liền đem Lý Trường Thu bán.
Tháng riêng 19.
Sở Thiên Lang cơ hồ muốn cắn răng, nhưng, răng cũng đã bừng rùn, chứ không thèm để ý chút nào nói, cái gì tháng riêng 19?
Có quan hệ gì với ta?
Vân Dương cười cười, ngươi cứ nói đi.
Tháng riêng 21. Hả? Sở Thiên Lang toàn thân đều mềm nhũn ra. Đối phương ngay cả tháng riêng 21 ngày này đều có thể nói được, như vậy, đối với mình còn có cái gì là không hiểu rõ? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Sở Thiên Lang cơ hồ điên cuồng. Lúc nào lại có một cái địch nhân đáng sợ như vậy? Từ đâu tới? Thân phận của mình cỡ nào tuyệt mật? Hắn làm sao lại biết? Ta là ai? Chờ ta muốn lúc nói cho ngươi biết, ngươi liền sẽ biết. Vân Dương ấm nhẹ nhàng nói, bất quá, ngươi phải nghe lời mới là. Sở Thiên Lang hung tợn nhìn xem hắn, hé miệng phi một tiếng phun một bãi nước miếng đi ra. Vân Dương lệch ra đầu, một miếng nước bọt sát lỗ tai bay qua, sau một khắc hắn đã đưa tay, mỉm cười nói, ngươi cũng dám đối với ta nôn nước bọt. Một miếng nước bọt đại giới, ngươi biết là cái gì a? Một tay, trên người Sở Thiên Lang điểm một cái, từ cái cổ, bả vai, một mực điểm tới cánh tay phải, lập tức, hai ngón tay liền bóp lại Sở Thiên Lang mạch môn. Sở Thiên Lang đau thương biến sắc. Ma quỷ chịu cân. Đây chính là Vân Dương hiện tại sử dụng thủ pháp, trừ phi kiến thức rộng rãi lao giang hồ, căn bản sẽ không sử dụng. Đây là trùng để cho người ta nghe đến đã biến sắc hình phạt. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy chính mình trên cánh tay một cố gân xanh đột nhiên phồng đi ra, sau đó bắt đầu ở trong cơ thể xoay tròn, cầu lên, không ngừng mà xoay tròn biến hóa. Loại cực hạn thống khổ kia, để Sở Thiên Lang hơi ngửa đầu liền muốn kêu thành tiếng. Nhưng Vân Dương khẽ vươn tay, một khối vải rách liền nhét vào trong miệng hắn, thản nhiên nói, đừng kêu, ta thích thanh tĩnh. Trên cánh tay đại gân từ cánh tay bắt đầu xoay tròn, đến bả vai, đến cái cổ. Xương cốt bị chính mình gân xoay tròn vang lên ken kẹt, bả vai tựa hồ chia làm hai khối, một khối kém chút đến bả vai trái bên kia đi, một khối lại là cao cao nâng lên, cơ hồ cùng cái trán ngang bằng, mà khuỷu tay bộ vị cả lật lên, tùy trỏ vậy mà thay đổi đến phía trước. Sở Thiên Lang trên mặt như đậu nành mồ hôi quần quần mà xuống, khuôn mặt đã hoàn toàn vặn mèo, hai con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, tất cả đều là tơ máu. Hắn muốn gọi, lại gọi không lên tiếng. Trên mặt cơ bắp đã toàn bộ có rút và mèo. Dễ chịu a? Vân Dương thanh âm sâu kín nói ra, nếu là không thoải mái, ta có thể đem tay trái của ngươi cùng hai cái đùi cũng tăng thêm. Sở Thiên Lang hai cái đùi thẳng đạp, hai con mắt thống khổ muôn dạng nhìn xem Vân Dương. Giang khanh khách rung động. Thấy ta không đành lòng, Vân Dương đưa tay vỗ, Sở Thiên Lang gần lập tức khôi phục nguyên dạng, hô hô há mồm thở dốc, trong miệng ô ô lên tiếng. Vân Dương đem hắn trong miệng vải rách lấy ra ngoài, để ở một bên, nói, Sở Thiên Lang, còn nôn nước bọt sao? Đem mặt tiến lên trước, nói, đến, lại phun một ngụm ta xem một chút. Sở Thiên Lang nhìn xem Vân Dương trương này tuấn tú mặt, đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái. Đây chính là một tác ma. Từ trên tay hắn thi triển ra như thế tàn khốc gác độc thủ đoạn, mà chính hắn thế mà biểu hiện trên mặt, trong mắt thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Nhìn xem gương mặt này đụng lên đến, Sở Thiên Lang phi thường lại muốn phun một bãi nước miếng, nhưng là, nghĩ nửa ngày, cũng không có nôn. Cái này ngon a. Vân Dương cười hì hì nói, vỗ vỗ Sở Thiên Lang mặt, nói, phía dưới nghiêm túc nghe vấn đề của ta a. Trả lời không sao, nếu là nghe không rõ ràng, chính là tứ chi cùng một chỗ tiến hành ma quỷ chịu cân nha. Sở Thiên Lang hận cực ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vân Dương bất vi sở động, nói, lúc trước, Thiên Huyền Nhai sự kiện, chắc hẳn ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Ta hỏi ngươi, cựu tôn tình báo, ngươi từ chỗ nào được đến? Sở Thiên Lang con mắt đột nhiên trợ to, như gặp quỷ mị nhìn xem Vân Dương. Nghe rõ ràng sao? Vân Dương hiền lành hỏi. Rõ ràng. Sở Thiên Lang mẫn cảm đã nhận ra Vân Dương điên cuồng trong đáy mắt bình tĩnh kia. Không tự chủ được trả lời. Ừm, nói đi. Sở Thiên Lang rồn rập thở, đột nhiên quyết định chắc chắn, ta cái gì cũng không biết. Không biết tốt nhất rồi. Vân Dương cười, ta liền ưa thích thẳng thắn cương nghị hắn tử. Khẽ vươn tay, vải rách đã lại nhét vào trong miệng, quan tâm đắc đạo, đợi chút nữa rất đau, cẩn thận đừng cắn đầu lưỡi. Nhìn ta nhiều quan tâm ha ha. Hai cánh tay nhanh chóng bay múa, ma quỷ chịu cân, đồng thời tại tứ chi tiến hành. Sở Thiên Lang toàn thân run lẩy bẩy. Vân Dương quay người lại, bình tĩnh đi ra ngoài, không nóng nảy. Sở Thiên Lang, ta đảm bảo ngươi tại ta chỗ này ít nhất có thể sống 10 năm. Chúng ta còn có thời gian 10 năm, có thể từ từ hao tổn. Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần ta không nguyện ý, ngươi liền chết không được. Sở Thiên Lang trên mặt lộ ra cực hạn sợ hãi, muốn mở miệng, những loại thống khổ khoan tim thấu xương này đã như thủy triều mà tới. Hắn trợn mắt nhìn Vân Dương đi ra ngoài, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Vân Dương thân ảnh đã mở cửa, ta người này mềm lòng, không nhìn nổi người khác chịu khổ, cho nên ta ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ, Sở Trang chủ hảo hảo mà hưởng thụ. Cũng không cần cảm tạ ta. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lui lại mấy bước, cong thân thể, một ngón tay chính xác điểm tại Sở Thiên Lang trên huyệt thái dương, một cỗ thanh lương thấu chỉ mà vào, suýt nữa quên mất, cỗ lực lượng này, có thể cho ngươi sẽ không hôn mê. Lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài. Ác ma! Ác ma! Sở Thiên Lang trong lòng đang điên cuồng chửi mắng. Nhưng này như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước thống khổ, để hắn ngay cả nghẹn ngào thanh âm đều không phát ra được, chỉ là đang thống khổ dãy rủa, nghe trên người mình xương cốt tại va chạm vào nhau. Sở Thiên Lang lần thứ nhất nhận thức đến, cái gì gọi là sống không bằng chết.
Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Vân Dương mới rốt cục từ đi vào cửa, đưa tay trên người Sở Thiên Lang vỗ vỗ, giải trừ nỗi thống khổ của hắn, dáng tươi cười chân thành mà nói, "Sở trang chủ, hiện tại nguyện ý trả lời a?" Sở Thiên Lang miệng lớn thở dốc, tham lam hô hấp không khí, hai mắt đã cho tàn đồng dạng vô thần, chỉ cảm thấy toàn thân một điểm cuối cùng lực lượng cũng đã bị vô biên thống khổ mang đi. Vân Dương cười tủm tỉm nói, "Ừm. Xương cốt thật đúng là cứng rắn, còn không nói, đúng không?" "Ta nói." Sở Thiên Lang bờ môi run rẩy, "Chỉ cầu ngươi cho ta một thông khoái." Chương 58, quay đầu lúc, thiên hạ đều là địch. "Cho ngươi một thông khoái." Vân Dương nói, "Ta cũng ưa thích thông khoái." "Ân, vậy ta hỏi ngươi, Cửu Tôn tình báo, ngươi từ chỗ nào được đến?"
Ta
là từ tháng giêng 19 nơi đó có được tình báo."
"Ta thật không nói láo."
Sở Thiên Lang run rẩy, "Tháng giêng 19, tại quân đội quân bộ có nội tuyến." Vân Dương gật gật đầu, nói, "Vì khen ngợi ngươi không thành thật, lần này, nửa canh giờ." Lại lần nữa ma quỷ chịu cân xử suất, lần này, ngoại trừ tứ chi bên ngoài, ngay cả lưng, cũng cùng một chỗ hành động. Sau đó, Vân Dương căn bản không để ý Sở Thiên Lang cầu xin tha thứ, không để ý Sở Thiên Lang liên thanh, ta nói, mà là trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, quay người đi ra ngoài. Nửa canh giờ này thế nhưng là ước chừng. Chờ Vân Dương trở về thời điểm, Sở Thiên Lang đã chỉ có ra khí, không có tiến khí, cả người tựa như là một bãi bùn, mà lại là nước bùn đặc biệt nhiều cái chủng loại kia. Nhìn về phía Vân Dương nhãn thần đều là cầu khẩn. Vân Dương chậm rãi giúp hắn giải quyết thủ pháp, thản nhiên nói, "Thật là từ tháng giêng 19 nơi đó lấy được tình báo sao? Dạng này tư vị, ta có thể một ngày để cho ngươi từng thụ 20 lần, lưu lại 2 canh giờ, cho ngươi hồi hồi khí, yên tâm, thời gian 10 năm dài lắm." "Không phải, không, không, không phải tháng giêng 19." Sở Thiên Lang sắc mặt cho tàn, lo lắng nói, "Là một người khác, nhưng là ta cũng không biết thân phận của hắn, mà lại, hắn không phải người Tứ Quý lâu chúng ta, điểm này ta rất xác định." "Ân, nói một chút." Vân Dương ngồi xuống, thản nhiên nói, "Tướng mạo à, khí chất à, khí thế à, đặc điểm à, binh khí à, dáng người à, đều nói." Sở Thiên Lang cố gắng nhớ lại, trên mặt nước mắt tung hành. Hắn vốn cho là mình là cái xương cứng, có thể đối phó được bất luận cái gì hình phạt, nhưng lại đánh giá cao chính mình. Loại hình phạt này, là thật gánh không được a. Nếu là trên thân còn có huyền công, ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng, cũng đã bị hóa không có. Đương nhiên, đánh bại Sở Thiên Lang cuối cùng một cây dâm dạng, chính là còn sống đã không có nhớ mong, không có hy vọng. Người nhà đã tất cả cũng không có, chính mình cũng đã phế đi. Còn kiên trì cái gì? Đó là một người dáng người rất khôi ngô, che mặt, nhưng là có thể cảm nhận được một loại quân đội đặc thù thiết huyết khí tức. Trên thân uy thế rất nặng. Hẳn là tay nắm đại quyền. Kém nhất, cũng hẳn là đại tướng quân hàng ngũ. Có chừng cao tam thước, bàn tay khớp xương rất rộng lượng, thanh âm nói chuyện hùng hậu, nhưng trầm thấp, tựa hồ là tận lực che giấu. Xưng hô thời điểm, ta chỉ là xưng hô hắn thượng quan, cũng không biết tên thật. Trên người hắn loại mùi máu tanh kia rất đậm, đó là một loại giết qua rất nhiều người. Một loại hung sát chi khí. Sở Thiên Lang cố gắng nhớ lại. Vân Dương hơi hơi hí mắt, dựa theo Sở Thiên Lang miêu tả, tại trong đầu của mình tìm kiếm lấy người này. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Sở Thiên Lang không có lừa gạt mình. Hắn nói tới, đều là thật. Ánh mắt của hắn, đã sụp đổ, con ngươi, đều đã tán loạn. Đây là mảy may không giả được. Quyền cao chức trọng, trải qua chiến trận sát phạt, rất uy nghiêm, rất cao lớn, rất khôi ngô. Khớp xương rất thô to, Vân Dương trong lòng tại từng cái loại bỏ. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc người này có phải hay không cải biến hình dáng tướng mạo nguyên nhân. Cho nên hiện tại, Vân Dương sàng chọn đi ra người, chỉ là đều ở hiểm nghi giai đoạn. Còn gì nữa không? Vân Dương âm trầm nói. Không có Sở Thiên Lang dùng sức suy tư, mở mịt lắc đầu. Đánh rắm. Vân Dương âm lãnh nói ra, còn có, là người nào? Cái này, Sở Thiên Lang ngươi dám nói chính ngươi trong lòng không có số. Sở Thiên Lang dùng mình một cái, nói, cái này, ta đoán chừng hẳn là người của mấy vị hoàng tử. Nhưng, trong đó đến tột cùng là ai người ủng hộ, thật đúng là khó mà nói. Ngay từ đầu vốn cho rằng là thái tử người. Nhưng, về sau phát hiện, nhưng lại lập lờ nước đôi, không giống. Vân Dương nhíu nhíu mày. Đáp án này, có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hắn lúc đầu không sai biệt lắm đã đem mục tiêu khóa chặt thái tử, tại sao lại ở chỗ này, lại có mặt khác chuyển hướng. Ngươi có gì bằng chứng? Vân Dương hỏi. Công tử khả năng biết, Sở Mộ cùng thái tử điện hạ, cũng coi là quen biết, mà lại Thái tử điện hạ cũng từng chuyên tiếp Thiên Lang Trang, cố ý đi cảm tạ Sở Mộ ân cứu mạng. Năm trước, Thái tử điện hạ đã từng chuyên môn đi một chuyến, giải sầu một chút. Hắn lộ ra rất là tâm sự nặng nề, đối với Cửu Tôn chết, thở dài thở ngắn, đối với trong triều tình thế, cũng là hận thấu xương, ta nhìn. Thái tử điện hạ chân tình bộc lộ, không hề giống là giả vờ giả vịt. Sở Thiên Lang trầm ngâm, ta cũng là từ lúc kia, liền bắt đầu trong lòng có nghi hoặc. Vân Dương lông mày khóa chặt lại, nhăn thành một cái chữ xuyên. Ngươi năm đó cứu Thái tử điện hạ nguy nan, hẳn là tổ hợp thiết kế, hay là chính ngươi thiết kế, hoặc là thật là trùng hợp? Vân Dương hỏi. là tổ hợp thiết kế. Sở Thiên Lang hiện tại là biết gì đều nói hết không giấu giếm.
Tổ hợp thiết kế.
Vân Dương nói, vậy các ngươi làm thế nào biết Thái tử Điện Hạ hành tung?
Sở Thiên Lang sầu thảm nói, tại Thái tử Điện Hạ bên người, có người của chúng ta, người này, ta cũng không biết là ai, nhưng ở Thái tử Điện Hạ, trong mấy người phụ tá trọng yếu nhất, lại nhất định chiếm cứ hết sức quan trọng một vòng.
Vân Dương gật gật đầu, ngươi còn biết cái gì?
Tỷ như, tại ngươi tháng riêng 21 một tuyến liên hệ với, ngươi còn biết ngươi hạ tuyến là ai?
Ngươi thượng tuyến là ai?
Ngươi còn biết mấy cái?
Sở Thiên Lang ánh mắt lộ ra dãy rủa thần sắc.
Mở mắt, khi thấy Vân Dương một mặt ôn nhu hiền lành nhìn xem hắn.
Không từ cái run rẩy, nói, ta biết, tháng riêng 19, là một cái thợ rèn.
Tháng riêng 20, là trong quân đội một vị tướng quân, biệt hiệu Trấn Bắc, cái này một cái, đã từng liên lạc qua, bất quá, khi đó cũng là che mặt, từ hắn khăn che mặt ở dưới, có thể thấy được râu quai nón, thậm chí, có chút sám trắng.
Tháng riêng 22, chính là trong hoàng cung một vị hoạ quan.
Chân thực danh tự, cũng không biết, mà khác, liền không biết.
Vân Dương sắc mặt đều là vì đó biến đổi.
Cái này tứ quý lâu thẩm thấu, lại là khủng bố như thế.
Chỉ là Vân Dương hiện tại biết đến, một cái tả đầu ngự sử, một cái thái tử điện hạ phụ tá, một cái không biết tên tướng quân, một cái hoàng cung hoàng quan, một cái quân đội biệt hiệu Trấn Bắc tướng quân, một cái thợ rèn, một cái trên giang hồ thiên lang trang chủ.
Quả thực là đáng sợ tới cực điểm.
Bất luận cái gì ngành nghề, đều có tứ quý lâu ở nút.
Bất quá, cái này Sở Thiên Lang, hiển nhiên so tháng riêng 19 kia phải biết còn nhiều.
Vân Dương trong lòng thầm nghĩ, trách không được Sở Thiên Lang không phục, cũng trách không được cái kia Lý Trường Thu trong lòng kiêng kỵ.
Ngươi biết, có vẻ như đã vượt ra khỏi phạm vi chức quyền của ngươi.
Vân Dương lãnh đạm nói,
là ta một mực âm thầm lưu ý, mà lại, cũng muốn.
Tại đi lên một bước,
Sở Thiên Lang sầu thảm nói, trong lòng có dự định, chỉ cần đến vị trí đường chủ, tôn chủ liền có thể chuyển xuống bất lao bí thuật.
Vân Dương toàn thân chấn động, bất lao bí thuật.
Nghe đồn là như vậy Sở Thiên Lang một mặt thê thảm, nhưng ta nhiều năm như vậy kinh doanh, cũng bất quá là sờ soạn một tí tẹo như thế, hơn nữa còn tất cả đều là mơ hồ không rõ.
Còn có khác sao?
Đã ngươi đã từng cùng vị kia cái gì Trấn Bắc tướng quân gặp qua, lấy sức quan sát của ngươi, tất nhiên có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn.
Vân Dương ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú đe dọa nhìn Sở Thiên Lang.
Hắn rất cao, có chừng tám thước, hình thể khôi ngô trắng kiện, hẳn là có 200 cân.
Mà lại, có một cô thượng vị giả nắm giữ sinh tử khí độ Sở Thiên Lang kiệt lực hồi ức, chắc hẳn chức vị không thấp.
Đúng rồi. Hắn đột nhiên nhãn tình sáng lên.
Cái gì?
Vân Dương cũng là ánh mắt đống nhiên sáng lên.
Người này, là một cái quỷ đói trong sắc.
Đã hơn một lần là bởi vì có chuyện đến ta trong trang, ta đã từng an bài cho hắn thị thiếp thị tẩm, theo vị kia thị thiếp nói, hắn.
Bờ ngông, có một đạo mặt sẹo, giống như một đạo luân nguyệt, ở bên trái mông.
Vân Dương mừng rỡ.
Quỷ đói trong sắc, bờ ngông có mặt sẹo.
Đạo này manh mối, trọng yếu nhất.
Tối thiểu nhất, có minh xác đồ vật.
Mặc dù bộ vị này phi thường bất nhã, nhưng là, có tính cách, có tiêu ký, liền tốt tìm.
Mắt liếc thấy Sở Thiên Lang, con hàng này cũng thực sự là
an bài thị thiếp thị tẩm.
Khó trách sắc mặt như thế lục.
Còn gì nữa không?
Lần này, Sở Thiên Lang suy tư hồi lâu, rốt cục chán nản nói, thật không có.
Vân Dương cau mày một cái, nói, như vậy, tứ quý lâu tại sao muốn đối phó cựu tôn đâu?
Sở Thiên Lang trong mắt xuất hiện lần nữa kịch liệt dãy rùa thần sắc.
Tựa hồ vấn đề này, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn.
Vân Dương cũng không nóng nảy, chỉ là ung dung nói ra, tứ quý lâu, quái vật khổng lồ như vậy, nhưng là cùng thế tục hoàng quyền, cũng không có cái gì xung đột, cũng chưa từng nghĩ muốn độc bá thiên hạ, vốn là một cái vượt khỏi trần gian dưới mặt đất lực lượng.
Dĩ vãng, quốc gia hưng vong giao thế, tứ quý lâu cũng chưa từng có xuất thủ qua, nhưng lần này, vì sao đối với Ngọc Đường cựu tôn hạ tử thủ?
Sở Thiên Lang im lặng không đáp.
Vân Dương thanh nhã cười cười, đứng lên nói, đã ngươi không nguyện ý trả lời, ta cũng không bắt buộc, ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho ngươi khôi phục thương thế.
Ba ngày sau đó chờ ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, ta hỏi lại ngươi.
Sở Thiên Lang lập tức toàn thân run rẩy một chút, ta nói.
Liên tiếp không ngừng tra tấn, cùng cho người ta thời gian, để cho người ta khôi phục sau lại một lần nữa lăn qua lộn lại tra tấn, thế nhưng là không giống với.
Sở Thiên Lang chỉ cần nghĩ đến như thế tư vị, toàn thân liền không cầm được co rút đứng lên.
Vân Dương dừng lại, giống như cười mà không phải cười, ta không miễn cưỡng.
Ta nguyện ý nói.
Sở Thiên Lang tê thanh nói, chỉ cầu ngươi, tại ta nói xong đằng sau, cho ta một thông khoái.
Vân Dương thản nhiên nói, đó là không có khả năng, như lời ngươi nói mỗi một sự kiện, ta đều cần đi kiểm chứng.
Kiểm chứng minh bạch đằng sau, nên cho ngươi thông khoái, tự nhiên sẽ cho ngươi một thông khoái.
Ta cũng biết rất mơ hồ, mà lại, có rất nhiều cũng là chính ta suy đoán.
Sở Thiên Lang thanh âm yếu ớt, liên quan tới cựu tôn chuyện này, nguyên nhân đầu tiên, tựa hồ là.
Cựu tôn lực lượng nếu là đại thành, sẽ có lướt ngang thiên hạ uy lực, mà cái này,
là chúng ta tôn chủ rất để ý đây là ta suy đoán.
Vân Dương ánh mắt buông xuống, thản nhiên nói, tiếp tục.
Còn có chính là,
có rất nhiều người, muốn để cựu tôn biến mất.
Bao quát, trong Ngọc Đường Quốc, quân đội chính phương, hoàng tộc quý tộc các loại.
mà mặt khác trong nước, càng khỏi cần nói. Mà lại, cũng có rất nhiều nhân vật thần bí cùng bang phái, cũng đều tham dự xuất thủ, ta biết, cứ như vậy nhiều Sở Thiên Lang cố gắng suy tư, Phật Lạp Tợ Mùng đúng rồi, lúc ấy nhớ kỹ trên giang hồ còn có vài câu truyền ôn, nhưng, rất nhanh liền biến mất. Vân Dương lông mày đột nhiên nhăn lại đến, thản nhiên nói, cửu tôn quy nguyên, long trời lở đất, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài. Sở Thiên Lang đông nhiên ngẩng đầu, không sai, chính là mấy câu nói đó. Vân Dương hít một hơi thật dài. Sở Thiên Lang nói, nhớ đến lúc ấy, cũng là bởi vì độc tôn độc tài mấy chữ này. Đưa tới khủng hoảng. Bởi vì câu nói này, chính là. Thiên Vân nói tới. Đây là một cái đối với tương lai dự đoán. Vân Dương ung dung thở dài, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Toàn bộ thiên hạ này, đều muốn để cửu tôn chết ai trong con mắt của hắn, lại có một đạo hàn quang vút qua. Thiên Vân. Thiên Vân làm ra đến đoạn văn này, muốn làm gì? Đoạn văn này, phối hợp với cửu thiên trận truyền thuyết, tuyệt đối có thể làm cho cửu tôn trở thành mục tiêu công kích. Mà lại là toàn bộ giang hồ thiên hạ mục tiêu công kích. Một vấn đề cuối cùng. Vân Dương nói, các ngươi đường chủ là ai? Tôn chủ là ai? Sở Thiên Lang đau thương cười khổ, cái này. Ta tin tưởng ngươi hỏi bất cứ người nào, đều là không biết. Vân Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu, không tệ. Vân Dương ra mật thất, đi vào trong sân, lặng lặng ngồi tại dưới giàn hoa, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Theo năm đó chuyện thần bí một chút xíu bị để lộ, Vân Dương cũng càng ngày càng phát hiện. Chính mình phải đối mặt địch nhân, lại là càng ngày càng nhiều. Lãnh Nguyệt Hàn Phong chạm mặt tới. Vân Dương đột nhiên rất muốn uống rượu. Có rất nhiều người muốn để Cửu Tôn biến mất. Bao quát trong Ngọc Đường Quốc, quân đội chính phương, hoàng tộc quý tộc các loại. Mà mặt khác trong nước, càng khỏi cần nói. Rất nhiều trên giang hồ nhân vật thần bí cùng bang phái cũng đều tham dự xuất thủ. Trong Ngọc Đường Quốc, quân đội chính phương, hoàng tộc quý tộc, nhân vật giang hồ, thần bí bang phái. Vân Dương lẩm bẩm nhắc tới, một tấm tuấn tú mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Chúng ta bảo vệ quốc gia, không màng sống chết, bách chiến xa trường. Không có chút nào tư tâm, nhưng là... Vì cái gì bốn? Chương 59, Vân Hầu, quán rượu. Vân Dương trong lòng nặng nề. Những tin tức này, để hắn chân chính cảm thấy áp lực. Thái tử Mưu Thần, chính phương đại thần, quân đội đại tướng, trong hoàng cung tùy tùng. Còn có vị kia tháng riêng 20 cái gì trấn bắc tướng quân, Vân Dương dám đánh cam đoan, cái này tất nhiên là phong hào giả. Vân Dương nguyên bản định, chỉ cần là tìm được manh mối, liền lập tức truyền lệnh cửu thiên, lôi lệ phong hành tra được. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám. Không phải không dám đối phó những người này, mà là không dám để cho Cửu Thiên lệnh xuất thủ. Liên lụy quá lớn. Nếu để cho đám tiểu tử kia biết bọn hắn tôn kính nhất lão đại, chính là bị những này bọn hắn một mực tại bảo hộ người hại chết, có trời mới biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Ngọc Đường Đế quốc bị làm ầm ĩ long trời lở đất, vậy lại là khẳng định. Nhớ tới hoàng đế bệ hạ 5 lần 7 lượt thổ huyết hôn mê, nhớ tới Lao Nguyên Soái vì thế lo lắng hết lòng, nhớ tới vạn nhất loạn lên, Ngọc Đường Đế quốc ước vạn lê dân chắc chắn sinh linh đồ thán. Vân Dương cắn răng, đem trong lòng bi phẫn đường ngực nuốt xuống. Một mình ta chịu. Liên nhìn ta một tay. Đem thiên hạ này Vân Dương nhớ tới thiên vấn câu nói kia, không khỏi cắn răng từng chữ nói ra. Độc tôn, độc tài. Vân Dương đứng tại dưới giàn hoa, thân ở thiên đường thành trung tâm, bốn phía chính là nhà nhà đốt đèn, nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên có một loại phát ra từ nội tâm tịch liêu. Đó là một loại mãnh liệt tịch mịch. Bầu trời ánh sao lấp lánh, Vân Dương có một loại cảm giác, tại dưới tinh không này, cũng chỉ có tự mình một người. Chính mình là thiên địa trung tâm. Biển người, một thân một mình. Vân Dương thăm thẳm thở dài một hơi. Lão Mai lặng yên đứng ở sau lưng hắn, nhìn xem Vân Dương, rõ ràng cảm thấy Vân Dương cô độc, đó là một loại nội tâm cô độc tịch liêu, nhịn không được lại có chút cảm giác đau lòng. Ẩn ẩn cảm giác được, công tử trên thân lưng đeo giống như núi cao áp lực nặng nề. Công tử. Lão Mai nhẹ nhàng nói ra. Cái gì? Vân Dương chưa có trở về thân. Lão Mai trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ta hiện tại, đối với công tử thân phận, thật là có chút hiếu kỳ. Vân Dương cười nhạt một tiếng, hiếu kỳ. Là. Một năm qua này, ta thụ công tử an bài, đưa ra ngoài tiền tài, ngàn vạn chi cự. Lão Mai nói, hiện tại, càng là, lấy trước Lý Trường Thu, lại cầm Sở Thiên Lang, mặc dù công tử từ đầu đến cuối ẩn vào phía sau màn, nhưng hai người kia dù sao đã tuyệt không xem như tiểu nhân vật. Công tử trong nháy mắt, không cần tốn nhiều sức, liền đem bọn hắn cầm xuống. Nhưng thẩm vấn thời điểm, nhưng lại không cho phép bất luận kẻ nào ở bên. Lão Mai nghiêm túc nói ra, ta biết, công tử chính là đang làm một việc đại sự. Không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng ta Lão Mai dù sao không phải ngoại nhân, cũng muốn giúp đỡ công tử một chút sức lực. Vân Dương ấm áp cười cười, ta biết. Hắn nhìn xem Lão Mai, Lão Mai, bất kể như thế nào, ngươi cũng là một trong những người mà ta tín nhiệm nhất, hiện tại sở dĩ không để cho ngươi biết, là bởi vì chính ta cũng không có nắm chắc, mà lại, thời cơ vẫn chưa tới. Nhưng là, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết. Ta sẽ cho ngươi biết. Vân Dương nói khẽ, Lão Mai, ngươi lại an tâm chờ đợi. Ta nếu không tin ngươi, sẽ không để cho ngươi tham dự nhiều chuyện như vậy. Lão Mai minh bạch. Lão Mai nói, những việc này
không nên cùng Vân Hầu nói. Vân Dương nhẹ nhàng nói ra. Lão Mai trong lòng chỉ cảm thấy điên cuồng một cái chấn động.
Vân Hầu.
Vân Dương xưng hô Vân Tiêu Giao là Vân Hầu.
Điều này đại biểu cái gì?
Thiên Đường Thành ở ngoài ngàn dặm.
Một đạo cao áo đen thân ảnh, ngay tại hướng về Thiên Đường Thành phương hướng bay tới.
Mũi chân của hắn chia xuống đất, cả người giống như bay lướt qua 10 trượng khoảng cách, mỗi một bước đều là 10 trượng.
Không có một chút sai lầm.
Hắn ngay tại người này khói hy hữu đến địa phương, cưỡi gió mà đi.
Áo đen đồng bền, tuấn lãng khuôn mặt một mảnh yên tĩnh, đôi mắt đen kịt thâm thúy, áo đen trường bào, bên hông một đầu màu đen đai lưng, ô vỏ trường kiếm, ngay tại bên người treo lơ lửng.
Vừa mới đi vào một rừng cây, phía trước đột nhiên tuôn rơi rung động, 10 cái người áo đen từ 4 phương 8 hướng hiện thân, người cầm đầu kia quát, phía trước thế nhưng là Vân Hầu ở trước mặt.
Người này ánh mắt nhẹ giơ lên, cũng không đáp lời, nhưng tất cả mọi người cảm giác, ánh mắt của hắn đã trả lời mình, chính là ta.
Thất bộ sát sinh kiếm Vân Tiêu Giao.
Ha ha, ngươi thân là giang hồ kiếm khách, bây giờ lại đã đứng hàng triều đình, vinh hoa phú quý cũng hưởng đủ rồi, theo chúng ta đi đi.
Người áo đen bịt mặt kia nhe răng cười một tiếng,
vung tay lên, bắt lấy hắn.
Đối diện Vân Hầu ánh mắt băng tuyết tỉnh táo nhìn xem 10 cái người áo đen hướng về chính mình vọt tới, thân thể đột nhiên bay lên.
Áo đen tung bay, tiêu sái đối diện xông đi lên, tay phải ưu nhã tại bên hông một vòng, một đạo kiếm quang lại đột nhiên xuất hiện trong tay, lập tức, xoát xoát xoát.
Hắc ám không trung đột nhiên dần hiện ra hơn 10 đạo bạo liệt không gian tiềm điện.
Thiểm điện màu xanh ra trời.
Xông lên 10 cái người áo đen vừa mới cùng Vân Hầu tiếp xúc, mỗi người cổ họng ở giữa, đã đồng thời biểu ra một cỗ huyết tiễn, trong mắt lóe ra không thể tin thần sắc.
Vân Hầu thu thủy đồng dạng mũi kiếm mang theo một cỗ ưu nhã màu xanh ra trời, đã đâm vào lồng ngực của người áo đen cầm đầu kia.
Mũi kiếm thanh lương như nước, lam quang lấp lóe.
Hai người cách một thanh trường kiếm, bốn mắt nhìn nhau.
Người áo đen kia ánh mắt một mảnh không thể tin tuyệt vọng, Vân Hầu ánh mắt ý liễu nguyên như băng tuyết tỉnh táo, không có chút nào biến hóa.
Ngươi không phải.
Không phải Lục Trọng Sơn.
Ngươi
là cựu trọng. Người áo đen gian nan lên tiếng, nhìn xem trước ngực mình trường kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng theo sinh cơ cùng một chỗ đổ xuống.
Trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh hoang đường buồn cười.
Một cái cựu trọng thiên cao thủ tuyệt thế, là ai truyền tới tin tức, nói hắn chỉ có Lục Trọng Sơn.
Mà nhóm người mình, cứ như vậy ngây ngốc đến phục kích một cái cựu trọng thiên cao thủ.
Cái này, đây quả thực là hãm hại.
Ta cho tới bây giờ đều không phải là Lục Trọng Sơn.
Vân Hầu nhàn nhạt nói ra, ai bảo các ngươi tới.
Khanh khách người áo đen trong cổ phát ra thanh âm quái dị, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ngươi có thể hỏi được đi ra.
Vân Hầu lạnh nhạt gật đầu, vừa dùng lực, trường kiếm xuyên ngực mà qua.
Ken.
Trường kiếm vào vỏ.
Vân Hầu áo đen thân ảnh, đã tại phía xa 10 trượng bên ngoài, lại lóe lên, đã biến mất bóng dáng.